Chương 91, đóng cửa, bắt đầu đánh chó, 2, chương 91, đóng cửa, bắt đầu đánh chó, 2, đó là một loại so tử vong càng đáng sợ thống khổ. Hắn có thể cảm giác được, trí nhớ của mình, bí mật của mình, chính mình tất cả, đều tại bị cố lực lượng này cưỡng ép đọc qua. Hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản làm không được. Thân hồn của hắn, tại quỷ vương lực lượng trước mặt, tựa như một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng xé ra, liền sẽ nát bấy. Không biết qua bao lâu, Mộ Thiên Thương thu tay về. Quỷ thủ sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần, đã biến thành một cái hoạt tử nhân. Thân hồn của hắn bị triệt để phá hủy. Mộ Thiên Thương nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy theo quỷ thủ trong trí nhớ đạt được tin tức. Một lát sau, nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lục Cửu, nàng thông qua thần niệm đem những tin tức này chuyển cho Lục Cửu. Tiến kinh hồng thế lực so với chúng ta tưởng tượng to lớn hơn. Hơn nữa nàng dừng một chút. Trong tay hắn, xác thực có một cái có thể điều khiển lòng người pháp khí. Kiện pháp khí kia danh tự gọi là Hồn Đăng. Một không gian khác bên trong, Lục Cửu đứng tại một mảnh bạch cốt sâm lâm bên trong, trước mặt quỳ một cái máu me khắp người vô diện thành viên. Kia là tại dược viên bị quỷ nô truy sát hai người một trong. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã tan rã, miệng bên trong càng không ngừng tái diễn một chút vỡ vụn lời nói. Hồn Đăng, Yến thiếu chủ, trung thành, không thể phản bội. Lục Cửu ngồi xổm người xuống, nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hồn Đăng sao? Hắn buông tay, đặt tại đối phương mi tâm, một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, ở tên này thích khách sâu trong thức hải, có một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đen, ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Ngọn lửa kia tản ra tà ác khí tức, một mực khóa lại đối phương thần hồn. Thì ra là thế. Lục Cửu minh bạch, đây chính là Yến Kinh Hồng không chế thủ hạ thủ đoạn, dùng hồn đăng tại thần hồn của bọn hắn bên trong gieo xuống là ấn, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào phản bội. Một khi có phản bội suy nghĩ, đoàn kia hỏa diễm liền sẽ thiêu đốt, đem bọn hắn thần hồn hoàn toàn tiêu hủy. Cũng là kẻ hung hãn. Lục Cửu thu tay lại, đứng người lên. Hắn nhìn xem trước mặt cái này đã điên thích khách, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Nhưng rất nhanh, cái này tia thương hại liền biến mất. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Những người này đã lựa chọn đi theo Yến Kinh Hồng, liền phải gánh chịu cái giá tương ứng. Bất quá Lục Cửu khoe miệng, câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hồn Đăng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải khó giải. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Thiên Thương, đem cái khác mấy cái người sống đều giữ lại, đừng giết. Ta hữu dụng. Quỷ Vương Tử, dẫn hồn tháp tầng cao nhất. Lục Cửu khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, trước mặt lơ lửng tám đám hào quang nhỏ yếu. Kia là tám tên vô diện thành viên thần hồn hình chiếu. Giờ phút này, tám người này đều đã mất đi năng lực phản kháng, bị vây ở nên khách đại trận tám không gian bên trong, sinh tử chỉ ở Lục Cửu một ý niệm. Mộ Thiên Thương đứng tại phía sau hắn, lông mày cau lại. Lục Cửu, ngươi thật muốn ân? Lục Cửu nhẹ gật đầu, không quay đầu lại. Đại Yến Kinh Hồng đưa như thế một phần đại lễ không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là lãng phí? Hắn buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trong đó một đoàn quang mang bên trên. Kia là quỷ thủ thần hồn. Mặc dù đã bị siêu hồn trọng thương, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hồn đang là cấn, trùng tại thức hải chỗ sâu nhất, cùng thần hồn hòa làm một thể. Lục Cửu thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không hiểu tự tin. Đồng dạng thủ đoạn, xác thực không cách nào giải trừ. Nhưng hai con mắt của hắn bên trong, tinh hà lưu chuyển, từng sợi huyền ảo thần niệm theo đầu ngón tay hắn tuôn ra, chui vào quỷ thủ thần hồn hình chiếu bên trong. Ta không phải người bình thường. Mộ Thiên Thương nhìn hắn bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng biết, Lục Cửu lại muốn làm một cái, liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Cửu cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Giải trừ hồn đang là ấn, so với hắn tưởng tượng càng khó khăn. Đoàn kia ngọn lửa màu đen, tựa như một cây vào thần hồn cái đinh, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, đem toàn bộ thần hồn tiêu hủy. Nhưng Lục Cửu không hề từ bỏ. Hắn thần niệm như là tinh mật nhất giao giải phẫu, từng chút bóc ra lấy đoàn kia ngọn lửa màu đen. Rốt cục, ba, một tiếng vang nhỏ tại Lục Cửu thức hải bên trong quanh quẩn. Đoàn kia bồi dối quỷ thủ mấy năm ngọn lửa màu đen bị hắn mạnh mẽ móc ra. Hỏa diễm trên không trung vùng vẫy một lát, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán trong hư không. Lục Cửu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt. Thành. Mộ Thiên Thương đi lên trước, nhìn xem đoàn kia khôi phục một tia sinh cơ thần hồn hình chiếu, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Ngươi thật làm được chỉ là bước đầu tiên. Lục Cửu đứng người lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Giải trừ lạc ấn chỉ là bắt đầu, điểm khó khăn chân chính là tái tạo ý thức của bọn hắn. Hắn xoay người, nhìn xem Mộ Thiên Thương. Tám người này, tại hồn đăng không chế giới, đã mất đi bản thân. Trí nhớ của bọn hắn, tình cảm của bọn hắn, thậm chí suy nghĩ của bọn hắn phương thức, đều bị Yến Kinh Hồng cải tạo qua. Mong muốn để bọn hắn chân chính cho chúng ta sử dụng, nhất định phải Lục Cửu dừng một chút. Một lần nữa tạo nên linh hồn của bọn hắn. Mộ Thiên Thương con ngươi có chút co bảo. Tái tạo linh hồn. Đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể làm được sự tình. Đây là chỉ có trong truyền thuyết những cái kia đụng chạm đến thiên đạo pháp tắc đại năng, mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Ngươi Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng biết Lục Cửu rất mạnh, mạnh đến nhường nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Yên tâm. Lục Cửu nhìn ra nàng lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Ta có chừng mực. Lòng bàn tay của hắn ấm áp, nhường Mộ Thiên Thương bất an trong lòng dần dần bình phục lại. Cần ta làm cái gì? Mộ Thiên Thương hỏi. Giúp ta hộ pháp. Lục Cửu cười cười. Tiếp xuống quá trình, có thể sẽ có chút động tĩnh. Ba ngày sau, Quỷ Vương Tử mật thất dưới đất, tám thân ảnh chỉnh tề quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nhúc nhích. Chính là kia tám tên vô diện thành viên. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đã khôi phục thanh minh, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đó là một loại trung thành, phát ra từ nội tâm, tuyệt đối trung thành. Lục Cửu đứng tại trước mặt bọn hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe ra hài lòng và mang. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là Yến Kinh Hồng vô diện. Thanh âm của hắn tại trong mật thất quanh quẩn. Các ngươi là người của ta. Là. Tám người cùng kêu lên trả lời, thanh âm đều nhịp. Mộ Thiên Thương đứng tại Lục Cửu sau lưng, nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ba ngày thời gian, Lục Cửu không ngủ không nghỉ, quả thực là đem tám người này thần hồn hoàn toàn tái tạo một lần. Một cái da lớn, là thần hồn của hắn lần nữa bị thương. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài không có gì, nhưng Mộ Thiên Thương biết, hắn giờ phút này trạng thái so với lần trước còn muốn suy yếu. Lục Cửu nàng đi lên trước, muốn nói cái gì? Ta không sao. Lục Cửu khoát tay áo, cắt ngang nàng lời nói. Chút tiêu hao này, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Hắn xoay người, nhìn xem Mộ Thiên Thương, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hơn nữa, cuộc mua bán này rất có lời. Tám nguyên anh kỳ tử sĩ, còn có bọn hắn trong đầu liên quan tới vô diện tổ chức tất cả tình báo. Chương 91, đóng cửa, bắt đầu đánh chó. 3, chương 91, đóng cửa, bắt đầu đánh chó. 3, Yến Kinh Hồng lần này, thật là cho chúng ta đưa một món lễ lớn a. Mộ Thiên Thương nhìn xem cái kia có chút tái nhợt lại như cũ treo nụ cười mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, Lục Cửu làm như thế, không chỉ là vì đối phó Yến Kinh Hồng, càng là vì bảo hộ nàng, bảo hộ vị vương tử. Tạ ơn. Mộ Thiên Thương nhẹ nói. Cùng ta còn nói tạ ơn. Lục Cửu cười cười, đưa tay nhẹ nhàng nuốt một cái mũi của nàng. Chúng ta thật là vợ chồng. Mộ Thiên Thương gương mặt có chút phím hồng, nhưng không có né tránh. Nàng chỉ là nhẹ nhàng cầm Lục Cửu tay, mười ngón đan sen. Ân, vợ chồng. Cùng lúc đó, Bắc vực, Ám Nha tổng bộ. Một tòa dấu ở quần sơn chỗ sâu trong cung điện. Yến Kinh Hồng đứng tại một chiếc cổ phát thanh đồng đằng trước, cau mày. Đèn bên trong nhảy lên tám đám yếu ớt hỏa diễm. Kia là cùng quỷ thủ tiểu đội tám người thần hồn tương liên hồn hỏa. Chỉ cần bọn hắn còn sống, ngọn lửa này cũng sẽ không dập tắt. Nhưng giờ phút này, cái này tám đám hỏa diễm lại biến cực kỳ yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Xảy ra chuyện. Một người mặc hắc bảo lão giả đi lên trước, thanh âm khàn khàn. Quỷ thủ tiểu đội hồn hỏa, ba ngày trước liền biến thành dạng này. Bọn hắn hẳn là bị khống trụ. Yến Kinh Hồng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm kia tám đám hỏa diễm, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Có thể vây khốn quỷ thủ tiểu đội, toàn bộ Nam Cương, chỉ có Quỷ Vương Mộ Thiên Thương. Lão giả tiếp tục nói, nhưng kỳ quái là, bọn hắn hồn hỏa mặc dù yếu ớt, lại không có dập tắt. Điều này nói rõ, bọn hắn còn sống. Mộ Thiên Thương không có giết bọn hắn. Yến Kinh Hồng cuối cùng mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Cái này không giống tác phong của nàng. Có phải hay không là lão giả muốn nói lại thôi? Nói. Yến Kinh Hồng quay đầu, nhìn xem hắn. Có phải hay không là cái kia Lục Cửu, mong muốn theo bọn hắn trong miệng bộ lấy tình báo? Lão giả cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Yến Kinh Hồng trầm mặc một lát. Có khả năng này. Hắn giơ tay lên, đặt tại thanh đồng đăng bên trên. Đã như vậy, vậy thì cho bọn họ một cái thống khoái a. Thiếu chủ. Lão giả biến sắc. Ngài muốn dẫn nổ hồn đăng, cùng nó để bọn hắn rơi vào trong tay địch nhân, trở thành tai họa ngầm. Yến Kinh Hồng trong mắt lóe lên một tia lanh khốc. Không bằng để cho bọn hắn phát huy sau cùng giá trị. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại trong đó một đám lửa bên trên. Nhưng mà, ông, một cỗ quỷ dị chấn động, đột nhiên theo đoàn kia hỏa diễm bên trong truyền đến. Yến Kinh Hồng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là hắn có thể tinh tường cảm giác được, mình cùng đoàn kia hồn hỏa liên hệ bị lực lượng nào đó cắt đứt. Không, không phải chặt đứt, mà là bị thay thế. Không có khả năng. Yến Kinh Hồng đột nhiên thu tay lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bởi vì hắn phát hiện, đoàn kia hỏa diễm mặc dù còn tại nhảy lên, nhưng đã không nhận khống chế của hắn. Thật giống như có người cướp đi hắn điều khiển từ xa. Thiếu chủ, thế nào? Lão giả đã nhận ra dị thường. Yến Kinh Hồng không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia tám đám hỏa diễm, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười, cười đến có chút điên cuồng. Tốt, rất tốt. Lục Cửu, ngươi quả nhiên không đơn giản. Vậy mà có thể phá giải hồn đăng là cấn, còn có thể đảo ngược khống chế, xem ra ta còn là xem thường ngươi. Hắn xoay người, đưa lưng về phía thanh đồng đăng, truyền lệnh xuống, khởi động thứ hai bộ phương án. Đã vô diện đã phế đi, vậy liền để Nam Cương chính chính loạn đứng lên đi. Lão giả trong lòng run lên. Thứ hai bộ phương án, kia mang ý nghĩa một trận chân chính phong bạo sắp giáng lâm Nam Cương. Quỷ Vương tử dẫn hồn tháp. Lục Cửu khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm chặt, cái trán thấm lấy mồ hôi mịn. Ở trước mặt hắn lơ lửng một chiếc thanh đồng ngọn đèn nhỏ, đèn bên trong nhảy lên tám đám yêu đất hỏa diễm. Kia là theo quỷ thủ bọn người thần hồn bên trong tháo rời ra hồn đang lớn. Giờ phút này, cái này tám đám hỏa diễm đã hoàn toàn bị Lục Cửu thần niệm trường khống. Đồng nhiên, ông, một cỗ cường đại thần niệm ba động theo xa xôi bắc vực chuyển đến, ý đồ một lần nữa đoạt lại đối cái này tám đám hỏa diễm quyền khống chế. Tới. Lục Cửu mở to mắt, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Yến Kinh Hồng, ngươi quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Hắn không có phản kháng kia cỗ thần niệm xâm lấn, ngược lại chủ động bung ra một bộ phận quyền khống chế, làm cho đối phương cho là mình thành công. Bắc vực, Ám Nha tổng bộ. Yến Kinh Hồng cảm nhận được hồn hỏa lần nữa khôi phục liên hệ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Quả nhiên, đối phương chỉ là tạm thời cắt đứt liên hệ, cũng không có chân chính phá giải hồn đăng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta còn nhiều quá lo lắng. Nhưng mà hắn cũng không biết, giờ khắc này ở Nam Cương, Lục Cửu đang thông qua kia tám đám hỏa diễm, đảo ngược truy tung vị trí của hắn. Tìm tới. Lục Cửu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bắc vực, quần sơn chỗ sâu, một tòa ẩn nấp cung điện hắn đem những tin tức này nhớ kỹ ở trong lòng. Đồng thời, hắn thông qua hồn hỏa, hướng quỷ thủ tám người truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Trong mặt thất, tám tên vô diện thành viên đồng thời mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Minh Bạch, đại nhân. Bọn hắn cùng kêu lên nói rằng. Mộ Thiên Thương đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Ngươi muốn để bọn hắn tiếp tục ngụy trang thành yến kinh hồng người? Không chỉ có như thế. Lục Cửu đứng người lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Ta muốn để yến kinh hồng coi là kế hoạch của hắn thành công, nhưng hắn coi là quỷ thủ tiểu đội thành công đào thoát, đồng thời mang về liên quan tới quỷ vương tử trọng yếu tình báo. Mộ Thiên Thương trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ngươi muốn đem kế liền kế? Không sai. Lục Cửu nhẹ gật đầu. Yến kinh hồng đã muốn biết quỷ vương tử hư thực, vậy ta liền nói cho hắn. Nói cho hắn biết, quỷ vương tử sát thực bởi vì trấn áp ta mà nguyên khí đại thương. Nói cho hắn biết, Nam Cương các đại tông môn ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, lúc nào cũng có thể nội chiến. Nói cho hắn biết, hiện tại chính là tiến công Nam Cương thời cơ tốt nhất. Mộ Thiên Thương nghe Lục Cửu kế hoạch, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Ngươi muốn dẫn xà xuất động? Không. Lục Cửu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Ta muốn gậy ông đập lưng ông. Ba ngày sau, Bắc vực, Ám Nha tổng bộ. Báo. Một gã người áo đen bước nhanh đi vào đại điện, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm thiếu chủ, quỷ thủ tiểu đội truyền đến tin tức. Tiễn Kinh Hồng đột nhiên đứng người lên, nói: Quỷ thủ tiểu đội mặc dù bị nhốt, nhưng thành công đào thoát. Người áo đen cung kính nói rằng, bọn hắn mang về liên quan tới quỷ vương từ trọng yếu tình báo. Quỷ vương Mộ Thiên Thương xác thực bởi vì trấn áp Lục Cửu mà nguyên khí đại thương, thực lực lớn không bằng trước. Quỷ vương từ nội bộ cũng xuất hiện vết rách, lấy quỷ nô trưởng lão cầm đầu phái bảo thủ, đối Mộ Thiên Thương chi phối càng ngày càng bất mãn. Mà Nam Cương các đại tông môn cũng bởi vì là tài nguyên vấn đề phân phối, mâu thuẫn trùng điệp. Quỷ thủ cho rằng, hiện tại chính là tiến công Nam Cương thời cơ tốt nhất. Tiễn Kinh Hồng nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tốt, rất tốt. Hắn tại trong đại điện đi qua đi lại, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả vô diện tiểu đội, chuẩn bị đối Nam Cương phát động tổng tiến công. Đồng thời, thông chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi, 1, chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi, 1, quỷ vương tử, dẫn hồn tháp đỉnh. Lục Cửu ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ hạ. Ở trước mặt hắn, hư không như mặt nước giống như đẩy ra từng vòng gợn sóng, một bức to lớn hình ảnh ba chiều chậm rãi hiện ra. Kia là từ vô số phức tạp phù văn cùng tia sáng tạo thành, khổng lồ mà tinh vi lập thể trận đồ, chính là nên khách đại trận hoàn chỉnh hải tâm. Trận đồ bên trong, tám đại biểu cho vô diện tích khách điểm sáng màu đỏ, bị chia cắt tại tám hoàn toàn khác biệt không gian độc lập bên trong, như bị mạng nện dính chặt phi trùng, thất kinh. Mộ Thiên Thương đứng yên với hắn sau lưng, như là một tôn hoàn mỹ nhất bảo hộ thần. Nàng có thể cảm nhận được, duy trì cũng điều khiển khổng lồ như thế sát trận cơ cổ, đối Lục Cửu tâm thần là bực nào kinh khủng tiêu hao. Sắc mặt của hắn, so bình thường tái nhợt mấy phần. Thiên Thương Lục Cửu thanh âm tại Mộ Thiên Thương thức hải bên trong vang lên, mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm, diễn viên đã vào chỗ, người xem cũng mua xong vé. Như vậy, cho hay. Mở màn. Một mảnh từ vô số màu xám cột đá tạo thành trong rừng rậm, băng lãnh, tĩnh mịch. Tương tại dược viên cùng quỷ nô trưởng lão kịch chiến vô diện một thành viên, danh hiệu Phong Thứ đang dựa lưng vào một cây băng lãnh cột đá, miệng lớn thở dốc. Rơi vào mảnh này địa phương quỷ quái sau, hắn liền cùng tất cả đồng bạn đã mất đi liên hệ. Nơi này không gian bị một loại lực lượng quỷ dị và mèo, thần niệm không dò ra ba trượng, linh lực vận chuyển cũng tối nghĩa trì trệ, dường như lâm vào vũng bùn. Đáng chết, đây là trận pháp gì? Phong Thứ trong lòng thầm mắng, trong mắt lại duy trì đỉnh tiêm thích khách tỉnh táo. Hắn lấy ra một cái hình như la bàn pháp khí, kim đồng hồ ở phía trên điên cuồng chuyển động, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt một cái xác thực phương hướng. Từ bỏ phân rõ phương hướng, hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Xem như một gã thích khách, đối nguy hiểm trực giác là hắn vô số lần trở về từ coi chết ỷ bảo. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, thân hình như quỷ mị giống như dung nhập cột đá bóng ma, không có phát ra một tia tiếng vang, hướng phía hắn trong cảm giác nhất là an toàn khu vực tiềm hành mà đi. Hắn tự cho là thiên y vô phùng. Nhưng mà, tại dẫn hồn tháp đỉnh, Lục Cửu nhìn xem trận đồ bên trong một màn, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Tại hắn lưu ly thần niệm phía dưới, toàn bộ đại trận bất kỳ nơi hẻo lánh đều không chỗ che thân. Phong Thứ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm hành thuật, trong mắt hắn, tựa như là trong đêm tối nhóm lửa một chi ngọn đuốc, vô cùng bắt mắt. Hắn có thể rõ ràng nhìn tới Phong Thứ thể nội mỗi một tia linh lực lưu chuyển quy tích, có thể nghe tới hắn mỗi một lần nhịp tim nhịp biến hóa, thậm chí có thể cảm thụ tới cái kia phần tự cho là đúng cảnh giác cùng may mắn. Ảnh. Lục Cửu thần niệm vượt qua không gian, trực tiếp tại một mảnh khác trong bóng tối băng lên. Vùng không gian kia là thuần túy hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Quỷ vương tử ám vệ thống lĩnh, ảnh đang đứng yên tại mảnh này hắc ám bên trong. Hắn tựa như là vì hắc ám mà thành sinh linh, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Đại nhân. Ảnh thanh âm giống nhau tại thần niệm bên trong đáp lại, không mang theo một tia tình cảm. Mục tiêu của ngươi tại Thạch Lâm không gian. Lục Cửu thanh âm nhàn nhã, giống như là tại phân phó một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn hiện tại đang hướng ngươi tới gần, dự tính 30 hơi thở sau sẽ tiến vào công kích của ngươi phạm vi. Minh Mạch, chớ nóng đội động thủ. Lục Cửu cười cười, cùng hắn chơi đùa, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Dừng đá bên trong, Phong Thứ đã tiềm hành gần thời gian một nén nhang. Lên đường bình an vô sự, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này khiến thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng một tia. Có lẽ trận pháp này chỉ là dùng để khống người, cũng không có tính thực chất sát chiêu. Ngay tại hắn lách mình trốn một căn khác cột đá sau bóng ma lúc, một loại nhường hắn lông tơ đứng đấy cảm giác nguy cơ, không có dấu hiệu nào theo đáy lòng nổ tung. Hắn đột nhiên quay đầu, sau lưng không có một ai. Ảo giác. Hắn nhíu mày, nhưng bất an trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Hắn không biết rõ, ngay tại hắn quay đầu trước một cái chớp mắt, một đạo đen nhánh thân ảnh, như cùng hắn cái bóng, vô thanh vô tức dán tại sau lưng của hắn, lại tại hắn xoay người sát na, dung nhập một mảnh khác bóng ma. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu nhìn xem một màn này, tựa như đang nhìn một trận thú vị hài kịch. Phía bên trái, ba bước. Hắn muốn xoay người, lùi ra phía sau, nửa thước. Hắn phải dùng thần niệm quét ngang. Rất tốt, hiện tại, vây quanh hắn trái phía sau của đá, hắn nhìn không thấy. Lục Cửu thanh âm, như là nhất tinh chuẩn chỉ lệnh, không ngừng tại ảnh trong đầu vang lên. Ma ảnh thì giống một cái hoàn mỹ nhất người chấp hành, đem Lục Cửu chỉ lệnh hóa thành tử thần vũ bộ. Thời gian kế tiếp, đối với phong thứ mà nói, biến thành nhất cực hạn dày vò. Loại kia bị thăm dò cảm giác, như bóng với hình. Hắn thường xuyên cảm giác phía sau phát lạnh, đột nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn có khi cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người mình, lập tức ẩn nấp, có thể ánh mắt kia lại như giỏi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn bắt đầu điên cùng chạy, tại rừng đá bên trong xuyên thẳng qua, ý đồ vứt bỏ kia không tồn tại u linh. Hắn thậm chí hướng phía không có một hai bóng ma, phát khởi mấy lần công kích, kết quả chỉ là linh lực phí công tiêu hao. Trái tim của hắn loạn, tinh thần tại một chút xíu bị đẩy vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một cái thích khách, một khi đã mất đi tỉnh táo, liền cách tử vong không xa. Ngay tại lúc này, Lục Chín thanh âm rốt cục mang tới một tia băng lãnh. Ngay tại bỏ mạng chạy vội phong thứ, dưới chân đột nhiên đình trệ. Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một khối hai người cao cự thạch về sau, dường như có yếu ớt linh lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Là xuất khẩu, vẫn là cái khác bị nhốt đồng bạn. Ý nghĩ này nhường hắn trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng phía khối cự thạch này vào tới. Cũng liền vào lúc này, Lục Cửu thanh âm lần thứ ba tại ảnh trong đầu vang lên. Bên trái đằng trước ba trượng, nhang thạch sau. Hắn chuẩn bị dùng huyết độn thuật ba hơi sau độc thủ. Ảnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phong thứ vọt tới cự thạch về sau, lại phát hiện nơi này không có vật gì. Trong lòng của hắn trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Nhưng giờ phút này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn cảm giác được, cái kia đạo như có gai ở sau lưng thăm dò cảm giác đã gần trong gang tấc. Hắn không chút do dự, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại một cái huyết sắc ngọc phù phía trên, chuẩn bị phát động hắn áp đáy hòm bảo mệnh bí thuật. Huyết độn thuật pháp chỉ đọc lên một nửa. Một thanh đen nhánh, không có bất kỳ cái gì phản quang dao găm, vô thanh vô tức theo phía sau hắn trong hư không dò ra. Tựa như là sớm đã chờ ở nơi đó. Dao găm mũi nhọn, tinh chuẩn, băng lãnh, mang theo tử vong vật luật, nhẹ nhàng xẹt qua hắn vừa mới mở ra yết hầu. Phúc. Huyết hoa, nở rộ. Chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi 2, chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi 2, phong thư ánh mắt, trường tròn xoe. Hắn đến chết, đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm hành cùng phản trinh sát năng lực, tại sao lại mất đi hiệu lực đến triệt để như vậy? Hắn càng không biết, chính mình là như thế nào bị phát hiện, như thế nào bị chơi bừa, lại là như thế nào, từng bước một bước vào đối phương sớm đã vì hắn chuẩn bị xong, tử vong điểm cuối cùng. Thân thể của hắn mềm mềm ngã xuống, rừng đá khôi phục tĩnh mịch. Cùng lúc đó, một mảnh khác từ vô số băng tinh tạo thành trong rừng rậm, hàn khí thấu xương. Tương tại tàng kinh các bên ngoài cùng mộ thiên thương quần nhau hai tên vô diện thích khách, danh hiệu hạt vi cùng độc nha đang lưng tựa lưng cảnh giác bốn phía. Đáng chết, nơi này quá lạnh, linh lực tiêu hao quá nhanh. Độc nha thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhất định phải nhanh tìm tới quỷ thủ đội trưởng hoặc là tụ hợp. Hạt vi tình trạng tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt giống nhau nghiêm trọng, cách ra hành động, chúng ta đều sẽ bị từng cái đánh tan. Hai người thương nghị đã định, quyết định hướng phía cùng một cái phương hướng pháp đây. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu nhìn xem kia hai cái tại băng tinh xâm lâm bên trong, như là không có đầu như con rồi đi loạn điểm sáng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn thần niệm tiếp thông mộ thiên thương. Thiên thương. Ân. Mộ thiên thương thanh lãnh thanh âm, mang theo một tia ấm áp. Kia hai cái, tại ngươi đông bắc phương, muốn tụ hợp, chớ nóng đội, để bọn hắn chạy. Lục Cửu ngữ khí giống như là đang nói một cái chuyện thú vị. Ta cho bọn họ chỉ một đầu đường sáng. Vừa dứt tiếng, Lục Cửu ngón tay trước người trận đồ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Băng tinh xâm lâm bên trong, ngay tại gian nan tiến lên hạt vi cùng độc nhà, chợt phát hiện phía trước hàn vụ dường như trở thành nhạt một chút. Mơ hồ trong đó, bọn hắn dường như có thể nhìn thấy nơi xa có một đầu đốn lượn đường mòn. Có đường. Hai người lẫn nhau thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Bọn hắn không chút do dự, lập tức bước lên đầu kia đường mòn. Bọn hắn không biết rõ cuối con đường này chờ đợi bọn hắn không phải đồng bạn, mà là một mảnh sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong, tên là Thái Âm Quỷ Vực Vĩnh Hằng Mộ Địa. Băng tinh xâm lâm đường mòn, đốn lượn khúc chết. Hạt vi cùng độc nha dọc theo đường nhỏ, chậm rãi từng bước tiến lên. Bốn phía hàn vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, nhưng bọn hắn hy vọng trong lòng chi hỏa lại bùng nổ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được lẫn nhau khoảng cách, ngay tại phi tốc rút ngắn. Hạt vĩ, ta nhìn thấy ngươi. Độc nha thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn, từ tiền phương cách đó không xa trong sương mù dày đặc truyền đến. Hạt vĩ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại đồng vụ cuối cùng, một đạo bóng người mơ hồ đang hướng phía hắn dùng sức phất tay. Rốt cục muốn hội hợp. Trong lòng hai người đại hỉ, bước nhanh hơn, hướng phía đối phương mà tới. Nhưng mà liền tại bọn hắn cách xa nhau bất quá 10 trượng, sắp chạm đến lẫn nhau trong nháy mắt. Trung quanh cảnh tượng không có dấu hiệu nào thay đổi. Băng tinh xâm lâm, uốn lượn đường mòn, thấu xương hàn phong. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó là một mảnh vô biên băng ác, thuần túy hắc ám. Dưới chân không còn là kiên cố mặt băng, mà là sền sệt như đầm lầy màu đen quỷ khí. Đỉnh đầu không có bầu trời, chỉ có một vòng tản ra yêu ớt tử quang, quỷ dị huyết nguyệt. Vô số thê lương quỷ khóc sói gào, theo bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có ước vạn oan hồn tại bên trong vùng không gian này dãy rủa, gào thét. Cái này, đây là địa phương nào? Độc Nha trên mặt vui mừng, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hạt vi con ngươi càng là co lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực hạn chấn áp chi lực, theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, trong cơ thể hắn linh lực giống như là bị đông cứng đồng dạng, vận chuyển tốc độ chậm không chỉ gấp 10 lần. Lĩnh vực là Quỷ Vương Thái Âm Quỷ vực. Hạt vi thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến bén nhọn, chúng ta chúng kế. Đầu kia đường nhỏ, đạo nhân ảnh kia, tất cả đều là ảo giác. Là địch nhân cố ý bày ra cả bẫy, dẫn dụ bọn hắn từng bước một đi vào nơi tuyệt địa này. Hiện tại mới phát hiện, không cảm thấy hơi trễ sao? Một cái thanh lãnh như băng, lại dẫn mấy phần lười biếng thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Hai người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia vòng tử sắc huyết nguyệt phía dưới, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp đang lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nàng một thân váy đen, tóc dài như thác nước, mặt như băng sương, chính là Quỷ Vương Mộ Thiên Thương. Giờ phút này nàng không còn tàng kinh các bên ngoài bộ kia kiệt lực bộ dáng, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người tán phát ra uy áp tựa như cùng trời nghiêng, ép tới hai người cơ hồ không thở nổi. Quỷ Vương, ngươi, thương thế của ngươi là trang. Hạt Vĩ rốt cuộc hiểu rõ, từ đầu tới đuôi bọn hắn đều bị chơi xỏ. Mộ Thiên Thương khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong, không có trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề. Nàng chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đối với hai người nhẹ nhàng một nắm. Và anh, hai người dưới chân kia phiến từ quỷ khí tạo thành đầm lầy, trong nháy mắt bạo động, vô số chỉ do tinh thần quỷ khí ngưng tụ mà thành cánh tay màu đen, theo trong đầm lầy đột nhiên rối ra, như là sinh trưởng tốt ma đằng, gắt gao bắt lấy mắt cá chân bọn họ, đem bọn hắn kéo xuống. Không tốt. Hạt Vĩ cùng Độc Nha sắc mặt đại biến, lập tức thôi động toàn thân linh lực, ý đồ tránh thoát. Nhưng mà tại cái này Thái Âm Quỷ vực bên trong, Mộ Thiên Thương chính là tuyệt đối chỗ thể. Sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế tái nhận bất lực. Hồn ảo. Mộ Thiên Chu đại mi cao lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nàng ngọc thủ lần nữa vung lên. Trong chốc lát, kia vòng treo cao huyết nguyện, quang mang đại thịnh, tương đạo tử sắc ánh trăng, như là sắc bén nhất lưỡi lao, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ quỷ vực. Hạt Vĩ cùng Độc Nha trên người hộ thể pháp bảo, ở đằng kia tử sắc dưới ánh trăng, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của bọn hắn bị ánh trăng cắt chém ra từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi cuồn cuộn. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là một trận từ đầu đến đuôi ngược sát. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu bình tĩnh nhìn xem trận đồ bên trong một màn này. Hắn không có nhúng tay, đây là thuộc về Mộ Thiên Thương sân khấu. Hắn muốn làm chỉ là bảo đảm không có không thức thời con rồi tới quấy rầy nàng diễn xuất. Hắn có thể cảm giác được Mộ Thiên Thương đang phát tiết lấy 5 năm qua bị ủy khuất, trải qua phản bội, chỗ đè nén sát ý mà hai cái này xui xẻo thích khách vừa vận thành nàng tốt nhất nơi chút giận. Lục Cửu, Mộ Thiên Thương thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên. Ân, thân thể của ngươi còn tốt chứ? Thanh âm của nàng không còn vừa rồi băng lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đồng thời điều khiển 8 không gian độc lập, còn muốn vì nàng chỉ dẫn con mồi mức tiêu hao này, tuyệt không phải người thường có thể tiếp nhận. Chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi 3, chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi 3, yên tâm. Lục Cửu cười cười, nhìn một trận phu nhân nhà ta chuyên trường diễn xuất, điểm này tiền vé vào cửa, vẫn là giao nổi. Một câu phu nhân nhà ta nhường Mộ Thiên Thương kia trong mắt lạnh như băng bên trong, lặng yên hỏa tan một tia ấm áp. Quỷ vực bên trong, nàng không còn chơi bừa. Nàng dương mắt, nhìn về phía đã bị dày vò đến không thành hình người Hạt Vĩ cùng Độc Nha, trong ánh mắt chỉ còn lại hờ hững. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc, vô tận thái âm quỷ khí hóa thành một đạo mãnh liệt màu đen thủy triều, đem kia hai đạo tuyệt vọng thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Tất cả bình tĩnh lại. Thái âm quỷ vực chậm rãi tán đi. Mộ Thiên Thương thân ảnh lại xuất hiện tại băng tinh xâm lâm bên trong. Tại nàng dưới chân chỉ còn lại hai bãi đã nhìn không ra hình người, màu đen cho tàn. Theo phong thứ, Hạt Vĩ, Độc Nha ba người tử vong, trận đồ phía trên 8 cái điểm đỏ dập tắt 3 cái, hiện tại còn thừa lại 5 cái. Lục Cửu ánh mắt rơi vào trong đó một cái, đang nuốt ở một mảnh kính tượng không gian bên trong, run lẩy 7 điểm sáng bên trên. Kia là ảnh nhị. Trong 8 người, nhất là cẩn thận, cũng là cái thứ nhất phát giác được không thích hợp người. Hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một tòa từ vô số tấm gương tạo thành trong cung điện. Mỗi một mặt tấm gương đều chiếu rọi ra cảnh tượng bất đồng. Có trong gương là Phong Thứ bị một đao phong hầu hình tượng. Có trong gương là Hạt Vĩ cùng Độc Nha bị quỷ khí thôn vệ cảnh tượng. Có trong gương là bọn hắn hành động lần này thất bại, quỷ thủ đội trưởng bị Yến Kinh Hồng xử tử thảm trạng. Còn có trong gương là chính hắn bị ngàn vạn lưỡi dao xuyên tim mà qua, tử trạng thê thảm. Những này đều là Lục Cửu thông qua đại trận lực lượng vì hắn lượng thân định chế tinh thần tình yến. Không, không phải thật sự, đều là ảo giác. Anh nhị ôm đầu thống khổ gào thét, hắn liều mạng nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Nhưng này chút hình tượng lại như là lạc cấn đồng dạng, trực tiếp tại trong đầu của hắn hiện hiện, càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Hắn một quyền đánh phía bên cạnh tấm gương. Phanh! Tấm gương ứng thanh mà nát. Nhưng một giây sau, vô số mảnh vỡ lại lần nữa tổ hợp, biến trở về bộ dáng lúc trước. Nơi này tất cả đều là từ trận pháp năng lượng cấu thành, trừ phi có thể dùng tuyệt đối lực lượng, một lần hành động đánh tan toàn bộ không gian, nếu không, bất kỳ công kích đều là phí công. Anh Nhị Tâm tại một chút xíu chìm vào đáy cốc. Hắn biết, chính mình đang bị cái kia nhìn không thấy địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối phương không đội mà giết hắn. Đối phương đang hưởng thụ quá trình này. Hưởng thụ lấy, nhìn xem hắn, từng bước một đi hướng điên cuồng, đi hướng sụp đổ quá trình. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Anh Nhị phát ra tuyệt vọng gào thét. Đáp lại hắn, chỉ có chính hắn tiếng vang, tại chống trải tấm gương trong mê cung, không ngừng quen quẩn. Sợ hãi, tại lan tràn. Lý trí, tại tiêu tán. Rốt cục, tại vô tận tra tấn phía dưới, Anh Nhị cặp kia bởi vì sợ hãi mà vằn bện tia máu trong mắt, lóe lên một tia, quyết tuyệt điên cuồng. Đã không cho ta sống. Kia, chúng ta thì cùng chết. Hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. Một cỗ ngang ngược, khí tức hủy diệt từ trên người hắn điên cuồng kéo lên. Trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu lấy một loại tự hủy phương thức, nghịch hướng vận chuyển. Nhiên huyết hóa nguyên, thần hồn tự giải. Đây là một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận cấm thuật. Một khi thi triển, hắn sẽ ở trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần lực lượng, đủ để đối cái này không gian độc lập tạo thành hủy diệt tính xung kích. Hắn muốn dùng mạng của mình, là còn sống đội trưởng, quỷ thủ, nổ tung một con đường sống. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu nhìn xem tấm gương trong mê cung, cái kia sắp tự bạo điểm sáng, trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, muốn chơi mệnh, ta phục hồi. Tấm gương trong mê cung, ảnh nhị khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Da của hắn từng khúc rạn nứt, từng đạo huyết sắc quang mang theo trong cái khe lộ ra, cả người như là một cái sắc bạo tạc huyết sắc mặt trời. Trên mặt hắn mang theo một loại bệnh trạng, đồng quy vu tận cùng nhiệt nụ cười. Lục Cửu, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cho ta cùng một chỗ chôn cùng a. Bạo. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, hô lên cái chữ này. Trong tưởng tượng, kia bị thiên diệt địa cơn bão năng lượng cũng chưa từng xuất hiện. Thời gian phản phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Anh Nhị trên mặt cùng nhiệt nụ cười cứng đờ. Hắn kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình kia cố sắp dâng lên mà ra hủy diệt tính năng lượng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao ấn trở về. Bọn chúng tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng va chạm, nhưng thủy chung không cách nào xông phá cuối cùng một đạo bình chướng. Pháo hoa không tệ, chính là thanh âm quá nhỏ. Một cái mang theo vài phần trêu tức thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, tại tấm gương trong mê cung quanh quẩn. Lại đến một cái. Anh Nhị con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhìn thấy chung quanh tất cả tấm gương, hình tượng tất cả đều thay đổi. Trong kính không còn là đồng bạn chết thảm cảnh tượng, mà là chiếu rọi ra chính hắn. Vô số hắn, hàng trăm hàng ngàn hắn. Mỗi một cái trong kính ảnh nhị trên mặt đều treo cùng hắn giống nhau như lúc, cứng ngắc, không dám tin biểu lộ. Không, không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm. Cấm thuật phản vệ trong nháy mắt đến. Cùng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, hắn đột nhiên phun ra một ngụm nhiệt huyết, cả người khô tàn trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Hắn liền tự bạo tư cách đều không có. Một thân ảnh màu đen, như là theo thâm trầm nhất trong cơn ác mộng đi ra, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là ảnh. Ảnh nhị ngẩng đầu, nhìn xem cái này đã từng đồng liêu, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Vì cái gì? Thanh âm hắn khàn khàn mà hỏi thăm. Hắn muốn hỏi, vì cái gì ảnh sẽ thay đổi mạnh như vậy? Hắn càng muốn hỏi hơn, vì cái gì ảnh sẽ phản bội thiếu chủ, phản bội tổ chức? Ảnh dưới mặt nạ, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là, dùng một loại bình tĩnh tới gần như lãnh khốc ngữ khí, trả lời hai chữ: "Tân sinh." Nói xong, truy thủ trong tay của hắn nhẹ nhàng lấy xuống. Không có thống khổ, không có dây rủa. Ảnh nhị trong mắt, sau cùng quan mang hoàn toàn dập tắt. Trận đồ phía trên lại một cái điểm đỏ biến mất. Lục Cửu ánh mắt đảo qua còn lại bốn cái điểm sáng, trong đó ba cái nhét chung một chỗ, bị vây ở một cái to lớn dung nham mê cung bên trong, giống không có đầu con rồi như thế tán loạn. Mà cái cuối cùng cũng là sáng nhất một cái kia. Quỷ thủ, hắn bị vây ở một mảnh hư vô hắc ám bên trong đã rất lâu rồi. Xem như tiểu đội trưởng, nguyên anh hậu kỳ đỉnh tiêm thích khách, tâm trí của hắn xa so với những người khác kiên định. Theo rơi vào mảnh không gian này bắt đầu, hắn vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, ngồi xếp bằng, không lãng phí một tơ một hào khí lực, lặng lặng chờ đợi lấy. Chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi, 4, chương 92, mèo chuột, thần niệm trò chơi, 4, hắn đang chờ. Chờ địch nhân ra tay, chờ địch nhân lộ ra sơ hở, hoặc là các đồng bạn tin tức. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng chờ không đến. Lục Cửu nhìn xem cái này sau cùng, cũng là phiền toái nhất khách nhân, khỏe miệng có chút dương lên. Áp chụp đồ ăn nên lên bàn. Ngón tay của hắn tại trận đồ bên trên, nhẹ nhàng bạch một cái. Dung nham mê cung bên trong, ba cái kia báo đoàn sưởi ấm thích khách, dưới chân mặt đất, đột nhiên sáng lên từng đạo truyền tống phù văn. Một giây sau, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình người đã ở một mảnh hư vô hắc ám bên trong, mà tại bọn hắn cách đó không xa, một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi xếp bằng. Đội trưởng. Ba người vừa mừng vừa sợ. Quỷ thủ mở tròn mắt, nhìn thấy ba tên đội viên, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt buộc phát ra tinh quang. Các ngươi thế nào chúng ta cũng không biết, liền bị truyền tống đến đây. Quá tốt rồi. Chúng ta hội hợp. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, sợ hãi trong lòng bị trùng phùng vui sướng hòa tan không ít. Bốn tên nguyên anh kỳ thích khách coi như bị vây ở trong trận pháp, cũng tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhưng mà trên mặt bọn họ vui mừng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. bởi vì bọn hắn phát hiện mảnh không gian này bắt đầu thay đổi. Hắc ám tối lui, quang minh tái hiện. Dưới chân là một mảnh từ hai màu trắng đen ngọc thạch lát thành bàn cờ vô cùng to lớn. Đỉnh đầu là mênh mông vô ngần sáng chói tinh hà. Mà tại bàn cờ trung ương, một chương cổ pháp ngọc thạch bàn lặng yên hiện hiện. Bàn hai bên trưng bày hai cái bồ đoàn. Trong đó trên một chiếc bồ đoàn, một cái nam tử áo xanh thân ảnh từ hư chuyển thực chậm rãi ngưng tụ. Trong tay hắn đang bưng một chén còn bốc hơi nóng trà xanh. Chính là Lục Cửu. Mấy vị đứng lâu mệt mỏi. Lục Cửu dương mắt, bị vời đối bọn hắn làm mời thủ thế, ngồi. Quỷ thủ bốn người như gặp đại địch, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhìn chằm chằm Lục Cửu. Giả thần giả quỷ. Quỷ thủ gầm thét một tiếng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một phàm nhân có thể nhịn chúng ta gì? Giết. Hắn ra lệnh một tiếng, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, theo bốn phương tám hướng, đồng thời nhào về phía Lục Cửu. Bọn hắn phải dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, xé nát trước mắt cái này, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, kẻ đầu sỏ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp vọt tới Lục Cửu trước mặt trong nháy mắt, một cỗ không cách nào kháng cự, mênh mông như thiên uy giống như lực lượng, theo toàn bộ bản cờ không gian, chấn áp mà xuống. Phù phù. Bốn người liền giống bị bốn tòa thái cổ thần sơn chính diện đập trúng. Bọn hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hắc bạch ngọc thạch lát thành mặt đất, bị đầu gối của bọn hắn ném ra giống mạng nhện vết rách. Bọn hắn mong muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị quán trú ước vạn cân thủy ngân, ngay cả động một chút ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Quên nói cho các ngươi biết, Lục Cửu thổi thổi trong chén trà nhiệt khí, ngữ khí bình thản. Tại trong cái không gian này, ta chính là thiên đạo. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, dạo bước tới quỷ thủ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, chính mình là thế nào thua sao? Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình chỉ là quân cờ, thân bất do kỳ sao? Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệt gần như tàn nhẫn đường cong. Trước khi chết, dù sao cũng phải để ngươi cái chết rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một giây sau, quỷ thủ bốn người trước mắt quang ảnh biến ảo. Một vài bức hình tượng như là đèn kéo quân giống như tại trước mặt bọn hắn phi tốc hiện lên. Theo bọn hắn bước vào quỷ vương từ khu vực một khắc kia trở đi. Dược viên rối loạn quỷ nô trưởng lão kia vụng về diễn kỹ. Tàng kinh các bên ngoài, mộ thiên thương kia vừa đúng suy yếu. Dẫn hồn tháp trong tinh thất, kia phiến vì bọn họ rộng mở đại môn. Bọn hắn tự cho là đúng phán đoán, bọn hắn đắc chí kế hoạch, bọn hắn mỗi một bước hành động. Hết thảy tất cả đều tại Lục Cửu dưới góc nhìn, bị thanh thanh sở sở, một lần nữa diễn dịch một lần. Quỷ thủ thấy được chính mình là như thế nào từng bước một, mang theo đội viên đi vào cái kia tên là nên khách đại trận tử vong lồng giam. Hắn thấy được Lục Cửu là như thế nào ngồi dẫn hồn tháp đỉnh, giống một cái kích thích dây đàn nhạc sĩ, ưu nhã, tinh chuẩn, chỉ huy ảnh cùng mộ thiên thương thu gặt lấy hắn đội viên sinh mệnh. Hắn thậm chí thấy được chính mình tại hắc ám không gian bên trong, bộ kia tự cho là tỉnh táo, kỳ thực buồn cười đến cực điểm, khô tỏa chờ đợi bộ dáng. Thì ra bọn hắn cái gọi là chui vào chỉ là một trận, được cho phép tham quan. Thì ra bọn hắn cái gọi là chiến đấu chỉ là một trận, được an bài tốt biểu diễn. Thì ra bọn hắn cái gọi là hy vọng chỉ là địch nhân, bố thí cho bọn họ một chút xíu ngon ngọt. Phúc. Một gã tâm trí yếu nhất thích khách rốt cuộc không chịu nổi loại này trên tinh thần cực hạn nghiền ép, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, thần hồn câu diệt tại chỗ khí tuyệt. Hai người khác cũng hai mắt vô thần, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên đã cách cái chết không xa. Chỉ có quỷ thủ còn tại gắt gao chống đỡ, thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Lục Cửu. Niềm kiêu ngạo của hắn tôn nghiêm, hắn xem như đỉnh tiêm thích khách tất cả đều tại thời khắc này bị nghiền nát bấy. Là vì cái gì hắn dùng hết khí lực toàn thân theo trong cổ họng gạt ra ba chữ này? Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ bị bại triệt để như vậy. Bởi vì ngươi tìm nhầm đối thủ. Lục Cửu ánh mắt bình tĩnh đến giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Ngươi cho rằng ngươi tại cùng quỷ vương tử là địch, trên thực tế ngươi chỉ là tại cùng ta một người chơi một cái đơn giản lấp chữ trò chơi, mà ngươi liền quy tắc đều nhìn không hiểu. Tiếng nói rơi xuống, quỷ thủ trong mắt sau cùng quan mang hoàn toàn dập tắt. Hắn hiểu được trên lệnh đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên không thể vượt qua trên lệnh. Hắn giống một tôn phong hóa tượng đá quỷ ở nơi đó, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, không phải bị giết là linh hồn của hắn từ bỏ tiếp tục sống sót đi xuống. Suy nghĩ bàn cờ không gian chậm rãi tiêu tán. Dẫn hồn tháp đỉnh Lục Cửu sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái, một cái mềm mại mà hữu lực cánh tay kịp thời đỡ lấy hắn. Kết thúc. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn, trong mắt là không che giấu chút nào đau lòng. Ân, kết thúc. Lục Cửu tựa ở trên người nàng, nhìn xem trên mặt đất kia tám cô đã thi thể lạnh băng, cười cười. Không phải nói vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn về phía Mộ Thiên Thương, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Tiến Kinh Hồng không phải muốn xem thì sao? Hiện tại diễn viên đạo cụ đều đủ, chúng ta liền đem tuần vui này làm nguyên bộ đưa cho hắn. Chương 93, cùng đồ mặt lộ một. Chương 93, cùng đồ mặt lộ một. Dẫn hồn tháp đỉnh kia phiến từ Lục Cửu thần niệm cấu trúc cờ họ theo lộ bản không gian như vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc tiêu tán. Tám cỗ thi thể lạnh băng nổ ngang lộn xộn đổ vào băng lánh trên mặt đất, sinh cơ đoạt tuyệt. Trên mặt bọn họ biểu lộ vĩnh viễn như ngừng lại đạo tâm sụp đổ trước một khắc cuối cùng, hoảng sợ, mê mang, cùng hoàn toàn chỗ trống. Lục Cửu sắc mặt so góc tường mạng nhện còn muốn tái nhợt mấy phần. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cổ họng phun lên một cấu ngai ngái, thân hình khống chế không nổi lung lay một chút. Một cái mềm mại lại có lực cánh tay kịp thời từ phía sau vòng lấy hắn eo, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Kết thúc. Mộ Thiên Thương thanh âm ngay tại bên tai hắn, kia cỗ thanh lanh thanh tuyến bên trong trộn lẫn lấy một tia chính nàng cũng không từng phát giác đau lòng. Ân, kết thúc. Lục Cửu thuận thế tựa ở nàng mềm mại trên vai, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc thanh lũ lạnh hương, căng cứng tâm thần rốt cục thư giãn xuống tới. Hắn nhìn xem thi thể trên đất, giật giật khóe miệng, lộ ra một vẻ mệt mỏi ý cười. Không, phải nói, vừa mới bắt đầu. Hắn quay đầu, đối đầu Mộ Thiên Thương cặp kia ân cần con ngươi, trong mắt chớp động lên một vẻ giảo hoạt quan mang. Tiễn Kinh Hồng không phải muốn xem thì sao? Hiện tại, diễn viên, đạo cụ đều đủ. Chúng ta liền đem tuần mũi này làm nguyên bộ, đưa cho hắn. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn bộ kia rõ ràng suy yếu đến sắp đứng không vững, vẫn còn đang tính kế lấy ở ngoài ngàn dặm bộ dáng của địch nhân, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, càng nhiều là một loại khó nói lên lời an bình. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là biệt hắn, đi đến một bên bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Lục Cửu nhắm mắt lại, tâm thần lần nữa chìm vào kia phiến vô hình lĩnh vực. Lần này, hắn không còn là cao cao tại thượng kỳ thủ, mà là hóa thân thành một gã nhất tinh xảo công tượng. Mục tiêu của hắn là kia tám bị hắn cưỡng ép theo trên thi thể bóc xuống, giam cầm tại nền khách đại trận chỗ sâu, đã tàn phá không chịu nổi thần hồn, nhất là quỷ thủ thần hồn. Xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thần hồn của hắn nhất là cô đọng, cũng nhất là ngoan cố. Cho dù bị Lục Cửu dùng công tâm kế sách phá hủy đạo tâm, bản nguyên chỗ sâu vẫn như cũ lưu lại thuộc về thích khách cuối cùng một phần cảnh giác cùng hung tính. Lục Cửu thân niệm hóa thành một đôi tay vô hình, nhẹ nhàng nâng lên quỷ thủ thần hồn quan đoàn. Để cho ta nhìn xem, ngươi sợ nhất đến tột cùng là cái gì? Sau một khắc, quỷ thủ ý thức rơi vào một mảnh vô biên huyết sắc luyện ngục. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình đang quỳ gối ám nha tổng bộ tòa kia âm trầm trong đại điện. Cao cao vương tọa phía trên, Tiễn Kinh Hồng đang dùng một loại nhìn tử vật ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. "Quỷ thủ, ngươi khiến ta thất vọng." Tiễn Kinh Hồng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. "Thiếu chủ, ta quỷ thủ mong muốn giải thích, lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào." "Phế vật, không cần giải thích." Tiễn Kinh Hồng giơ tay lên, kia ngọn cổ phát thanh đồng hồn đăng, lặng yên hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Bấc đèn bên trong, đại biểu cho quỷ thủ hỏa diễm, ngay tại kịch liệt chập chờn. "Nhiệm vụ thất bại, ngươi duy nhất giá trị chính là vì ta nhóm lửa nam cương cây đuốc thứ nhất." Vừa dứt tiếng, Tiễn Kinh Hồng ngón tay nhẹ nhàng ấn về phía đoàn kia hồn hỏa. "Không!" Quỷ thủ phát ra y mắng gào thét, một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu bị nổ tung sợ hãi, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Nhưng mà trong dự đoán hồn phi phách tán cũng không đến. Cảnh tượng nhất chuyển, hắn phát hiện chính mình về tới quỷ vương tử, về tới kia phiến đem bọn hắn tất cả mọi người thôn vệ nên khách đại trận bên trong. Hắn những cái kia chết đi đồng bạn, ảnh nhị, phong thứ, hạ vĩ, nguyên một đám tử trong bóng tối đi ra. Thân thể của bọn hắn tàn phá không chịu nổi, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trống rỗng trong hốc mắt chảy xuôi máu đen nước mắt. "Đội trưởng, ngươi thật là ác độc tâm a. Vì cái gì muốn dẫn chúng ta tới chịu chết? Chúng ta chết, ngươi vì cái gì còn sống? Xuống tới cùng chúng ta a." Vô số chỉ băng lánh tay bắt lấy hắn tư chi, đem hắn kéo hướng càng sâu hắc ám. "Lệ quỷ gào thét, đồng bạn vẫn hỏi, tại trong đầu của hắn điên cuồng xen lẫn. Lan đi, đều là ảo giác. Lan đi." Quỷ thủ điên cuồng giãy giụa, thúc dục còn sót lại lực lượng thần hồn, ý đồ xé nát những này huyễn tượng. Nhưng Lục Cửu như thế nào lại cho hắn cơ hội? Huyễn tượng lần nữa biến ảo. Lần này, hắn thấy được cuộc đời của mình. Theo một cái lang thang cô nhi, bị Yến Kinh Hồng chọn trúng, tiến vào vô diện tổ chức. Hắn kinh nghiệm như địa ngục huấn luyện, vô số lần sinh tử khảo nghiệm, trên tay dính đầy máu tươi, từng bước một bỏ tới trước tiểu đội trưởng. Hắn vẫn cho là chính mình là Yến Kinh Hồng sắc bén nhất một cây đao. Hắn là phần này ơn chi ngộ dâng hiến chính mình tất cả, trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi. Thật là tại Lục Cửu vì hắn bệnh huyễn cảnh bên trong, đây hết thảy cũng thay đổi vị. Hắn nhìn thấy Yến Kinh Hồng tại cùng cái kia hắc bảo lão giả đánh cờ, trên bàn cờ đại biểu cho bọn hắn tiểu đội quân cờ bị tùy ý bức bỏ ở một bên. Quỷ thủ con cờ này cũng nên tới phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Tiễn Kinh Hồng thanh âm hơi hận, có thể đổi đi quỷ vương bên người người quân sự kia, hoặc là kiểm tra xong quỷ vương từ sâu cạn, đều tính công lỗ. Vậy bọn hắn chết tại Nam Cương là vinh hạnh của bọn hắn. Và anh, quỷ thủ toàn bộ thần hồn run rẩy kịch liệt. Thì ra cái gọi là trung thành chỉ là một trận trò cười. Thì ra cái gọi là nể trọng chỉ là tùy thời có thể bị bỏ qua một cái giá lớn. Hắn không phải đao, hắn chỉ là một cái sử dụng hết tức vứt bỏ quân cờ, treo chống hắn cả đời tín nhiệm, tại thời khắc này ở bang sụp đổ. Hắn thần hồn bản nguyên kia một điểm cuối cùng ngoan cố chống cự, như là bị rút đi chủ tâm cốt đê đập, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số vết rách tại thần hồn của hắn quang đoàn bên trên lan tràn ra. Ngay tại lúc này, Lục Cửu chờ đợi chính là giờ phút này. Hắn thần niệm không còn là phá hủy, mà là hóa thành ôn nhu nhất mưa xuân, mang theo một cỗ huyền ảo mà ấm áp lực lượng, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến quỷ thủ thần hồn mỗi một đạo vết rách bên trong. Cỗ lực lượng kia bắt đầu tu bổ hắn thương tích, trấn an sợ hãi của hắn, tái tạo hắn nhận biết. Một cái hoàn toàn mới chân tướng bị lặng yên cắm vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Tiễn Kinh Hồng là lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, đưa ngươi đẩy vào vực sâu kẻ đầu sỏ, mà đưa ngươi theo trong thâm viên cứu thoát ra, ban cho ngươi tân sinh, công bố chân tướng là ngươi tân chủ nhân. Lục Cửu, quỷ thủ kia hỗn loạn ý thức dần dần bình ổn lại. Hắn cảm giác chính mình dường như chìm vào một mảnh ấm áp hải dương, tất cả thống khổ cùng không cam lòng đều bị kia cổ ấm áp lực lượng chậm rãi vớt lên. Một loại trước nay chưa từng có, phát ra từ thần hồn bản nguyên, cùng nhiệt sùng bái cùng trung thành, bắt đầu điên cuồng sinh sôi, dường như tìm tới chính mình sinh mệnh duy nhất quang. Quỷ vương tử, mật thất dưới đất. Chương 93, cùng đồ mặt lộ 2, chương 93, cùng đồ mặt lộ 2, vang lên trên mặt đất, tám thân ảnh chậm rãi mở mắt. Bọn hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, lại nhìn một chút lẫn nhau, trong ánh mắt là theo trên con đường tử vong đi một lượt nghĩ mà sợ cùng mê mang. Chúng ta còn sống. Một gã thích khách tự lẩm bẩm. Quỷ thủ chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, hắn cảm thụ một chút thân thể của mình, linh lực dồi dào, khỏi hẳn thương thế, thậm chí so thời kỳ đỉnh phong còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sâu trong thức hải, kia ngọn bối rối hắn mấy năm, như là treo đỉnh chi kiếm hồn đang là cấn, biến mất. Lấy mà đời đời chi, là một cái ôn hòa mà uy nghiêm, dường như thần minh giống như thân ảnh. Kia là đại nhân. Quỷ thủ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mật thất phía trước. Nơi đó, chẳng biết lúc nào đã đứng một người. Thanh sam lỗi lạc, khuôn mặt ôn hòa, chính là Lục Cửu. Phía sau hắn, đứng đấy một thân váy đen, lãnh lược băng xương mộ thiên thương. Bịch. Quỷ thủ không chút do dự, hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái trán dính sát băng lãnh mặt đất. Động tác của hắn, thành kính giống một cái cuồng nhiệt nhất tín đồ, tại triều bái chính mình duy nhất thần. Thuộc hạ quỷ thủ, bái kiến đại nhân. Thanh âm của hắn, phát ra từ phế phủ, mang theo một loại sống sót sau tai nạn run rẩy cùng cuồng nhiệt. Bịch. Bịch. Còn lại bảy tên thích khách, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ, bái kiến đại nhân. Tám người thanh âm, tại biệt kín trong thạch thất quanh quẩn, đều nhịp, tràn đầy tuyệt đối trung thành. Mộ Thiên Thương nhìn xem một màn này, cho dù đã có chỗ đón trước, trong mắt vẫn là khó nén kinh dị. Nàng có thể cảm giác được, những người này trung thành, không phải ngụy trang, không phải bị cưỡng ép điều khiển khối lỗi, mà là chân chính phát ra từ thần hồn bản nguyên tán thành cùng đi theo. Tái tạo linh hồn. Nam nhân này, thật làm được loại này gần như thần tích chuyện. Lục Cửu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Hắn nhìn xem quỷ gối trước mặt mình tám tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cuộc mua bán này, kiếm lợi lớn. Đứng lên đi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Tạ đại nhân. Tám người chỉnh tề đứng người lên, đứng xuôi tay, như là nghe lời nhất người hầu. Lục Cửu ánh mắt rơi vào quỷ thủ trên thân. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là Yến Kinh Hồng vô diện. Các ngươi là trong tay của ta một cây đao, một thanh đâm về bắc vực trái tim, lưỡi dao. Từ nay về sau, các ngươi chỉ có một cái danh hiệu. Lục Cửu dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. U Linh. Là đại nhân. Tám người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quang. Lục Cửu đi đến quỷ thủ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quỷ thủ, ngươi bây giờ lập tức thông qua hồn đăng bí pháp liên hệ đến Kinh Hồng. Quỷ thủ sững sờ, lập tức minh bạch Lục Cửu ý đồ. Đại nhân là muốn thuộc hạ không sai. Lục Cửu cười cười, nói cho hắn biết, các ngươi mặc dù chúng mai phục, tổn thất nặng nề, nhưng ngươi cùng một người khác liều chết trốn thoát, đồng thời mang về liên quan tới Quỷ Vương tử trọng yếu tình báo. Nói cho hắn biết, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương xác thực bởi vì trấn áp ta mà nguyên khí đại thương, bây giờ chỉ là miệng cọp gan thỏ. Nói cho hắn biết, Quỷ Vương từ nội bộ mâu thuẫn trung điệp, lấy Quỷ Nô trưởng lão cầm đầu phái bảo thủ, đã có ý đồ không tốt. Nói cho hắn biết, Nam Cương các đại tông môn bây giờ cũng là năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến. Lục Cửu nuôi nói một câu, quỷ thủ ánh mắt liền sáng một phần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vị này tân chủ nhân kế hoạch là bực nào hùng vĩ cùng điên cuồng. Đây không chỉ là muốn dẫn xà xuất động, đây là muốn gậy ông đập lưng ông, sau đó đóng cửa đánh chó. Cuối cùng Lục Cửu nhìn xem quỷ thủ, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nói cho hắn biết, ta Lục Cửu thần hồn bất ổn, bây giờ đang bị Mộ Thiên Thương lấy dưỡng hồn thạch trấn áp tại dẫn hồn tháp bên trong, không thể động đậy, là hắn bắt ta thời cơ tốt nhất. Thuộc hạ minh bạch. Quỷ thủ trọng trọng gật đầu, trong mắt thiêu đốt lên báo thủ cùng cuồng nhiệt hỏa diễm. Vì cựu chủ nhân phản bội, cũng vì tân chủ nhân ban ân, hắn sẽ đem tuần vui này diễn tiên ý vô phùng. Bắc vực, quần sơn chỗ sâu, ám nha tổng bộ cung điện bao phủ tại một mảnh âm trầm bầu không khí bên trong. Yến Kinh Hồng đứng tại kia ngọn cổ phát thanh đồng hồn đăng trước, mặt trầm như nước. Đế đèn bên trên đại biểu cho quỷ thủ tiểu đội 8 đám hồn hỏa, đã có 6 đám hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại 2 đoàn yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thất bại. Sau lưng hắc bảo lão giả thanh âm khàn khàn mở miệng, phá vỡ trong điện tĩnh mịch. Hơn nữa, bại thật thê thảm. Yến Kinh Hồng không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồn đăng băng lãnh đèn thần. 6 tên nguyên anh kỳ thích khách lặng yên không một tiếng động hao tổn tại Nam Cương, chuyện này với hắn mà nói là tổn thất không nhỏ. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy bất an là chuyện toàn bộ quá trình quá an tĩnh. Theo 3 ngày trước hồn hỏa xuất hiện dị thường bắt đầu, hắn liền đã mất đi cùng tiểu đội bất cứ liên hệ gì. Hắn ý đồ dẫn nổ hồn đăng cho đối phương sau cùng giá trị lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị ngăn chặn, thậm chí nhường hắn một lần coi là chính mình đã mất đi đối hồn đăng khống chế. Mặc dù về sau luyện tập lại khôi phục bình thường, nhưng này loại mất khống chế cảm giác vẫn như cũng nhường tâm hắn có sợ hãi. Quỷ Vương tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Lục Cửu lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Thiếu chủ Hắc Bảo lão giả mở miệng lần nữa, quỷ thủ cùng một người khác hồn hỏa còn tại, giải thích rõ bọn hắn còn sống. Chúng ta phải chăng muốn hắn còn chưa nói xong, Yến Kinh Hồng trước mặt hồn đăng, đống nhiên không có dấu hiệu nào, vù vù một tiếng. Kia 2 đoàn yếu ớt hồn hỏa, trong đó một đoàn quang mang đống nhiên sáng lên. Yến Kinh Hồng cùng Hắc Bảo lão giả liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh dị. Đây là quỷ thủ đang chủ động liên hệ hắn. Yến Kinh Hồng mừng rỡ, lập tức đem một sợi thần niệm thăm dò vào hồn đăng bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ sen lẫn hoảng sợ, mỏi mệt, suy yếu, nhưng lại mang theo sống sót sau hai nạn may mắn ý niệm, thông qua hồn đăng liên hệ, tràn vào hắn náo hải. Là quỷ thủ, thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, nhiệm vụ thất bại. Quỷ thủ ý niệm đứt quãng, tràn đầy hỗn loạn cùng thống khổ. Tiễn Kinh Hồng cao mày, không có lập tức trả lời, mà là tỉnh táo tiếp thu đối phương chuyển tới tin tức. Đây là một cái thảm thiết cố sự. Theo quỷ thủ đứt quãng trong miêu tả, Tiễn Kinh Hồng chắp vá xảy ra sự tình trải qua, bọn hắn tiểu đội tại chui vào quỷ vương từ về sau, lập tức liền lọt vào đối phương bố trí tỉ mỉ thượng cổ đại trận bên trong. Đại trận kia uy lực vô tận, chia cắt không gian, áp chế linh lực, để bọn hắn bất ngờ không cùng, trong nháy mắt liền tổn thất nặng nề. 6 tên đội viên, vì điểm hộ hắn cùng hắn một tên sau cùng đồng bạn độc nha rút lui, tuần tự chết thảm ở trong trận. Chương 93, cùng đồ mặt lộ, 3, chương 93, cùng đồ mặt lộ, 3, mà hắn cùng độc nha, cũng là tại bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đồng thời lợi dụng trận pháp vận chuyển bên trong một cái nhỏ bé sơ hở về sau, mới cựu tử nhất sinh, may mắn trốn thoát. Đại trận? Cái gì đại trận? Tiễn Kinh Hồng ý niệm, mang theo một tia lạnh lùng. Thuộc hạ không biết. Cái kia trận pháp, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dường như cùng toàn bộ quỷ vương từ dãy núi địa khí tương liên, uy lực vô tận. Quỷ vương mộ thiên thương, căn bản không có tự mình ra tay, chỉ bằng đại trận kia, liền. Liên quỷ thủ ý niệm bên trong, lộ ra khắc cốt sợ hãi, dường như bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiễn Kinh Hồng sắc mặt, càng thêm âm trầm. Chỉ bằng một tòa đại trận, liền giết hắn 6 tên nguyên anh kỳ tinh nhuệ. Cái này quỷ vương từ nội tình, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Kia quỷ vương mộ thiên thương đâu? Nàng tình huống như thế nào? Hắn truy vấn. Nàng xác thực bị trọng thương. Quỷ thủ ý niệm truyền đến một tia khẳng định. Chúng ta chạy ra đại trận sau, từng xa xa nhìn trộm. Nàng xuất hiện tại tàng kinh các bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, rõ ràng là cưỡng ép thôi động đại trận, dẫn đến thương thế tăng thêm. Thuộc hạ có thể khẳng định, nàng hiện tại tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ. Còn có, quỷ vương từ nội bộ sát thực loạn. Chúng ta bị nhốt trong trận lúc, từ nghe tới quỷ nô trưởng lao thủ hạ cùng mộ thiên thương thần tín đã xảy ra kịch liệt xung đột. Quỷ nô lão gia hỏa kia đối mộ thiên thương bất mãn, đã bày tại bên ngoài. Nam cương những tông môn khác cũng là năm bẻ bảy mảng. Chúng ta rút lui trên đường, gặp phải hai nhóm tu sĩ, vì tranh đoạt một chỗ linh quáng, ra tay đánh nhau, căn bản không ai để ý tới quỷ vương từ động tĩnh. Từng đầu tình báo thông qua hồn đăng liên hệ không ngừng truyền đến, mỗi một đầu đều cùng Yến Kinh Hồng trước đó suy đoán hoàn mỹ phù hợp. Quỷ vương từ suy yếu, nội bộ bất ổn, nam cương nội bộ lục đục. Cái kia lục cửu đâu? Yến Kinh Hồng hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Hắn bị trấn áp tại dẫn hồn tháp. Quỷ thủ ý niệm bên trong lộ ra một cỗ mãnh liệt hận ý, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, mộ thiên thương vận dụng một cái tên là dưỡng hồn thạch pháp bảo, mới miễn cưỡng trấn trụ thần hồn của hắn. Hắn hiện tại chính là dê đợi làm thịt. Thiếu chủ, đây là chúng ta bắt hắn cơ hội tốt nhất. Yến Kinh Hồng trầm mặc, hắn chắp tay sau lưng, tại trong đại điện đi qua đi lại, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Hắc bảo lão giả đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Quỷ thủ mang về tình báo, quá mức mê người tới, nhường hắn sinh ra một tia hoài nghi. Thiếu chủ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, việc này sẽ có hay không có lừa dối? Lừa dối? Yến Kinh Hồng dừng bước lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy quỷ thủ sẽ phản bội ta? Hắc bảo lão giả trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu xuống, thuộc hạ không dám. Chỉ là đây hết thảy không khỏi quá mức thuận lợi, tất cả tình báo đều chỉ hướng đối với chúng ta có lợi nhất phương hướng, cái này ta đương nhiên biết. Yến Kinh Hồng khoe miệng ngược lại lộ ra một vệt cười lạnh, hắn chỉ kia ngọn hồn đăng. Ngươi cho rằng hồn đăng là cái gì? Nó không chỉ là một cái khống chế thủ hạ công cụ, càng là một mặt không cách nào bị lừa gạt tấm gương. Bất kỳ thông qua hồn đăng truyền lại ý niệm đều sẽ bị ta cảm giác được bản nguyên nhất cảm xúc. Ta có thể tinh tường cảm giác được quỷ thủ giờ phút này sợ hãi, nghĩ mà sợ, phẫn nộ, không cam lòng cùng kia phần đối ta sâu tận xương tủy trung thành. Những tâm tình này là không làm được giả. Tiễn Kinh Hồng thanh âm tràn đầy tự tin, trừ phi có người có thể xóa đi hồn đăng lạc ấn, đồng thời tại không kinh động ta tình huống hạ tái tạo một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần hồn cùng ký ức. Hắn lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, ai có thể làm được? Liền xem như những cái kia hóa thần kỳ lao quái vật cũng tuyệt đối không thể. Hắc bảo lão giả nghe vậy, nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Xác thực, hồn đăng bá đạo hắn là rõ ràng nhất. Kia là theo thượng cổ di tích ở bên trong lấy được trí bảo, chỗ huyền diệu căn bản không phải đường kim tu sĩ có thể lý giải. Muốn phá giải hồn đăng không khác người si nói mộng. Đã quỷ thủ không có vấn đề, như vậy hắn mang về tình báo có độ tin cậy liền cực cao. Tiễn Kinh Hồng lần nữa nhìn về phía hồn đăng, ý niệm chìm vào trong đó. Quỷ thủ, ngươi bây giờ ở đâu? Về thiếu chủ, thuộc hạ cùng độc nha đang nuốt ở nam cương biên cảnh một thung lũng bí ẩn nghỉ ngơi chữa vết thương. Độc nha thương thế quá nặng, chỉ sợ phế vật. Tiễn Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, một mình ngươi nghĩ biện pháp ẩn nút về quỷ vương từ phụ cận, tiếp tục giám thị. Ta muốn biết mộ thiên thương cùng cái kia lục cửu nhất cử nhất động. Là thiếu chủ, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Quỷ thủ ý niệm tràn đầy không sợ chết quyết tuyệt. Liên hệ bên trong gây mất. Tiễn Kinh Hồng chậm rãi thu hồi thần niệm, trong mắt kia cuối cùng một tia lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất. Quỷ thủ phản ứng hoàn toàn phù hợp một trung tâm sáng, trở về từ coi chết thủ hạ biểu hiện. Xem ra quỷ vương tử là thật không được, mà cái kia lục cửu tựa như một khối to lớn nam châm, kéo sụp đổ toàn bộ quỷ vương tử. Hiện tại khối này nam châm tính cả toàn bộ nam cương đều thành một khối bày ở trước mặt hắn, phì đến chảy mỡ thịt tươi. Trong lòng của hắn dạ tâm như là bị nhen lửa cỏ dại, điên cuồng phát sinh lên. Truyền lệnh xuống, thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu tập tất cả tại Bắc vực vô diện tiểu đội, trong vòng 3 ngày, tại Hắc Phong Hạp cốc tập hợp. Thông tri tiềm phục tại Nam Cương các nơi ám nha để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Còn có, đi mời Huyết Đồ lão tổ xuất quan. Hắc Bảo lão giả nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Huyết Đồ lão tổ, đây chính là bọn hắn ám nha tổ chức, ngoại trừ Yến Kinh Hồng bên ngoài, duy nhất một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Lâu dài bế quan, không phải tới tông môn sinh tử tồn vong lúc, tuyệt sẽ không hiện thân. Thiếu chủ lại muốn mời hắn xuất quan. Thiếu chủ, đối phó một cái nguyên khí đại thương quỷ vương tử, không cần lao động lao tổ đại giá. Ta muốn, không phải một cái quỷ vương tử. Yến Kinh Hồng xoay người, giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thiên hạ. Trong mắt của hắn, thiêu đốt lên tên là dục vọng hỏa diễm. Ta muốn, là toàn bộ Nam Cương. Ta muốn lấy thế lôi đỉnh và quân, một lần hành động san bằng Nam Cương tất cả tông môn. Đem mảnh này đất đai màu mỡ, hoàn toàn đặt vào ta bản đồ. Mộ Thiên Thương, Lục Cửu, bọn hắn đều chỉ là ta bá nghiệp kế hoạch lớn bên trên, khối thứ nhất đá kế chân. Lần này, ta muốn đích thân ra tay. Hắn đi đến cửa đại điện, nhìn xem bên ngoài bầu trời âm trầm, trên mặt lộ ra một cái điên cuồng mà nụ cười tàn nhẫn. Nam Cương các vị, chuẩn bị kỹ càng, nên đón các ngươi tân vương sao? Quỷ vương tử, mật thất dưới đất. Chương 93, cùng đồ mặt lộ, 4, chương 93, cùng đồ mặt lộ, 4, Lục Cửu chậm rãi thu hồi đặt tại quỷ thủ đỉnh đầu tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi kia một phen thông qua hồn đăng cách không đối hi đối với hắn mà nói, cũng là một lần không nhỏ tiêu hao. Hắn không chỉ có muốn mô phỏng ra quỷ thủ vốn có tất cả cảm xúc, còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần, phòng bị Yến Kinh Hồng khả năng đảo ngược dò xét. Cũng may, đối phương so với hắn tưởng tượng, càng thêm tự tin, hoặc là nói, càng thêm tự phụ. Con cá đã cắn câu. Đại nhân, Yến Kinh Hồng hắn quỷ thủ ngẩng đầu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Hắn tin. Lục Cửu cười cười, hơn nữa, so với chúng ta dự đoán, còn kích động hơn. Hắn đem theo Yến Kinh Hồng nơi đó cảm giác được cảm xúc cùng quyết định, đơn giản nói cho Mộ Thiên Thương cùng quỷ trên mặt đất tám người. Hắn muốn đích thân đến. Mộ Thiên Thương trong mắt, hàn quang lóe lên. Không ngừng. Lục Cửu ánh mắt cũng biến thành sắc bén, hắn còn điều động tất cả vô diện cùng ám nha thậm chí, mời một vị hóa thần kỳ lao tổ rời núi. Xem ra, hắn là muốn một mạch, đem chúng ta toàn bộ Nam Cương, đều nuốt. Nghe được hóa thần kỳ ba chữ, ngoại trừ Mộ Thiên Thương, còn lại sắc mặt của mọi người, cũng thay đổi. Đây chính là, hoàn toàn áp đảo Nguyên Anh phía trên, một cái khác sinh mệnh cấp độ tồn tại. Đại nhân, cái này quỷ thủ trên mặt, cũng xuất hiện một bệnh sầu lo. Kế hoạch của bọn hắn, là dẫn xà xuất động. Nhưng bây giờ, dẫn tới, tựa như là một đầu viễn cổ hung thú. Đội cái gì? Lục Cửu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản, hóa thần kỳ cũng không phải chưa từng giết. Hắn câu nói này, nói đến mây trôi nước chảy, nhưng rơi vào quỷ thủ đám người trong hai, lại không thua gì một đạo kinh lôi. Giết, giết qua hóa thần kỳ. Bọn hắn nhìn xem Lục Cửu tấm kia ôn hòa mặt, trong lúc nhất thời, cảm giác đến so Yến Kinh Hồng còn muốn đáng sợ. Mộ Thiên Thương thì là bất đắc dĩ lườm hắn một cái, gia hỏa này lại bắt đầu khoác lác. Mặc dù nàng biết Lục Cửu thần lực cường đại, nhưng muốn nói giết qua hóa thần, nàng vẫn là không quá tin tưởng. Tốt, khí đã hát một nửa, kế tiếp liền nên chúng ta bố trí sân khấu. Lục Cửu phủi tay, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Quỷ thủ, ngươi cùng ảnh thất hắn chỉ trước đó giả trang độc nha thích khách, hai người các ngươi, hiện tại thì rời đi quỷ vương tử, đi Nam Cương biên cảnh, tìm một chỗ nghỉ ngơi chữa vết thương đồng thời, thỉnh thoảng cho các ngươi Yến thiếu chủ đưa chút tin tức tốt. Là, đại nhân. Hai người lĩnh mệnh. Người còn lại, đi theo ta. Lục Cửu mang theo những người còn lại, đi ra mật thất, một đường hướng lên, đi tới dẫn hồn tháp bên ngoài. Hắn nhìn xem toàn bộ quỷ vương tử, trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Yến Kinh Hồng muốn nhìn vừa ra quỷ vương tử nội loạn vở kịch. Vậy chúng ta liền diễn cho hắn nhìn. Hơn nữa, muốn diễn rất thật, diễn đặc sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Thương, trừng mắt nhìn. Thiên Thương, mấy ngày kế tiếp có thể muốn ủy khuất ngươi. Mộ Thiên Thương nhìn xem cái kia không có hảo ý nụ cười, trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ba ngày sau, quỷ vương tử, bầu không khí biến có chút quỷ dị. Ngày bình thường ngay ngắn trật tự tông môn, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế. Các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều mang mấy phần cảnh giác cùng xa cách. Tuần tra đội ngũ chia làm kinh vị rõ ràng hai phái. Một phái, người mặc quỷ vương tử thống nhất chế thức áo bào đen, thần sát trang nghiêm, bên hông trên lệnh bài khắc lấy một cái giữ tợn quỷ đầu, bọn hắn là Mộ Thiên Thương thân tín. Một phái khác thì mặc tiểu dáng càng thêm cổ phát trường bào màu xám, phần lớn là chút đã có tuổi tu sĩ, bọn hắn chen chúc tại quỷ nô trưởng lão trung hành, nhìn về phía những cái kia áo bào đen đệ tử ánh mắt tràn đầy không còn che giấu địch ý. Hai phái nhân mã trên đường gặp nhau, liền cái bắt chuyện đều không đánh, chỉ là lạnh lùng liếc nhau, sau đó gặp thoáng qua, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hòa tại va chạm. Nghe nói không, mấy ngày trước đây, đại trưởng lão thân truyền đệ tử tại dược viên cùng quỷ vương đại nhân hộ vệ đội cãi vã, kém chút liền động thủ. Nào chỉ là ở mỹ lên, ta nghe nói nếu không phải chấp sự đường người đổi tới, hai bên không phải thấy máu không thể. Ai, quỷ vương đại nhân mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng làm việc quả thật có chút cấp tiến. Vì một cái không rõ lai lịch nam nhân, khiến cho toàn bộ tông môn nguyên khí đại thường, đại trưởng lão bọn hắn có ý kiến cũng bình thường. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Lời này nếu như bị quỷ vương đại nhân thân tín nghe được, có ngươi quả ngon để ăn. Nghị luận tương tự tại quỷ vương tử các ngõ ngách bên trong lặng yên trình diễn. Đây hết thảy đầu nguồn đều đến từ ba ngày trước Quỷ nô đại trưởng lão tại nghị sự đại điện bên trên, cùng Quỷ Vương Mộ Thiên Thương một lần xung đột chính diện. Nghị sự đại điện bên trong, Quỷ nô trưởng lão một thân trường bào màu xám, râu tóc đều dựng, hắn chỉ vào ngồi cao tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên Mộ Thiên Thương, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Quỷ Vương đại nhân, ngươi hồ đồ a. Vì một cái chỉ là phàm nhân, ngươi lại không tiếc hao tổn bản nguyên, cưỡng ép thôi động Hộ Sơn đại trận, khiến ta Quỷ Vương từ trăm năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, càng là dẫn tới Bắc vực ám nha ngấp nghé, để cho ta trên tông môn hạng, lâm vào sinh tử tồn vong nguy hiểm. Lão phu khẩn cầu Quỷ Vương đại nhân, lạc đường biết quay lại. Lập tức đem cái kia tên là Lục Cửu Thai Tinh giao ra, cùng Bắc vực giảng hòa. Nếu không, ta Quỷ Vương tử, nguy rồi. Phía sau hắn, đứng đấy mười mấy tên phái bảo thủ trưởng lão cùng chấp sự, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù. Mời Quỷ Vương đại nhân, lấy tông môn làm trọng. Mời Quỷ Vương đại nhân, giao ra Lục Cửu. Tiếng hô tại trong đại điện quân quần. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, Mộ Thiên Thương mặt như băng sương, một thân váy đen, nổi bật lên nàng vốn là da thịt trắng nõn, càng là không có chút huyết sắc nào. Nàng bị Vương tọa lan can, ngực có chút chập trùng, dường như mấy ngày liên tiếp vất vả cùng thương thế, nhường nàng có chút lực bất tòng tâm. Quỷ nô trưởng lão, thanh âm của nàng mang theo một tia đè nén tức giận cùng mọi bệnh, ngươi đang dạy ta làm việc. Lão phu không dám. Quỷ nô trưởng lão cứng cổ, vẻ mặt vì tông môn, dù chết không chối từ bi tráng, lão phu chỉ là không muốn nhìn thấy ta Quỷ Vương từ mấy ngàn năm cơ nghiệp bị mất tại trên tay của ngươi. Làm cản. Mộ Thiên Thương đột nhiên vô lan can, một cỗ cường đại thái âm quỷ khí ầm vang một phát. Nhưng mà cỗ này quỷ khí lại rõ ràng hết sạch sức lực, chỉ là nhường đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên thấp xuống mấy phần, liền hết sạch sức lực tiêu tán trong không khí. Thấy cảnh này, Quỷ nô trưởng lão trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng tiếc hận. Quả nhiên nàng thật không được. Chương 93, cùng đồ mặt lộ nam. Chương 93, cùng đồ mặt lộ nam. Quỷ Vương đại nhân, ngươi cần gì phải dáng chống đỡ? Quỷ nô trưởng lão thở dài, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Lão phu biết tâm tư ngươi cao khí ngạo, nhưng bây giờ tông môn nguy cơ sớm tối, ngươi ta lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan. Chỉ cần ngươi chịu giao ra Lục Cửu, lão phu nguyện tự mình tiến về Bắc vực, thường yến kinh hồng bồi tội, hóa giải trận này căn qua. Bồi tội. Mộ Thiên Thương giống như là nghe được chuyện cười lớn, nàng chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Quỷ nô. Ta Quỷ Vương tử lập phái mấy ngàn năm, chưa từng hướng người thấp quá mức. Yến kinh hồng hắn là cái thá gì, cũng xứng để cho ta Quỷ Vương tử bồi tội. Ngươi. Quỷ nô trưởng lao tức giận đến râu ria đều đang phát run. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ tông môn đều kéo vào chiến hỏa bên trong. Ngươi đây là không để ý toàn tông trên dưới chết sống. Quyết định của ta chính là Quỷ Vương tự ý chí. Mộ Thiên Thương thanh âm lạnh đến giống băng. Quỷ nô trưởng lão, ngươi nếu là còn dám yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, đừng trách ta không niệm tình xưa. Tốt, tốt, tốt. Quỷ nô trưởng lão nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt tràn đầy thất vọng cùng quyết tuyệt. Đã Quỷ Vương đại nhân khư khư cố chấp, vậy lão phu cũng không thể nói gì hơn. Hắn đột nhiên hất lên tay áo, xoay người rời đi. Kể từ hôm nay, Đông Bộ Dược Viên tự hành giới nghiêm. Ta ngược lại muốn xem, không có lão phu những người này duy trì, ngươi như thế nào ngăn cản Bắc vực Hổ Lang chi sư? Nói xong, hắn mang theo một đám phái bảo thủ trưởng lão, cũng không quay đầu lại, đi ra nghị sự đại điện. Một trận tan vỡ vở kịch, như vậy trình diễn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, Lục Cửu, giờ phút này đang nhàn nhã nằm tại dẫn hồn tháp tầng cao nhất trên giường êm, thông qua một mặt thủy kính, say sưa ngon lành mà nhìn xem trận này trực tiếp. Chậc chậc chậc, lão nhân này, có thể a. Lục Cửu một bên gặp Mộ Thiên Thương tự tay vì hắn gọt linh quả, một bên gật gù đắc ý địa điểm bình, ngươi nhìn hắn vừa rồi cái kia phất tay áo động tác, có nhiều khí thế. Còn có câu kia ngươi hồ đồ a tình cảm giật giảo, trung ký 10 phần, không đi hát hí khúc đáng tiếc. Mộ Thiên Thương ngồi ở một bên, tức giận lườm hắn một cái, thuận tay lại đưa tới một khối cắt gọn thịt quả. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn? Nàng có chút lo lắng, cứ như vậy, trong tông môn lòng người bàng hoàng, vạn nhất thật ra nhiều loạn yên tâm. Lục Cửu đem thịt quả nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói, loạn không được. Tất cả vị trí then chốt người phụ trách, chúng ta không đều sớm chào hỏi sao? Hiện tại tình huống này, bất quá là diễn cho một ít người xem nhìn mà thôi. Hắn nói, chỉ nơi hẻo lánh bên trong, một cái ngụy trang thành bài trí đưa tin pháp khí. Pháp khí bên trên, một đạo nhỏ không thể thấy linh lực ba động, đang đem đại điện bên trong phát sinh tất cả, trung thực truyền lại tới Nam Cương biên cảnh, cái nào đó ngay tại nghỉ ngơi chữa vết thương thẳng xuôi sẹo nơi đó. Quỷ thủ hiện tại, đoán chừng chính kích động đến rơi nước mắt, cảm thấy mình rốt cuộc tìm được sối dục Quỷ Vương từ cao tầng cơ hội, lập tức liền muốn cho hắn yến thiếu chủ, báo tin vui đi. Lục Cửu cười đến giống con trộm tanh hồ ly. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn bộ kia bảy mưu nghị kê bộ dáng, lo âu trong lòng cũng dần dần tan đi. Nàng phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng hưởng thụ loại này, cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ cần lặng yên chờ ở bên cạnh hắn, nhìn hắn quấy phong vân cảm giác. Loại cảm giác này, nhường nàng trầm mê. Đúng rồi, Lục Cửu giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong nhận chứa đồ, móc ra một bản thật mỏng sổ, đưa cho Mộ Thiên Thương. Đây là cái gì? Mộ Thiên Thương tò mò nhận lấy. Chỉ thấy sổ địa, giống bay phượng múa viết vài cái chữ to, diễn viên bản thân tu dưỡng, Quỷ Vương từ đặc biệt bản. Mộ Thiên Thương, khóe miệng nàng kéo ra, lật ra tờ thứ nhất. Bàn luận một cái hợp cách vai ác trưởng lão, phải làm thế nào biểu hiện ra đau lòng nhức óc cùng hiên ngang lẫm liệt. Chương 2, như thế nào tại cãi nhau bên trong, thông qua hơi biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân, am chỉ chính mình sớm có phản tâm. Chương 3, một cái hợp cách nội gian, phải làm thế nào hướng nhân vật chính lơ đãng lộ ra trọng yếu tình báo. Mộ Thiên Thương đọc nhanh như gió xem xuống dưới, càng xem mặt càng hắc. Quyển sổ này bên trong, kỹ càng quy hoạch mấy ngày kế tiếp, ủy vương từ nội loạn vở kịch mỗi một cái kịch bản, mỗi một chi tiết nhỏ. Nhỏ đến tuần tra đệ tử ở giữa một cái căm thù ánh mắt, lớn đến một vị nào đó trưởng lão say rượu thổ chân luôn bị người hữu tâm nghe xong đi. Hết thảy tất cả đều an bài đến rõ ràng bạch bạch. Thậm chí, liền vị nô trưởng lão lần tiếp theo bước thoái vị lúc, phải nói nào lời kịch, làm cái gì động tác, đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Mà quyển sổ này cuối cùng còn phụ lên một phần danh sách. Tốt nhất nhân vật nam chính, Quỷ nô. Tốt nhất nhân vật nữ chính, Mộ Thiên Thương. Tốt nhất vai nam phụ, Ảnh. Hữu nghị khách mời, Quỷ thủ, Ảnh thất. Tổng đạo diễn, tổng biên kịch, tổng chủ hạch, Lục Cửu. Phanh. Mộ Thiên Thương mặt không thay đổi khép lại sổ, sau đó dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Lục Cửu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, một người trong đầu rốt cuộc muốn trang bao nhiêu thứ, khả năng trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ ra như thế thiên ý vô phùng, lại như thế không hợp thói thường kế hoạch. Ta. Lục Cửu cười cười, đưa tay nhẹ nhàng nuốt một cái mũi của nàng, động tác tự nhiên mà thân mật. Ta là nam nhân của ngươi a. Mộ Thiên Thương gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đẹp mắt đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành có chút bối rối, vừa rồi kia cố quỷ vương băng lãnh khí thế không còn sót lại chút gì. Nàng muốn tránh nhưng lại không nỡ né tránh. Đúng lúc này, Lục Cửu sắc mặt đột nhiên hơi đổi, hắn nhắm mắt lại, dường như tại cảm giác cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tới. Cái gì tới? Mộ Thiên Thương vô ý thức hỏi. Chúng ta người xem. Lục Cửu đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương Bắc thiên thế. Mặc dù nơi đó vẫn như cũ tinh không vật lý, nhưng ở hắn thần niệm cảm giác bên trong, một cỗ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông, từ vô số tu sĩ tụ tập mà thành sát phạt chi khí, chính như cùng bản quyền thiên địa hải khiếu, hướng phía nam cương cuồn cuộn mà đến. Cầm đầu là hai đạo càng khí tức cường đại, một đạo tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc, cuồng bạo mà bá đạo, một đạo khác thì âm lãnh mà quỷ dị, dường như trong thâm viên gián độc hóa thần kỳ. Hơn nữa là hai cái Thiên Thương. Lục Cửu xoay người, hiện ra nụ cười trên mặt đã thu liễm, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có chăm chú. Truyền lệnh xuống, nên khách đại trận chuẩn bị mở ra. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ kim qua thiết mã tốc sát chi khí. Nói cho tất cả mọi người, khách nhân của chúng ta tới. Lần này chúng ta phải nhốt lên cửa, đánh một trận xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, trận tiêu diệt. Chương 94, luận công, đóng đô chi ngôn, 1. Chương 94, luận công, đóng đô chi ngôn, 1. Hát phong gào thét, huyết khí tràn ngập. Đã từng xem như quỷ vương từ đón khách môn hộ, bây giờ lại tựa như tu la địa ngục nên khách đại trận bên trong, chiến đấu dư ba còn tại trong không khí chấn động. Tàn phá mảnh vỡ pháp bảo, cháy đen thổ địa, cùng hơn 1000 bộ ám nha tu sĩ thi thể lạnh băng, cộng đồng tạo thành một bức thảm thiết mà hùng vĩ bức tranh. Tiến kinh hồng đại quân bị tiêu diệt hết. Tin tức này như là một trận 12 cấp gió lốc, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, quét sạch toàn bộ quỷ vương tử. Mới đầu, không người dám tin. Đây chính là Bắc vực bá chủ ám nha tổ chức dốc toàn bộ lực lượng chủ lực. Hai vị trong truyền thuyết hóa thần lão tổ, nguyên anh tu sĩ càng là tính ra hàng trăm, dạng này một cỗ đủ để san bằng nam cương bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm tông môn lực lượng, làm sao có thể? Cứ như vậy không có. Thẳng đến những cái kia bị phái đi quét dọn chiến trường đệ tử, tận mắt thấy tòa kia núi thây biển máu kinh khủng đại trận, thấy được kia hai cái bị thái âm quỷ khí đông thành tựa băng, trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng không cam lòng hóa thần lão tổ, bọn hắn mới rốt cục tin tưởng, trận này nhìn như không thể nào thắng lợi, là chân thật tồn tại. Toàn bộ quỷ vương tử sôi trào, bị đè nén mấy ngày khủng hoảng cùng bất an, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành sống sót sau tai nạn vui mừng như điên cùng phấn chấn. Vô số đệ tử buôn tẩu bẩm báo, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, bọn hắn nhìn về phía dẫn hồn tháp phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kính sợ cùng sùng bái. Nghị sự đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm. Trong đại điện, quỷ tám đạo thân ảnh chính là lấy quỷ thủ cầm đầu U Linh tiểu đội. Bọn hắn giờ phút này đã không còn là ám nha thích khách, mà là xem như trận này kinh thiên vở kịch chiến lợi phẩm bị áp giải đến tận đây. Quỷ nô trưởng lao đứng tại bách quan đứng đầu, cái eo thẳng tắp, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hắn hai tay xuôi bên người, đang run nhẹ nhẹ. Hắn không phải sợ, là kích động, là nghĩ mà sợ, càng là đối với nam nhân kia phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hắn cùng cái khác tham dự diễn xuất các trưởng lao trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Bọn hắn mặc dù sớm lấy được Lục Cửu kịch bản cũng biết cuối cùng sẽ thắng lợi, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là dạng này một trận nghiền ép thức, phỉ di chỗ is năm chiều toàn diện. Đây chính là hai cái hóa thần kỳ a. Cứ như vậy, không có. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ quỷ vương đại nhân cùng vị kia Lục tiên sinh là như thế nào xuất thủ, chỉ biết là đại trận khởi động, quỷ khóc thần hảo, sau đó liền không có sau đó. Loại này tại trong lúc nói cười, từ mái trèo hôi phi yên diệt thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía Bạch Cốt Vương tọa trì bên cạnh. Nơi đó, một chương chẳng biết lúc nào thêm ra, từ vạn năm âm trầm một chế tạo trên ghế bành, đang ngồi lấy một cái thanh sam lỗi lạc tuổi trẻ nam tử. Lục Cửu, hắn vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như vừa mới kết thúc, không phải một trận quyết định nam cương cách cục sinh tử đại chiến, mà chỉ là một trận nông thôn gánh hát bình thường diễn xuất. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng thổi đi phù mạn, dáng vẻ nhàn nhã đến làm cho người giận sôi. Nhưng bây giờ, bên trong đại điện lại không người dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Nếu như nói trước đó, đám người đối với hắn ấn tượng vẫn chỉ là quỷ vương đại nhân mang về thần bí nam nhân có tí khôn vật quân sư như vậy, hiện tại hắn chính là một tôn hất lên ra người, sâu không lường được. Thần ma. Khục. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, Mộ Thiên Thương một tiếng ho nhẹ, đem tâm thần của mọi người kéo lại. Nàng vẫn như cũ là một thân váy đen, sắc mặt cũng vẫn như cũ mang theo vài phần tổn thương sau tái nhợt, nhưng này song mắt vượng bên trong lại ẩn chứa trước nay chưa từng có uy nghiêm cùng thần quang. Một trận chiến này không chỉ có hoàn toàn vỡ vụn Bắc vực gia tâm, càng quan trọng hơn là nhường nàng tại trong tông môn hy vọng đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Trận chiến này ta Quỷ Vương từ đại thắng. Thanh âm của nàng thanh lãnh lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Tất cả tham chiến đệ tử ký đại công một lần, ban thưởng gấp bội. Người chết trận theo tông môn tối cao quy cách trợ cấp, người nhà đời sau từ tông môn phụng dưỡng đời thứ ba. Hoa, điện hạ chúng đệ tử nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra cuồng nhiệt quan mang, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tạ Quỷ Vương đại nhân. Tiếng gầm như nước thủy triều, rung chuyển cung điện. Mộ Thiên Thương có chút đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua trong điện trưởng lão các chấp sự, cuối cùng rơi vào Quỷ Nô trưởng lão trên thân. Quỷ Nô trưởng lão trong lòng run lên, lập tức ra khỏi hàng, không mình hành lễ, lao thần có tội. Hắn cái này mới mở miệng, những cái kia giống nhau tham dự diễn kịch các trưởng lão cũng nhao nhao ra khỏi hàng, đồng loạt quỳ đầy đất. Chúng ta có tội. Một màn này nhường những cái kia không rõ chân tướng đệ tử cùng các chấp sự đều nhìn sửng sốt. Đại trưởng lão bọn hắn không phải lập công lớn sao, thế nào còn mời tội? Mộ Thiên Thương nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bình tĩnh. A, có tội gì? Quỷ Nô trưởng lão vẻ mặt áy náy trầm giọng nói, chúng ta tuy là phụng kế làm việc, nhưng chung quy là tại tông môn nguy nan lúc đi phân liệt sự tình, mê hoặc lòng người, lung lay tông môn căn cơ, đây là tội lớn. Mời Quỷ Vương đại nhân giáng tội. Mời Quỷ Vương đại nhân giáng tội. Đám người thề hô. Chiêu này chơi đến xinh đẹp. Lục Cửu bưng chén trà, khoe miệng không dễ phát hiện mà bình lên. Lão nhân này không chỉ có trình diễn thật tốt, cái này chính trị giác ngộ cũng là mát điểm. Chủ động mời tội, đã có thể hướng không rõ chân tướng người giải thích trước đó nội loạn, lại có thể toàn quân thần thể diện, đem công tội giao cho Mộ Thiên Thương một lời mà quyết, hoàn toàn đem nàng hy vọng đẩy hướng thần đàn. Mộ Thiên Thương hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, người không biết vô tội. Các ngươi là tông môn đại kế, cam nguyện mang tiếng xấu, đây là trung dũng tiến hành, có tội gì? Truyền ta dụ lệnh. Nàng đứng người lên, thanh âm đột nhiên cất cao. Quỷ Nô trưởng lão, mưu tính sâu xa, trung tâm là tông, gia phong hộ quốc thiên sư thưởng vạn niên linh nũ một bình, thượng phẩm linh thạch 10 vạn. Còn lại chư vị trưởng lão đều nhớ công đầu, ban thưởng gấp bội. Quỷ Nô trưởng lão toàn thân rung động, trong mắt trong nháy mắt phun lên kích động cùng cảm kích lệ quang, hắn trùng điệp dập đầu, thanh âm càng rộng, lao thần. Tạ Quỷ Vương thiên ân. Chương 94, luận công, đóng đô chi ngôn, 2, chương 94, luận công, đóng đô chi ngôn, 2, một trận nội loạn phong ba, tại quân thần một hỏi một đáp ở giữa, hóa thành một trận tất cả đều vui vẻ phong thường đại điện. Những cái kia trước đó còn đối Quỷ Nô trưởng lão bọn người lòng mang khúc mắc đệ tử, giờ phút này cũng chỉ còn lại khâm phục. Thì ra, đều là diễn. Thì ra, đại trưởng lão bọn hắn đúng là như thế hiểu rõ đại nghĩa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn lực ngưng tụ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Làm xong đây hết thảy, Mộ Thiên Thương ánh mắt rốt cục chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhàn nhã uống trà nam nhân. Đại điện bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn biết, đang hí, hiện tại mới muốn bắt đầu. Nếu như nói công lao của bọn hắn là dòng suối, vậy cái này nam nhân công lao chính là đủ để bao phủ tất cả Đông Dương đại hải. Không có hắn, liền không có nên khách đại trận khởi động. Không có hắn, liền không có gậy ông đập lưng ông như kế. Không có hắn, Quỷ Vương từ giờ phút này chỉ sợ sớm đã là một phiến đất hoang vu. Nên như thế nào phong thưởng dạng này một cái công cao cái thế, nhưng lại thân phận thần bí nam nhân, đây là một nan đề. Thường đến nhẹ không đủ để phục chúng, rét lạnh công thần chi tâm. Thường đến nặng, một ngoại nhân tay cầm quyền cao lại nên như thế nào tự xử. Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu, Lục Cửu cũng đang mỉm cười nhìn xem nàng, bốn mắt nhìn nhau phản phất có vô hình điện quang trong không khí giao hội. Mộ Thiên Thương tâm không khỏi vì đó để lọt ngày bố. Nàng nhớ tới đêm qua nam nhân này đưa cho nàng quyển kia diễn viên bản thân tu dưỡng lúc kia đủ cười danh mánh. Nàng lấy lại bình tĩnh, háng giọng một cái, dùng một loại nàng tự nhận là nhất uy nghiêm, hầu như không mang cá nhân cảm tình ngữ điệu, mở miệng tuyên bố, Lục Cửu. Tại. Lục Cửu để chén trà xuống, lười biếng lên tiếng. Ngươi lấy lực lượng một người bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, sán ta Quỷ Vương tử tại nguy vong, cứu ngàn vạn đệ tử tại thủy hỏa, này công chính là thứ nhất, không thể thay thế. Mộ Thiên Thương thanh âm quen quẩn tại trống trải đại điện. Bản vương hôm nay lấy Quỷ Vương chi danh, sắp phong ngươi là ta Quỷ Vương tử. Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, nói ra cái kia đủ để chấn động toàn bộ Nam Cương phong hào. Thái thượng khách khanh, vị trí tại tất cả trưởng lao phía trên, gần như chỉ ở bản vương phía dưới. Thấy bản vương, không phải quỷ. Nhập tông môn, có thể thừa liễn, có thể điều động Quỷ Vương tử, trừ ảnh vệ bên ngoài, tất cả tài nguyên, nhân mã. Nay khiến, chiêu cáo Nam Cương, thiên địa trung giám. Với anh, lời nói này, như là từng đạo thiên lôi, bổ vào trong lòng của mỗi người. Thái thượng khách khanh, đây là Quỷ Vương tử lập phái mấy ngàn năm, chưa từng có phong hào. Địa vị gần như chỉ ở Quỷ Vương phía dưới. Đây là như thế nào tôn đinh? Điều động tất cả tài nguyên. Đây là như thế nào quyền hành? Tất cả mọi người bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, bọn hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ ngồi trên đế, liền cái mông đều không có chuyển một chút nam tử áo xanh, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Quỷ Vương tử, sắp biến thiên. Hoặc là nói, đã biến thiên. Từ nay về sau, cái này tên là Lục Cửu nam nhân, chính là Quỷ Vương tử, trừ quỷ vương bên ngoài, duy nhất đua không ai. Nhưng mà, đối mặt cái này đầy trời phú quý cùng quyền hành, Lục Cửu phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Hắn chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Mộ Thiên Thương, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Cái kia, Quỷ Vương đại nhân." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. "Ban thưởng gì gì đó, đều tốt nói. Ta liền muốn hỏi một chút, lần này hạng mục như thế thành công, vượt mức hoàn thành cỡ tờ y. Ta tiền thưởng, có phải hay không cũng nên thăng cấp một chút?" Đêm sâu, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua dẫn hồn tháp tầng cao nhất cửa sổ thủy tinh, tung xuống một chỗ thanh huy. Tính thất bên trong, đàn hương lượn lờ, xua tán đi vào ban ngày lưu lại huyết tinh cùng ồn ào náo động, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Thiên Thương thay đổi một thân uy nghiêm váy đen, mặc vào một cái thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, tóc dài như thác nước giống như rối tung tại sau lưng, thiếu đi mấy phần quỷ vương thánh lãnh, nhiều hơn mấy phần nhà bên thiếu nữ dịu dàng. Nàng ngồi quỳ chân tại trước khay trà, tố thủ chất ấm, là Lục Cửu trước mặt cái kia đã trống không bạch ngọc trà bôi, nối liền nóng hổi nước trà. Trà sương mù mờ mịt, mơ hồ dung nhan của nàng cũng làm cho bầu không khí biến có chút vi diệu. Theo nghị sự đại điện trở về sau, hai người liền một mực không nói gì. Lục Cửu tựa ở trên giường êm, nhắm mắt dưỡng thần, dường như tại dư vị ban ngày thành quả thắng lợi. Mà Mộ Thiên Thương thì an tĩnh vì hắn sửa sang lấy theo Yến Kinh Hồng bọn người trong nhận chứa đồ vơ vét đi ra chiến lợi phẩm. Công pháp, đan dược, pháp bảo, linh thạch, chồng chất như núi, bất luận một cái nào xuất ra đi, đều đủ để tại Nam Cương tu chân giới gây nên một trận không nhỏ náo động. Nhưng giờ phút này, hai người đều không có tâm tư đi chú ý những này. Một loại ý mắng, mang theo một chút mờ, một chút xấu hổ, lại có chút hứa mong đợi cảm xúc, tại giữa hai người, như là bị đun sôi nước trà, lộc cộc bước lên bọn. Lúng túng đầu mờn, tự nhiên là ban ngày, Lục Cửu ngay trước toàn tông cửa mặt, nói lên cái kia tiền thưởng vấn đề. Lúc ấy, toàn bộ nghị sự đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn xem hắn, lại dùng một loại ta hiểu mập mờ ánh mắt, nhìn về phía bọn hắn cao cao tại thượng quỷ vương đại nhân. Ngay cả quỷ nô cái kia lão hy xương, đều kém chút không có kéo căng ở, khóe miệng điên cuồng có quắp. Mà xem như người trong cuộc Mộ Thiên Thương, tấm kia vạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp, tại chỗ liền đỏ lên thông thấu. Theo gương mặt tới bên hai, lại đến thon dài cái cổ, không một may mắn thoát khỏi. Nàng cơ hồ là chạy trối chết. Bước xuống một câu thái thượng khách khanh nếu không có việc khác, liền lui ra đi liền hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại vương tọa phía trên. Kia bộ dáng chật vật, nơi nào còn có nửa điểm quỷ vương phong thái. Hiện tại nhớ tới, Mộ Thiên Thương vẫn như cũ cảm thấy gương mặt nóng lên. Cái này hỗn đản, hắn làm sao dám nha? Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nói câu nói như thế kia. Nàng lặng lẽ mở mắt ra, do xét một cái kia ngay tại nhắm mắt dưỡng thần kẻ đầu sỏ. Dưới ánh trăng, gò má của hắn hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng, bờ môi độ cong, mang theo một tia nụ cười như có như không, dường như tâm tình rất tốt. Phát giác được ánh mắt của nàng, Lục Cửu mi mắt có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Cặp kia con ngươi thâm thúy, dưới ánh trăng sáng đến kinh người, dường như có thể nhìn tấu lòng người. Chương 94, luận công, đóng đô chi ngôn 3, chương 94, luận công, đóng đô chi ngôn 3, đang nhìn cái gì? Hắn cười hỏi. Không có. Không có gì. Mộ Thiên Thương giống như là bị bắt tại chỗ tiểu đầu, cuốn quýt túi đầu xuống, trái tim không tự chủ phanh phanh nảy loạn, ta đang suy nghĩ, những chiến lợi phẩm này nên xử lý như thế nào. A, vậy ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao? Lục Cửu biết rõ còn cố hỏi. Ngươi là thái thượng khách khanh, ngươi nói tính. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn. Lục Cửu theo trên giường em ngồi dậy, xích lại gần một chút, kia cố quen thuộc, nhường nàng an tâm lại hốt hoảng nam tử khí tức, trong nháy mắt đưa nàng vào khỏa. Ta quyết định. Hắn nhíu mày, vậy ta coi như thật nói. Ân Mộ Ngàn không chỗ ở giúp về phía sau co lại. Những vật này, ngươi nhìn xem phân cho người phía dưới a, coi như là hạng mục kết thúc niên kỷ cuối cùng thưởng. Lục Cửu thuận miệng nói rằng, dường như những cái kia đủ để cho hóa thần kỳ đều đỏ mắt bảo vật, trong mắt hắn, bất quá là chút không đáng tiền rách dưới. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Mộ Thiên Thương. Bất quá hắn cố ý kéo dài thanh âm. Mộ Thiên Thương tâm cũng đi theo nâng lên cổ họng. Ta kia phần tiền thưởng quỷ vương đại nhân, dự định lúc nào thời điểm thực hiện a? Lại tới. Cái đề tài này lại tới. Mộ Thiên Thương gương mặt dọn một chút, vừa đỏ. Nàng cảm giác đầu của mình trên đỉnh đều nhanh muốn toát ra hơi nước. Nàng cắn môi dưới, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo của mình, trong đầu trống rỗng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Là như lần trước như thế, mượn cớ chạy thoát. Vẫn là. Nàng nhớ tới ban ngày, tại nghị sự đại điện bên trên, hắn mỉm cười nhìn xem ánh mắt của mình. Ánh mắt kia bên trong không có nửa phần đối quyền lực tham lam, chỉ có thuần túy đối nàng thượng tức cùng. Cương Triệu. Nàng cũng nhớ tới, chính mình tuyên bố xong phong thưởng sau, cái kia câu thạch phá thiên kinh tiền thưởng truy vấn. Một phút này, nàng mặc dù xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng sâu trong đáy lòng lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời, ngọt ngào dòng nước ấm. Hắn không quan tâm kia trí cao vô thượng quyền hành, không quan tâm đống kia tích như núi tài phú. Hắn quan tâm, từ đầu đến cuối, giống như chỉ có nàng. Cái này nhận biết, giống như là một quả đầu nhập tâm hồ cục đá, tạo nên một vòng lại một vòng, tên là rút khí vận sóng. Đủ. Trần Tuyết, ngươi đã né 5 năm. Tại trước mặt người đàn ông này, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào thời điểm? Hắn vì ngươi, dao động thiên hạ phong vân, vì ngươi, trải bằng vương tọa con đường. Ngươi đây, ngươi liền đáp lại dũng khí của hắn, đều không có sao. Một hồi thiên nhân giao chiến về sau, Mộ Thiên Thương cặp kia hốt hoảng con ngươi, dần dần biến thanh tịnh, kiên định. Nàng hít sâu một hơi, giống như là chọn ra quyết định trọng đại gì. Tại Lục Cửu có chút ngoài ý muốn nhìn soi mói, nàng không tiếp tục lùi lại, ngược lại, chậm rãi, chủ động hướng hắn tới gần một bước. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Gần tới, Lục Cửu có thể thấy rõ nàng thon dài quyển bệnh lên lông mi, có thể ngửi được trên người nàng kia cỗ sau cơn mưa cỏ xanh giống như thanh lãnh mùi thơm. Tiên thưởng của ngươi, nàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện mà run rẩy, nhưng ngữ khí lại rất chân thành. Lục Cửu cho là nàng lại muốn tìm cớ gì, tỉ như tông môn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, tài chính khẩn trương loại hình. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ câu tiếp theo làm như thế nào trêu chọc nàng. Nhưng mà, Mộ Thiên Thương động tác kế tiếp lại làm cho hắn tất cả nghĩ săn trong đầu đều cắm ở trong cổ họng. Chỉ thấy nàng chậm rãi vươn một cây tinh tế ngón tay như ngọc. Cây kia tại ngoại giới đủ để quyết định vô số người sinh tử ngón tay, giờ phút này lại mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, nhẹ nhàng điểm vào Lục Cửu trên môi. Mềm mại, lạnh bớt, nhưng lại giống mang theo dòng điện. Lục Cửu con ngươi có chút phóng đại, cả người đều cứng đờ. Hắn nhìn xem nàng, dưới ánh trăng, gương mặt của nàng đỏ đến giống như là quả táo chín, nhưng này song thanh sáng trong con ngươi lại phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, tràn đầy, đều là hắn. Lần này hạng mục là chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nu, giống lông vũ, nhẹ nhàng gãi thổi mạnh trái tim của hắn. Cho nên tiền thưởng không thể một mình ngươi cầm. Lần này lợi hơi thở nàng có chút dừng lại, dường như tại cho mình cổ động, sau đó dùng một loại không thèm đếm xỉa ngữ khí nói từng chữ từng câu, ta đến giao lợi tức, ta tới đỡ. Làm cái này năm chữ theo Mộ Thiên Thương kia khẽ run cánh môi bên trong lúc phun ra, Lục Cửu cảm giác đầu góc của mình có như vậy một máy mắt là đứng máy. Hắn nhìn trước mắt cái này gần trong gang tấc nữ hải, nàng vẫn như cũng là cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ quỷ vương, nhưng giờ phút này cặp kia ngày bình thường băng phong vạn dặm mắt phượng bên trong lại đốt một đám tên là ngượng ngùng cùng bướng bình hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng không nóng bỏng, lại so bất kỳ thần hỏa đều muốn đốt người. Không chờ Lục Cửu kịp phản ứng, Mộ Thiên Thương làm ra một cái nhường trái tim của hắn đều suýt nữa đình chỉ nhảy động tác. Nàng có chút kiễng mũi chân, tấm kia làm thiên địa thất sắc, khiến nhật nguyệt vô quang tuyệt mỹ khuôn mặt cứ như vậy chậm rãi kiên định hướng phía hắn tới gần. Thời gian tại thời khắc này dường như bị vô hạn thả chậm. Lục Cửu có thể thấy rõ nàng lông mi thật dài, bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, giống vũ cánh muốn bay hồ điệp. Hắn có thể ngửi được nàng hô hấp ở giữa phun ra kia như lan dường như xạ hương khí. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình viên kia luôn luôn không hề bận tâm trái tim đang nổi trống giống như điên cuồng loạn động. Hắn muốn làm chút gì, tỷ như đổi bị động làm chủ động, đem cái này lớn mật lại đáng yêu nữ hải hung hăng ôm vào trong ngực, nhưng hắn không có. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, thưởng thụ lấy giờ phút này nàng vì hắn mang tới độc nhất vô nhị rung động cùng dịu dàng. Cái này là nàng chiến trường, là nàng nâng lên 5 năm dũng khí phát khởi lần thứ nhất công kích. Hắn muốn làm là cho nàng hoàn mỹ nhất thắng lợi. Rốt cuộc tại một mảnh đủ để cho không khí đều ngưng kết trong yên tĩnh, một vệt mềm mại, một vệt lạnh bớt, mang theo một tia ngây ngô run rẩy khắc ở trên bờ môi của hắn. Và anh Lục Cửu cảm giác thần hồn của mình đều tại thời khắc này nổ tung một đóa chói lọi pháo hoa. Đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, so với hắn lần thứ nhất ngộ đạo còn muốn huyền diệu, so với hắn lần thứ nhất độ thần còn muốn kích thích. Hắn xuyên việt mà đến, làm người hai đời, tâm như bàn thạch, trí như biển sâu vực lớn, tự nhận là sớm đã coi nhẹ thế gian tất cả. Có thể giờ phút này cái kia rắn chắc như thần tiết đạo tâm lại bị cái này nhẹ nhàng một hôn hoàn toàn hòa tan. Chương 94, luận công đóng đô chi ngôn 4. Chương 94, luận công đóng đô chi ngôn 4. Thì ra thế gian này nhất cực hạn phong cảnh không phải đỉnh núi biển mây, không phải tinh không mênh mông, mà là người thường vì ngươi nhón chân lên trong ngáy mắt. Mộ Thiên Thương động tác không lưu loát giống người mới học, nàng chỉ là bụ bề đem môi của mình dán hắn, một cử động cũng không dám. Nàng có thể cảm giác được mặt mình đã bỏng đến có thể sắp quen thuộc một quả linh trứng. Nàng có thể cảm giác được chính mình khí lực cả người đều dường như bị rút sạch, hai chân như nhũn ra, toàn bộ nhờ một cố ý niệm đang chống đỡ chính mình. Nàng thậm chí không dám mở to mắt đi xem Lục Cửu biểu lộ. Nàng sợ nhìn tới trong mắt của hắn trêu tức hoặc là thất vọng. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian dường như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Ngay tại nàng sắp không kiên trì nổi, chuẩn bị giống con thỏ con bị giật mình như thế né ra lúc, một đôi hữu lực đại thủ đột nhiên vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng kia mềm mại không xương thân thể mềm mại chăm chú vò tiến vào trong ngực của mình. Nô Mộ Thiên Thương phát ra một tiếng ưng, vô ý thức mong muốn dãy rủa, nhưng sau một khắc, một cỗ bá đạo mà dịu dàng khí tức liền hoàn toàn chiếm cứ nàng tất cả giác quan. Lục Cửu đảo khách thành chủ, hắn không còn bị động mà là dùng một loại gần như cấp đoạt dáng vẻ sâu hơn nụ hôn này. Nếu như nói Mộ Thiên Thương hôn là ngày xuân bên trong nhỏ xuống ở trên mặt hồ thứ nhất giọt mưa, như vậy Lục Cửu đáp lại chính là trong ngày mùa hè quét sạch thiên địa mưa to gió lớn. Hắn cậy mở nàng hàm răng công thành đoạt đất, thỏa thích thưởng thức kia phần độc thuộc với hắn ngọt cùng mỹ hảo. Mộ Thiên Thương đầu óc hoàn toàn biến thành trống rỗng, nàng cảm giác chính mình giống như là một lá phiêu phủ ở kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ, chỉ có thể bất lực leo lên lấy kia duy nhất gỗ nổi, tùy ý hắn mang theo chính mình tại dục vọng trong hải dương chìm nổi. Không biết qua bao lâu, lâu đến Mộ Thiên Thương cũng cảm giác mình sắp hít thở không thông. Lục Cửu mới rốt cục lưu luyến không rời buông lỏng ra nàng, hai người cái chán chống đỡ gấp rút hô hấp lấy khí tức của nhau giao hòa cùng một chỗ mập mờ tới cực điểm. Mộ Thiên Thương hai gò má ửng hồng nước nhuận môi đỏ, hơi có chút sưng đỏ, cặp kia mê ly mắt phượng bịt kín một tầng hơi nước, thấy Lục Cửu trong lòng lại là một hồi lửa nóng. Ngươi nàng muốn nói gì? Tỷ như ngươi tên hỗn đản này, hoặc là ngươi tại sao có thể dạng này? Nhưng mới mở miệng, thanh âm lại mềm đến, ngay cả mình giật nảy mình. Ta thế nào? Lục Cửu cười nhẹ lấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia tiểu diễm ướt át cánh môi, thanh âm khàn khàn, tràn đầy tử tính. Quỷ vương đại nhân, là ngươi trước giao lợi tức, ta cái này chỉ là tại thu một chút phí thủ tục mà thôi. Dù sao vượt giới giao dịch, dù sao cũng phải có chút chẳng giá, không phải sao? Ngươi, ngươi còn nói. Mộ Thiên Thương vừa thẹn vừa xấu hổ, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, tại bộ ngực hắn không nhẹ không nặng đập một cái. Kia lực đạo mềm nũng, càng giống là nũng nịu. Lục Cửu thuận thế bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Tốt, không đùa ngươi. Cái cằm của hắn nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát, thanh âm biến vô cùng dịu dàng. Tuyết Nhi, hắn kêu ra cái kia chỉ thuộc về hai người bọn họ danh tự. Mộ Thiên Thương thân thể có hơi hơi cương, sau đó hoàn toàn mềm hóa tại hắn trong ngực. Nàng đem mặt thật sâu vùi vào hắn rộng lớn lồng ngực, nghe cái kia mạnh mà hữu lực tiếng tim đập, dường như tìm tới phiêu bạt nhiều năm sau có thể đỗ cảng. Lục Cửu thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng núi, buồn buồn truyền đến. Ân, ta tại, ta đợi ngươi 5 năm. Ta biết, ta thật là sợ, sợ ngươi không cần ta nữa. Đồ ngốc. Lục Cửu nắm chặt cánh tay, đau lòng nói rằng, ta làm sao lại không cần ngươi? Ta giết thật nhiều người. Tay của ta không sạch sẽ trong thanh âm của nàng, mang theo một tia đẻ nén giọng nghẹn nào, kia là nàng ẩn giấu đi 5 năm, chưa hề đối với người lời nói yếu ớt. Lục Cửu nâng lên mặt của nàng, nhường nàng nhìn xem ánh mắt của mình. Hắn dùng lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, ánh mắt chăm chú mà trịnh trọng. Nghe, Tuyết Nhi, tay của ngươi là dùng đến nắm ta, không phải dùng để nhiệm những cái kia bẩn tử máu. Thứ nay về sau, tất cả đáng giết người, ta đến giết. Tất cả nên lưu máu, ta đến lưu. Ngươi chỉ cần đứng tại đằng sau ta, làm về cái kia, liền nắp bình đều vặn không ra, cô gái của ta. Hắn giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt vỡ tung Mộ Thiên Thương trong lòng, một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng cũng nhịn không được nữa, nào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn. Tiếng khóc kia bên trong, có bị khuất, có tưởng niệm, có sợ hãi, nhưng càng nhiều, là phóng thích, là an tâm. Lục Cửu không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm nàng, tùy ý nước mắt của nàng, ướt nhẹp vạt áo của mình. Hắn biết, cái này tại trong ngực hắn khóc đến như cái hài tử nữ hài, cần dạng này một trận, đến muộn 5 năm, hoàn toàn phát tiết. Thật lâu, tiếng khóc dần dần nghỉ. Mộ Thiên Thương theo trong ngực hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ đến giống con thỏ, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn qua, điềm đạm đáng yêu. Nàng có chút ngượng ngùng, dùng mu bàn tay xoa xoa mặt. Để ngươi chê cười. Có gì đáng cười? Lục Cửu cưng chiều vuốt một cái mũi của nàng, ta nhỏ khóc bao, rốt cục chịu đem ủy khuất đều đổ ra ngoài, ta cao hứng còn không kịp. Mộ Thiên Thương bị hắn chọc cho, nín khóc mỉm cười. Hai người rúc vào với nhau, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ ấm áp. Đột nhiên, Lục Cửu giống như là nhớ ra cái gì đó, thần niệm khẽ động, theo một đống chiến lợi phẩm bên trong, hút tới một cái màu đen cổ phát chiếc nhẫn. Đây là theo cái kia hóa thần kỳ huyết đồ lão tổ trên tay, lột xuống nhận chữ vật. Nhìn xem, chúng ta huyết đồ lão tổ cho chúng ta lưu lại vật gì tốt. Lục Cửu cười, đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn lại hơi đổi. Thế nào? Mộ Thiên Thương bén nhạy đã nhận ra tâm tình của hắn biến hóa. Lục Cửu không có trả lời ngay, mà là theo trong giới chỉ, lấy ra một khối màu đen, không phải vàng không phải ngọc lệnh bài. Lệnh bài chính diện, khắc lấy một cái dương nhanh múa vút đồ chữ, mà lệnh bài mặt sau, lại khắc lấy một cái, nhường Lục Cửu con ngươi bỗng nhiên co vào, quỷ dị đồ đằng. Kia là một cái, từ vô số vật bẹo xúc tu, cùng oán độc ánh mắt, tạo thành tà dị ấn ký. Không có khả năng, Lục Cửu tự lẩm bẩm, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Ấn ký này, ta gặp qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Thiên Thương, nói từng chữ từng câu, tại kiếp trước, diệt đi cái cuối cùng, cũng là quỷ dị nhất một cái, tà thần giáo phái đồ đằng. Bọn hắn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 95, kiếp trước hình bóng, quỷ thần đồ dọn, 1, chương 95, kiếp trước hình bóng, quỷ thần đồ dọn, 1, dẫn hồn tháp đỉnh, tĩnh mịch ánh trăng bị trong phòng đống nhiên ngưng kết bầu không khí cắt đứt. Viên kia theo huyết đồ lão tổ trong nhận chứa đồ lấy ra lệnh bài, đang lặng lặng nằm tại Lục Cửu lòng bàn tay. Lệnh bài bản thân từ không biết tên màu đen huyền thiết đúc thành, vào tay lạnh buốt, chính diện cái kia dương nhanh múa vút đồ chữ, lộ ra một cỗ huyết tinh bá đạo khí diễm, cùng huyết đồ lão tổ danh hào cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng chân chính nhường Lục Cửu tâm thần kịch chấn, là mặt sau cái kia đồ đằng. Đây không phải là cái gì tông môn huy hiệu, cũng không phải công pháp gì phù văn. Kia là một cái từ vô số vạn mẹo dây dưa xúc tu, cùng lít nha lít nhít, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng ánh mắt, cộng đồng tạo thành tà dị ân ký. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó, liền phảng phất có thể nghe được vô số linh hồn ở bên tai rít lên, thần hồn đều cảm thấy một hồi nhói nhói cùng ô nhiễm. Mộ Thiên Thương lập tức đã nhận ra Lục Cửu biến hóa. Trước một khắc, nam nhân này còn ôm lấy nàng, nói thế gian êm thai nhất lời tâm tình, trong mắt dịu dàng đủ để hòa tan vạn năm huyền băng. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn biến so vực sâu còn muốn sâu thẳm, so trời đông giá rét bầu trời đêm còn muốn băng lãnh. Đó là một loại nàng chưa từng thấy qua, hôn tạp chán ghét, ngưng trọng cùng sát ý ngút trời ánh mắt. Thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi, đưa tay cầm hắn cầm lệnh bài tay. Tay của hắn lại cũng mang theo một chút hơi lạnh. Lục Cửu không có trả lời ngay. Suy nghĩ của hắn dường như xuyên thấu thời không, về tới kia phiến nhường hắn nhớ thương, cũng làm cho hắn chôn xương tại tư cố thổ. Tại kiếp trước, từng lấy nhất quốc chi lực, dốc hết tất cả, tiêu diệt qua một cái tên là Vạn Súc Thần Giáo Tà Thần Giáo phái. Thanh âm của hắn rất thấp, rất nặng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, cái này đồ đằng chính là bọn hắn thần uy. Mộ Thiên Thương Tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng biết Lục Cửu lai lịch, cũng biết trong miệng hắn kiếp trước ý vị như thế nào, có thể khiến cho hắn dùng dốc hết nhất quốc chi lực để hình dung địch nhân, tuyệt không phải bình thường. Cái này giáo phái rất mạnh, không chỉ là mạnh. Lục Cửu lắc đầu, trong ánh mắt vẻ kiêng dè càng thêm dày đặc, là quỷ dị, là khó lòng phòng bị. Hắn đem lệnh bài xoay chuyển tới, chỉ vào cái kia tà dị đồ đằng, giải thích nói, bọn hắn thờ phụng là một cái đến từ bên ngoài, không thể diễn tả tà thần. Bọn hắn không tu linh lực, không luyện pháp bảo, bọn hắn tu luyện là một loại tên là thần ân lực lượng. Thông qua hiến tế sinh linh huyết đục cùng linh hồn, đổi lấy tà thần chúc phúc. Bọn hắn giáo đồ, am hiểu nhất không phải chính diện chém giết, mà là ô nhiễm cùng ăn mòn. Một ánh mắt, một câu, thậm chí một cái bị bọn hắn chúc phúc qua đồ vật, đều có thể tại tu sĩ không có chút nào phát giác dưới tình huống, tại thần hồn chỗ sâu, gieo xuống một quả ô nhiễm hạt giống. Hạt giống này sẽ từ từ nảy mầm, vạn bèo tu sĩ nhận biết, phóng đại trong lòng âm u mặt, thẳng đến cuối cùng, đem nó hoàn toàn chuyển hóa làm chỉ biết giết chóc cùng hiến tế, tà thần cuồng tín đồ. Lục Cửu ngữ khí bình thản đến không có một tia gợn sóng, nhưng Mộ Thiên Thương lại nghe được khắp cả người phát lạnh. Nàng nhớ tới Quỷ Vương từ trong điện tịch liên quan tới thời kỳ thượng của một chút ma đạo tông môn ghi chép. Những cái kia ma môn mặc dù cũng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cuối cùng còn tại tu sĩ phạm trù bên trong có dấu vết mà lần theo. Có thể Lục Cửu trong miệng cái này Vạn Súc Thần Giáo thủ đoạn đã vượt ra khỏi tu hành phạm trù, càng giống là một loại không thể nào hiểu được ôn dịch. Ý của ngươi là cái này huyết đồ lão tổ là cái kia tà giáo giáo đồ? Mộ Thiên Thương sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Một cái hóa thần kỳ tà giáo đồ tiềm phục tại Bắc Vực Bá Chủ Ám Nha bên người, cái này phía sau đại biểu ý nghĩa, không để cho nàng lệnh mà lận. 89/10. Lục Cửu đầu ngón tay tại lệnh bài đồ đằng bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, một đạo nhỏ không thể thấy kim sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, đem phía trên lưu lại một tia tinh thần lạc ấn hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Ta còn đang suy nghĩ, Yến Kinh Hồng một cái nguyên anh hậu kỳ, dựa vào cái gì có thể mời được một cái hóa thần kỳ lao tổ vì hắn bán mạng? Hiện tại xem ra, không phải hắn mời, mà là cái này huyết đồ lao tổ, hoặc là nói sau lưng của hắn Vạn Súc Thần Giáo vốn là để mắt tới Nam Cương. Lục Cửu đứng người lên, tại trong tĩnh thất chậm rãi dạo bước, đại não cấp tốc vận chuyển, vô số manh mối tại trong đầu hắn xen lẫn, va chạm, dần dần chắp vá ra một cái làm cho người kinh hãi hình dáng. Tiến Kinh Hồng dạ tâm, rất có thể chỉ là một cái nguy trang, một cái bị đẩy lên bên ngoài quân cờ. Hắn cho là mình là kỳ thủ, mong muốn chiếm đoạt Nam Cương. Thật tình không biết, chính hắn, tính cả toàn bộ ám nha, đều chỉ là tà thần giáo phái, dùng để đảo loạn Bắc Vực cùng Nam Cương cách cục, một cái khác mai quân cờ mà thôi. Bọn hắn chân chính mục đích, chỉ sợ không phải chiếm lĩnh Nam Cương, mà là Lục Cửu bước chân dừng lại, ánh mắt sắc bén như đao. Hiến tế toàn bộ Nam Cương sinh linh, đến bị bọn họ tà thần, cử hành một trận thịnh đại thần yến. T, dù là Mộ Thiên Thương vị này sát phạt quả đoán quỷ vương, cũng bị Lục Cửu cái này lớn mật mà điên cuồng phỏng đoán, cả kinh hít sâu một hơi. Nếu thật là dạng này, vậy lần này cái gọi là Nam Bắc vượt đại chiến, trình độ hung hiểm, đem vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Địch nhân, không còn là Yến Kinh Hồng những cái kia thấy được hổ lang chi sư, mà là giấu ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể từ nội bộ dẫn nổ tất cả, vô hình gián độc. Trong tĩnh thất bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Vào ban ngày đại hoạch toàn thắng vui sướng, bị bất thình lình âm như kinh thiên, cọ rửa đến không còn một mảnh. Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu kia căng cứng bên mặt, nhìn xem hắn hai đầu lông mày kia tan không ra ngưng trọng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi đau lòng. Nam nhân này, lương meo quá nhiều. Kiếp trước cân đoán, kiếp này gấp mắc, hiện tại, càng đem toàn bộ Nam Cương an nguy, đều gánh tại trên vai của mình. Nàng yên lặng đi đến phía sau hắn, từ phía sau lưng, nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo, đem mặt mình, dán tại hắn rộng lớn trên lưng. Nàng không nói gì, chỉ là dùng nhiệt độ cơ thể mình, chính mình tồn tại, im lặng nói cho hắn biết, ngươi không phải một người. Lục Cửu căng cứng thân thể, có hơi hơi tùng. Hắn trở tay nắm chặt nàng vòng tại bên hông mình tay, cái kia đã từng băng lãnh, dính đầy máu tươi tay, giờ phút này lại mềm mại mà ấm áp. Sợ sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Trước kia sợ. Mộ Thiên Thương thanh âm, buồn buồn theo sau lưng của hắn chuyển đến, lẻ loi một mình, cường địch vây quanh, đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại, đều là núi thây biển máu ác mộng. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, giống như là tại kể ra người khác cố sự, nhưng Lục Cửu lại có thể cảm nhận được, kia bình tĩnh phía dưới, bị đè nén bao nhiêu sợ hãi cùng bất lực. Chương 95, tiếp trước hình bóng, ủy thần đồ dọn, 2, chương 95, tiếp trước hình bóng, ủy thần đồ dọn, 2, vậy bây giờ đâu? Hiện tại không sợ. Nàng nắm chặt cánh tay, phản phất muốn đem chính mình vò tiến trong thân thể của hắn, bởi vì, ông trời của ta, sụp đổ xuống, có người giúp ta khiêng. Lục Cửu Tâm bị câu nói này hung hăng xúc động. Hắn xoay người, đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu, hôn một cái trán của nàng. Yên tâm, có ta ở đây, thiên sợ không xuống. Trong mắt của hắn băng lãnh cùng sát ý, dần dần bị một vẻ ôn nhu thay thế. Tiếp trước bóng ma tất nhiên đang sợ, nhưng trong ngực mềm mại mới là hắn kiếp này cần có nhất bảo hộ chân thực. Ta thần lại như thế nào? Vạn Súc Thần Giáo lại như thế nào? Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệt lạnh leo độ cong. Kiếp trước ta có thể diệt bọn hắn một lần, kiếp này tại mảnh này tiên địa mới ta làm theo có thể để bọn hắn thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Lời nói này tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin cùng khí phách. Mộ Thiên Thương ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia song trọng mới dấy lên chiến ý con người, bất an trong lòng cũng dần dần tan đi. Đúng vậy a, nàng thế nào quên? Nam nhân trước mắt này thật là liền hóa thần kỳ cũng có thể coi là kế, đều có thể lừa giết tồn tại. Một cái dấu đầu lộ đôi tà giáo, lại có cái gì tốt sợ? Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nàng rất nhanh liền theo cảm xúc bên trong rút ra đi ra, khôi phục Quỷ Vương tỉnh táo cùng lý trí. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không thể đánh rắn độc cỏ. Lục Cửu trầm ngâm nói, huyết đổ lao tổ chết, vạn xúc thần giáo bên kia, sớm muộn sẽ biết. Nhưng bọn hắn không biết là ai giết, cũng không biết chúng ta phải chăng phát hiện bí mật của bọn hắn. Đây là ưu thế của chúng ta. Ánh mắt của hắn rơi vào đống kia tích như núi chiến lợi phẩm bên trên. Bước đầu tiên, thanh tra. Ta muốn đem huyết đổ lao tổ cùng mấy cái kia ám nha nguyên anh chữ vật pháp bảo, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ kiểm tra một lần. Nhìn xem, còn có hay không tương tự ngạc nhiên mừng rỡ. Bước thứ hai, yếu thế. Quỷ Vương từ nội loạn hí, còn muốn tiếp tục diễn tiếp. Thậm chí, muốn diễn càng thật. Ta muốn để tất cả mọi người tin tưởng, Quỷ Vương từ tại tiêu diệt hết ám nha chủ lực về sau, đã nguyên khí tổn hao nhiều, nội bộ phân liệt, không chịu nổi một kích. Dạng này, mới có thể để cho những cái kia nút trong bóng tối chuột, chính mình nhảy ra. Bước thứ ba, bố cục. Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Tiễn Kinh Hồng không phải còn chưa có chết sao? Quỷ thủ bọn hắn không phải còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương sao? Tốt như vậy quân cờ cũng không thể lãng phí. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn bộ kia bảy mưu nghị kê bộ dáng, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Mới vừa rồi còn ngưng trọng đến sắp chảy ra nước bầu không khí, trong nháy mắt bị đánh phá. Ngươi cười cái gì? Lục Cửu không hiểu. Ta cười ngươi. Mộ Thiên Thương rỗi ra ngón tay điểm một cái lồng ngực của hắn, rõ ràng là thiên đại nguy cơ, từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao lại cùng an bài một trận ra hiến dường như nhẹ nhàng như vậy? Bởi vì ta ở trước mặt ngươi a. Lục Cửu chuyện đương nhiên nói rằng, không tại chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện được lợi hại một chút, sao có thể để ngươi có cảm giác an toàn? Mộ Thiên Thương gương mặt lại không bị khống chế đỏ lên. Cái này hỗn đản, ba câu nói không rời đùa giỡn. Nàng lườm hắn một cái, lại không phản bác, trong đáy lòng ngược lại ngọt lì. Tốt, nói chính sự. Nàng đẩy ra Lục Cửu, đi đến đống kia chiến lợi phẩm trước, ta tới giúp ngươi. Ta thải âm bị khí, đối thần hồn phương diện đồ vật rất mất cảm. Tốt. Lục Cửu nhẹ gật đầu. Hai người không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu đối chiến lợi thành phẩm thanh tra công tác. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Làm thắng lợi cuồng hoan rút đi, một trận quét sạch toàn bộ Nam Cương, thậm chí toàn bộ tu chân giới, càng lớn phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ mà phong bạo trung tâm, dẫn hồn tháp đỉnh, chỉ có một chiếc cô đăng, cùng hai cái giúp vào với nhau, cộng đồng đối mặt không biết hung hiểm thân ảnh. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Mà Lục Cửu Tâm lại trước nay chưa từng có yên ổn. Bởi vì hắn biết, lần này, hắn không phải một người tại chiến đấu. Bên cạnh hắn, có nàng. Cái này, đầy đủ. Dẫn hồn tháp tầng cao nhất tính thất, đã biến thành một cái tạm thời giám bảo thất. Theo Yến Kinh Hồng, huyết đổ lao tổ cùng kia trên trăm tên nguyên anh, kim đan tu sĩ trên thân vơ vét tới chứa vật pháp bảo, chất thành một toàn núi nhỏ. Linh quang lấp lóe, bảo khí trung thiên, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ điên cuồng. Nhưng giờ phút này, Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương trên mặt, lại không có nửa điểm bội thu vui sướng. Ánh mắt của bọn hắn, dị thường chuyên chú, thậm chí có thể nói là ngưng trọng. Hai người phân công rõ ràng, Mộ Thiên Thương phụ trách sơ bộ sàng chọn, nàng thôi động thái âm quỷ khí, như thủy ngân tạ giống như, bao trùm tại mỗi một món pháp bảo, mỗi một khối ngọc giản phía trên. Nàng quỷ khí chi âm chí hàn, đối tất cả ô uế tà ma chi vật đều có thiên nhiên cảm ứng. Bất kỳ bị thần ân ô nhiễm qua đồ vật đều không thể trốn qua nàng dò xét. Ma Lục Cửu thì phụ trách đôi những cái kia bị Mộ Thiên Thương lựa đi ra khả nghi vật phẩm tiến hành cuối cùng phân biệt cùng xử lý. Thời gian tại từng kiện pháp bảo lưu chuyển bên trong lặng yên mất đi. Thanh phi kiếm này có vấn đề. Mộ Thiên Thương thanh âm phá vỡ tinh thất trầm mặc. Nàng theo một đống pháp bảo bên trong cầm bút lên một thanh tạo hình cổ phát thanh đồng đoạn kiếm. Đoạn kiếm này nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí trên thân kiếm còn mang theo vài phần vết gì, giống như là từ cái kia thượng cổ di tích bên trong đào đi ra phế phẩm. Nhưng Lục Cửu tiếp nhận đoạn kiếm trong nháy mắt, lông mày liền nhíu lại. Tốt âm độc thủ đoạn. Hắn đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức liền cảm giác được một cỗ yếu ớt nhưng rất có ăn mòn tính lực lượng. Theo hắn thần niệm, liền muốn hướng trong thức hải của hắn chui. Cỗ lực lượng kia tràn đầy hỗn loạn, điên cuồng cùng xa đoạn ý vị, dường như có thể làm người đấy lòng nguyên thủy nhất dục vọng cùng tà niệm. Bình thường nguyên anh tu sĩ nếu là không có chút nào phòng bị dò xét, chỉ sợ tại chỗ liền phải đạo tâm thất thủ. Đây không phải thần ân ô nhiễm. Lục Cửu đầu ngón tay toát ra một đám ngọn lửa màu vàng, tại trên đoạn kiếm nhẹ nhàng một cháy. Ầm, một tiếng vang nhỏ, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí, theo đoạn kiếm bên trong bị ép đi ra, trên không trung vặn vẹo dãy rủa, phát ra một hồi im ắng rít lên, cuối cùng bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Đây là phệ hồn chi trùng. Lục Cửu sắc mặt có chút khó coi, so trực tiếp ô nhiễm, bí mật hơn, cũng càng áp động. Phệ hồn chi trùng. Mộ Thiên Thương bu lại, trong đôi mắt đẹp viết đầy nghi hoặc. Ân. Lục Cửu giải thích nói, vạn xúc thần giáo giáo đồ, tại giết chết một cái đủ cường đại địch nhân sau, sẽ dùng bí pháp đem nó một bộ phận tàn hồn luyện hóa thành loại này hạt giống phong ấn tại địch nhân tùy thân pháp bảo bên trong. Chương 95, kiếp trước hình bóng, ủy thần đồ dọn 3. Chương 95, kiếp trước hình bóng, ủy thần đồ dọn 3. Hạt giống này bình thường sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Chỉ khi nào có chủ nhân mới luyện hóa món pháp bảo này, hạt giống liền sẽ bị kích hoạt, lặng yên không một tiếng động cùng tân chủ nhân thần hồn hòa làm một thể. Nó sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ giống ký sinh trùng như thế, tiềm phục tại tân chủ nhân thần hồn chỗ sâu, chậm rãi đánh cắp trí nhớ của hắn, mô phỏng hành vi của hắn, thậm chí ảnh hưởng tình cảm của hắn. Mãi cho đến một ngày, khi thời cơ thành thục, hạt giống này liền sẽ hoàn toàn nở hoa kết trái tu hú chiếm tổ chim khách, đem nguyên chủ nhân ý thức hoàn toàn thôn phệ, thay vào đó, mà người bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện bất cứ gì thường nào. Bởi vì cái này mới người có được nguyên chủ nhân tất cả ký ức, quen thuộc, thậm chí liền thần hồn ba động đều giống nhau như lúc. Nghe xong Lục Cửu giải thích, Mộ Thiên Thương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thế này sao lại là pháp thuật gì? Đây quả thực là ma quỷ nói nhỏ. Một cái tu sĩ tân tân khổ khổ tu luyện trăm năm, ngàn năm, kết quả là lại tại chính mình cũng không biết tình huống hạ, vì người khác làm áo cưới, bị một cái không người không quỷ đổ vật hoàn toàn thay thế nhân sinh của mình. Cái này so trực tiếp giết chết hắn, muốn tàn nhẫn gấp một vài lần. Trôi này đoạn kiếm hẳn là huyết đồ lão tổ, hoặc là hắn đồng bọn chiến lợi phẩm. Lục Cửu ánh mắt tại chỗ trôi kiếm một cái không đáng chú ý vết cắt bữa nay bỗng nhiên, bọn hắn không có năng lực giải trừ hạt giống này, lại không nỡ món pháp bảo này, liền lưu lại, có lẽ là muốn tìm cơ hội dùng nó đến ám toán người khác. Tỷ như đưa nó xem như lễ vật đưa cho cái nào đó không nghe lời tông môn chi chủ. Mộ Thiên Thương lập tức phản ứng lại, thanh âm băng lãnh. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lục Cửu kiến thức rộng rãi, nhận ra cái này tà giáo bắt nguồn, bọn hắn rất có thể liền sẽ đem những này chiến lợi phẩm xem như ban thưởng, phân phát cho tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Đến lúc đó, toàn bộ quỷ vương tử liền sẽ tại bọn hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, từ nội bộ bị đục giống, bị ăn mòn. Đợi đến bọn hắn phát hiện lúc, chỉ sợ bên người đã không còn một cái người có thể tin được. Tiếp tục, Lục Cửu thanh âm mang tới một tia hỏa khí. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thăng nhanh thanh trà tốc độ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, hiệu suất của bọn hắn cao rất nhiều. Rất nhanh, lại có mấy món bị gieo phệ hồn chi trùng pháp bảo bị tìm được. Có nhìn như uy lực vô tận bảo châu, có phòng ngự kinh người tâm chắn, thậm chí còn có một bản ghi lại thượng cổ bí thuật công pháp ngọc giản. Mỗi một kiện đều là đủ để cho nguyên anh tu sĩ đỏ mắt động tâm bảo vật. Mỗi một kiện cũng đều bao vây lấy chí mạng nhất kịch độc. Nhìn xem bị đơn độc để ở một bên cái này mấy món độc vật, Mộ Thiên Thương tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Vạn xúc thần giáo thẩm thấu, so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Vẹn vẹn một cái huyết đồ lão tổ, bên người liền mang theo nhiều như vậy âm độc chuẩn bị ở sau. Kia toàn bộ bắc vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới, lại ẩn nút nhiều ít dạng này gián độc. Đúng lúc này, Lục Cửu động tác đột nhiên ngừng lại. Trong tay của hắn cầm một cái nhìn không chút nào thu hút ngọc giản. Mai ngọc giản này đã không có cường đại linh lực ba động, cũng không có bị phệ hồn chi trùng ô nhiễm vết tích. Tại Mộ Thiên Thương dò xét bên trong, nó tựa như một khối đá bình thường, bị tiện tay nhét vào nhẫn chứa vật nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng Lục Cửu lại nhìn chằm chằm nó. "Thiên Thương, ngươi dùng quỷ vương ấn, phong tỏa toàn bộ dẫn hồn tháp không gian." Lục Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh âm trước nay chưa từng có nghiêm túc, đừng cho bất kỳ một tơ một hào khí tức tiết lộ ra ngoài. Mộ Thiên Thương trong lòng run lên, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không chút do dự, nàng lập tức tế ra quỷ vương đại ấn, màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dẫn hồn tháp tầng cao nhất, ngăn cách trong ngoài tất cả liên hệ. Làm xong đây hết thảy, nàng mới đi tới Lục Cửu bên người. "Đây là cái gì?" "Một tọa độ." Lục Cửu đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại ngọc giản phía trên. Sau một khắc, ngọc giản vô thanh vô tức vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang bụi. Mà tại quang bụi bên trong, một cái từ vô số tinh mịn phù văn tạo thành cực kỳ phức tạp lập thể pháp trận chậm rãi hiện hiện ở giữa không trung, lẳng lặng xoay tròn. Pháp trận trung ương là một cái tản ra u quang, như là ánh mắt giống như tinh thạch. Đây là hư không đạo tiêu. Lục Cửu ánh mắt gắt gao tập trung vào viên kia nhãn cầu tinh thạch, là vạn xúc thần giáo dùng để tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, cùng định vị giáo đồ vị trí công cụ. Cái này đạo tiêu bị người động tay động chân, nó có hai cái công năng. Thứ nhất, nếu như nắm giữ nó người tử vong, cái này mai ánh mắt liền sẽ đem người kia tử vong trước cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, cùng giết chết hắn người thần hồn khí tức truyền lại về thần giáo toàn bộ. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất. Lục Cửu dừng một chút, nói từng chữ từng câu, nó sẽ lấy người nắm giữ tử vong địa điểm làm trung tâm, tạo dựng một cái cực kỳ ẩn nấp đơn hướng truyền tống neo điểm. Thần giáo cao thủ có thể thông qua cái này neo điểm vô thanh vô tức giáng lâm đến nơi đây. Mộ Thiên Thương con ngươi đột nhiên co vào, nàng trong nháy mắt minh bạch điều này có ý vị gì. Ý vị này, theo huyết đồ lao tổ tử vong một khắc kia trở đi, bọn hắn quỷ vương tử liền đã bị vạn xúc thần giáo theo dõi. Một cái thông hướng nơi này ổn định truyền tống thông đạo, lúc nào cũng có thể bị mở ra. Kia, bọn hắn vì cái gì còn chưa tới? Mộ Thiên Thương thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bởi vì ta tại. Lục Cửu cười lạnh một tiếng, ta chém giết huyết đồ lao tổ thời điểm dùng chính là theo Yến Kinh Hồng nơi đó mô phỏng tới ám nha bí pháp khí tức. Về sau lại lập tức khởi động nên khách đại trận năng lượng ngăn cách đạo tiêu nhìn trộm. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là huyết đồ lao tổ chết tại Nam Cương, chết tại quỷ vương từ phụ cận, nhưng cụ thể là ai giết bọn hắn không rõ ràng. Hơn nữa cái này neo điểm vừa mới ổn định lại, bọn hắn còn tại quan sát, đang thử thăm dò. Lục Cửu buông tay, kia từ vô số phù văn tạo thành lập thể pháp trận dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Lục Cửu trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, chỉ tiếp, các ngươi muốn mời không phải quân mà là Diêm Vương. Hắn thần niệm hóa thành nước vạn trôi vô hình đao khắc, trong nháy mắt tràn vào cái kia phức tạp lập thể pháp trận bên trong. Đây không phải phá hủy mà là xuyên tạc. Mộ Thiên Thương đứng ở một bên khẩn trương nhìn xem, nàng có thể cảm giác được Lục Cửu trên thân tản mát ra một cỗ mênh mông như yên biển, lại tinh vi như hạt bụi kinh khủng thần niệm ba động. Chương 95, tiếp trước hình bóng, quỷ thần đồ dọn 4. Chương 95, tiếp trước hình bóng, quỷ thần đồ dọn 4. Vô số nàng căn bản là không có cách lý giải, đại biểu cho không gian, trận pháp, thần hồn pháp tắc phù văn tại đầu ngón tay của hắn sinh diệt, gây dựng lại. Cái kia nguyên bản tràn đầy tà dị cùng sa đọa khí tức hư không đạo tiêu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh bản chất cải biến. Nguyên bản chỉ hướng quỷ vương từ dẫn hồn tháp truyền tống điểm cuối cùng bị hắn cương ép và mèo chỉ hướng ngoài bạn giảm một mảnh hoang tàn vắng vẻ tử vong triều trạch. Nguyên bản đơn hướng truyền tống công năng bị hắn sửa chữa thành song hướng, đồng thời tăng thêm chỉ có hắn khả năng khởi động quyền hạn. Nguyên bản truyền lại tin tức ánh mắt bị hắn biến thành một cái máy thu tín hiệu, một cái chỉ có thể tiếp thu không thể gửi đi máy nghe trộm. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy một mạch mà thành, tràn đầy bạo lực mà tinh xảo mỹ cảm. Mộ Thiên Thương đã hoàn toàn chết lặng, sửa chữa hóa thần kỳ đại năng đều không thể lý giải hư không truyền tống trận pháp, tựa như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nam nhân này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít, nhường nàng không thể tưởng tượng bí mật. Rốt cục đến lúc cuối cùng một cái phù văn bị khắc vào, Lục Cửu Thái Dương cũng diễn ra một tia mồ hôi mịn. Hiển nhiên công việc này đối với hắn mà nói cũng không phải không có chút nào gánh vác. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay cái kia lập thể pháp trận đã một lần nữa ngưng tụ thành một cái thẻ ngọc màu đen, chỉ là ngọc giản mặt ngoài nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Giải quyết. Hắn đem ngọc giản đưa cho Mộ Thiên Thương, vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi món đồ chơi mới. Về sau, ngươi muốn đi đâu, chỉ cần sớm thiết lập tốt tọa độ, bóp nát nó, liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Nam cương bên trong, chớp mắt có thể đến. Mộ Thiên Thương tiếp nhận cái này mai giá trị liên thành món đồ chơi mới trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn xem Lục Cửu kia mang theo một tia mệt mỏi nụ cười, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng há to miệng, muốn nói tạ ơn lại cảm thấy quá mức tái nhợt, muốn nói ngươi vất vả lại cảm thấy quá mức giả mồm. Cuối cùng, thiên ngôn và ngữ chỉ hóa thành một động tác. Nàng nhón chân lên, ở đằng kia trương còn mang theo mồ hôi bên mặt bên trên, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Đây là dự chi tiền đặt cọc. Gương mặt của nàng đỏ đến giống răng chiều, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Lục Cửu sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha. Hắn một tay lấy nàng ôm vào lòng, tại bên tai nàng nói nhỏ, vậy ta như phải siêng năng làm việc. Đúng lúc này, viên kia bị hắn xuyên tạc qua ánh mắt tinh thạch, đột nhiên nhẹ nhàng lóe lên một cái. Lục Cửu đủ cười, trong nháy mắt thu liễm. Hắn nhắm mắt lại, một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt biến vô cùng cổ quái. Có ý tứ? Thế nào? Mộ Thiên Thương liền đội vàng hỏi, là thần giáo người chuyển đến tin tức. Ân. Lục Cửu nhẹ gật đầu, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, bọn hắn chuyển đến một đạo chỉ lệnh. Cái gì chỉ lệnh? Chỉ lệnh đã nói. Lục Cửu nhìn xem Mộ Thiên Thương, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng, Nam Cương phân đà, danh hiệu dược sư ẩn núp người, lập tức khởi động, không tiếc bất cứ giá nào, tra ra huyết đồ hộ pháp nguyên nhân cái chết, cũng tìm cơ hội tiếp xúc quỷ vương từ cao tầng, ước định xúi dục hoặc ô nhiễm khả thi. Dược sư. Mộ Thiên Thương lông mày nhíu chặt lại. Cái này danh hiệu, nhường nàng lập tức liên tưởng đến một người. Một cái tại Quỷ Vương tử, địa vị tôn sùng, trưởng quản lấy toàn bộ tông môn đan dược mệnh mặt người. Quỷ Vương tử, luyện đan đường thủ tịch trưởng lão, người xưng đan si, bằng không. Bằng không. Làm cái tên này, theo Mộ Thiên Thương trong miệng thốt ra lúc, trong thanh âm của nàng, mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác hàn ý tại Quỷ Vương tử, dựa bất nhiên là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Hắn không phải quỷ tu, mà là một gã chính thống đan sư. Đan đạo tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ Nam Cương, đều có thể xưng đỉnh tiêm. Quỷ Vương tử từ trên xuống dưới, theo đệ tử tới trưởng lão, ai không bị qua hắn đan dược cân huệ. Hắn là người quái gở, không tham dự bất luận tông môn gì phe phái tranh đấu, một lòng chỉ nhào vào luyện đan bên trên, đối tông môn trung thành tuyệt đối, người xưng đan si. Tại tiên nhiệm Quỷ Vương vẫn lạc, tông môn dung chuyển thời kỳ, đúng là hắn, bất kể một cái giá lớn luyện chế đan dược, ổn định tông môn hậu cần, là Mộ Thiên Thương cuối cùng ngồi vững vàng vương vị, lập xuống công lao hắn mã. Tại Mộ Thiên Thương trong lòng, Quỷ nô trưởng lão có lẽ sẽ bởi vì lý niệm không hợp mà cùng nàng tan vỡ, nhưng dược bất nhiên, là nàng cho rằng khó nhất phản bội Quỷ Vương từ người một trong. Nhưng bây giờ, vạn xúc thần giáo chỉ lệnh lại giống một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào nàng trên mặt. Danh hiệu dược sư, toàn bộ Quỷ Vương tử ngoại trừ dược bất nhiên còn có thể là ai? Không có khả năng. Mộ Thiên Thương vô ý thức phản bác, dược trưởng lão hắn là tông môn bỏ ra nhiều như vậy, làm sao lại là tà giáo gia tế? Tâm tình của nàng hơi không khống chế được. Cái này không chỉ có là đối một cái công vân cao trưởng lão hoài nghi, càng là đối với chính mình biết người ánh mắt một loại phủ định. Nếu như ngay cả dược bất nhiên người loại này cũng tin không nổi, kia toàn bộ Quỷ Vương tử còn có ai là nàng có thể tín nhiệm? Có phải là hắn hay không, thử một lần liền biết. So với Mộ Thiên Thương kích động, Lục Cửu thì phải tỉnh táo được nhiều. Hắn vô vô tay của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Người là nhất biết ngụy trang sinh vật, có đôi khi ngươi thấy chỉ là hắn muốn cho ngươi thấy một mặt. Lục Cửu ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, càng là nhìn không có kẽ hở người, thường thường ẩn giấu bí mật liền càng sâu. Hắn nhớ tới kiếp trước cái kia bạn xúc thần giáo giáo chủ, tại thân phận bại lộ trước đó, hắn từng là cả nước kính ngưỡng, đức cao vọng trọng, một đời đại nho. Mộ Thiên Thương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết Lục Cửu nói đúng, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, bất kỳ hoài nghi đều là hợp lý. Ngươi muốn làm sao thử? Nàng nhìn xem Lục Cửu đã thành thói quen tính, đem quyền chủ đạo giao cho nam nhân này. Lục Cửu cười cười, ánh mắt của hắn rơi vào góc tính thất bên trong, kia mấy món bị lựa đi ra phong ấn phệ hồn chi trùng pháp bảo bên trên. Tốt nhất mùi nhử thường thường chính là con mồi chính mình khát vọng nhất đổ vỡ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tính toán quan mang. Một cái đan si khát vọng nhất là cái gì? Là chân quý đan vương cùng trong truyền thuyết linh dược. Mộ Thiên Thương lập tức đáp, không sai. Lục Cửu vỗ tay phát ra tiếng, chúng ta liền cho hắn đưa một phần, hắn không cách nào cự tuyệt đại lễ. Sau 3 ngày, Quỷ Vương tử, luyện đan đường. Chương 95, tiếp trước hình bóng, quỷ thần độ dọn, nam, chương 95, tiếp trước hình bóng, quỷ thần độ dọn, nam, quanh năm không tiêu tan mùi thuốc, tràn ngập trong không khí. Một tòa to lớn bắt quái đan lô, đứng sừng sững ở luyện đan đường trung ương, thường hực địa hỏa, tại đan lô phía dưới thiếu đốt, đem toàn bộ đại đường đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Một người mặc màu xám áo gai, tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan lô. Trong ánh mắt của hắn, hiện đầy tơ máu, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người, tràn đầy cuồng nhiệt cùng chuyên chú. Hắn chính là luyện đan đường thủ tịch trưởng lão, Dược Bất Nhiên. Giờ phút này, hắn ngay tại luyện chế một lò Quỷ Vương tử trọng yếu nhất vật tư chiến lược một trong, Âm Phách Đan. Loại đan dược này có thể giúp quỷ tu khôi phục nhanh chóng bị hao tổn hồn thể, là Quỷ Vương tử đệ tử, bên ngoài hành động, chiến đấu bảo mệnh thiết yếu chi vật. Hòa hầu tới, chuẩn bị ngưng đan. Dược Bất Nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền ảo pháp quyết đánh vào trong lò đan. Trong lò đan truyền đến một hồi như là long ngâm giống như vụ vụ. Ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Dược trưởng lão, một cái thanh âm rồn rập theo đại đường ngoại truyền đến. Một gã mộ thiên thương thân tín hộ vệ vẻ mặt hốt hoảng chạy vào. Dược Bất Nhiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia bị quấy rầy không vui. Chuyện gì kinh hoàng? Không biết rõ lão phu ngay tại luyện đan sao? Thanh âm của hắn như là hùng trung, mang theo một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm. Tên hộ vệ kia bị hắn vừa quát dọa đến run một cái, nhưng vẫn là kiên trì bẩm báo nói, khởi bẩm Dược trưởng lão, ra xảy ra chuyện. Tông môn vạn hồn quật chẳng biết tại sao đã xảy ra bạo động, bên trong trấn áp mấy vạn hung hồn xông phá phong ấn, ngay tại xung kích hộ sơn đại trận. Quỷ Vương đại nhân, Quỷ Vương đại nhân, nàng vì trấn áp hung hồn cưỡng ép thôi động bản nguyên, vết thương cũ tái phát tại chỗ liền đã bất tỉnh. Cái gì? Dược Bất Nhiên sắc mặt đại biến, trên tay pháp quyết cũng vì đó trì trệ. Vâng. Trong lò đan truyền đến một tiếng trầm một bạo hưởng, một cố khét lẹ khí vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Nổ lô, cái này một lò giá trị liên thành âm phách đan hủy hoại chỉ trong chốc lát, chung quanh đan đồ nhóm phát ra một hồi tiết hận kinh hô. Nhưng Dược Bất Nhiên giờ phút này nhưng căn bản không để ý tới những này, hắn vừa xài bước ra trong nháy mắt liền đi tới tên hộ vệ kia trước mặt, bắt lại cổ áo của hắn. Quỷ Vương đại nhân hiện tại nơi nào? Hắn gấp giọng hỏi, trên mặt viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Ngay tại dẫn hồn tháp. Dược Bất Nhiên không nói hai lời, buông ra hộ vệ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến dẫn hồn tháp mà đi. Tốc độ kia lại so một chút chuyên tu thân pháp trưởng lão còn nhanh hơn mấy phần. Khi hắn vô cùng lo lắng đuổi tới dẫn hồn tháp tầng cao nhất lúc, nhìn thấy là một mảnh hỗn độn. Mộ Thiên Thương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không sức sống nằm tại trên giường êm, khoe miệng còn mang theo một tia đỏ thắm vết máu. Khí tức của nàng yếu ớt đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Mà cái kia tên là Lục Cửu nam nhân thì khoanh chân ngồi nàng bên cạnh, hai tay chống đỡ tại hậu tâm của nàng, dường như tại dùng tu vi của mình vì nàng kéo dài tính mạng. Nhưng hắn sắc mặt giống nhau không dễ nhìn, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mấy tên Quỷ Vương từ hạch tâm trưởng lão vây quanh ở một bên, nguyên một đám sắc mặt nặng nề, thúc thủ vô sách. Dược trưởng lão, ngươi có thể tính tới. Quỷ nô trưởng lão nhìn thấy Dược Bất Nhiên, giống như là thấy được cứu tinh, liền vội vàng nên đón. Quỷ Vương đại nhân, nàng thần hồn bản nguyên bị thương, bây giờ lâm vào chiều sâu hôn mê. Chúng ta đã dùng hết biện pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại nàng một mạch. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Dược Bất Nhiên không nói gì, hắn bước nhanh đi đến trước giường, duỗi ra hai cây tay khô héo chỉ, khoác lên Mộ Thiên Thương trên cổ tay. Một lát sau, sắc mặt của hắn biến so giấy còn muốn bạch. Nguy rồi, thái âm vị thể phản vệ, hồn hỏa sắp tắt. Cái này, đây là dấu hết đèn tắt hiện ra a. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Một gã trưởng lão tuyệt vọng hỏi. Dược Bất Nhiên bờ môi mấp máy, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích cựu chuyển hoàn hồn thảo, lại dựa vào phượng hoàng chân huyết làm dẫn luyện chế thành cựu chuyển kim đan, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cựu chuyển hoàn hồn thảo, phượng hoàng chân huyết. Nghe được hai cái danh tự này, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào như chết trầm mặc. Hai loại đồ vật đều chỉ tồn tại ở thượng cổ điển tịch ghi chép bên trong, đừng nói gặp, liền nghe đều không có mấy người nghe nói qua. Đi nơi nào tìm? Toàn bộ tinh thất đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng bầu không khí. Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói Lục Cửu đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn bởi vì tiêu hao quá độ, có vẻ hơi khàn khàn cùng suy yếu. Cựu truyền hoàn hồn thảo, ta không có. Nhưng là hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, khó khăn theo chính mình trong nhận chứa đồ, lấy ra một vật. Kia là một cái lớn chừng bàn tay, từ vạn năm ôn ngọc chế thành hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực hạn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mùi thuốc, nương theo lấy một đạo sáng chói thất thải hà quang, theo trong hộp ngọc dâng lên mà ra. Vẹn vẹn ngửi được cỗ này mùi thuốc, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, tinh thần vì đó rung động một cái. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy trong hộp ngọc kia, lặng lặng nằm một gốc, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, dường như từ lưu ly bảy màu điêu khắc thành, mọc ra 9 chiếc lá, kỳ dị linh thảo. Mỗi một cái lá cây bên trên đều dường như ẩn chứa một phương tiểu thế giới, có nhật nguyện tinh thần ở trong đó lưu chuyển, sinh diệt. Cái này, đây là Dược Bất Nhiên ánh mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia linh thảo, thân thể bởi vì quá độ kích động mà run rẩy kịch liệt. xem như Nam Cương Đan Đạo đệ nhất nhân, hắn làm sao lại không biết, cái này gốc tại Đan Đạo trong điện tịch, được vinh dự tuyệt phẩm trong truyền thuyết thánh dược, Bất Tử Tiên Dược. Hắn la thất thanh, thanh âm cũng thay đổi điều. Giờ phút này, cái kia Trương không hề bận tâm trên mặt, rốt cuộc không nhìn thấy ngày thường trầm ổn, chỉ còn lại một cái đan si, khi nhìn đến suốt đời theo đuổi nói lúc, kia nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất, tham lam cùng khát vọng. Ánh mắt của hắn, tựa như một đầu đói bụng 3 ngày 3 đêm lang, thấy được một khối nhất màu mỡ thịt tươi. Mà một màn này, bị tất cả mọi người ở đây đều thanh thanh sở sở, xem ở trong mắt. Lục Cửu khoe miệng, tại mọi người không thấy được góc độ, có chút hướng lên nhếch lên. Con cá, mắc câu rồi. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu, 1, chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu, 1, dẫn hồn tháp đỉnh, bầu không khí ngưng kết như vạn niên huyền băng. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào gốc kia trôi nổi tại hộp ngọc phía trên thất thải linh thảo. Bất Tử Tiên Dược. Bốn chữ này như là một đạo kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Kia không chỉ là một gốc linh thảo, kia là đan đạo cực hạn, là sinh mệnh kỳ tích, là trong truyền thuyết có thể khiến cho thần ma cũng vì đó điên cuồng thánh vật. Dược bất nhiên hô hấp đã thô trọng đến như là ở bế. Cái kia song đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này bộc phát ra dọa người tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia tiên dược, phảng phất muốn đưa nó dùng ánh mắt thôn vệ. Đó là một loại hỗn tạp của nhiệt, si mê, cùng thâm trầm nhất ánh mắt tham lam, cũng không còn cách nào che giấu. Quỷ nô chờ một đám cảm kích trưởng lão, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại phối hợp với, lộ ra vừa đúng chấn kinh cùng khát vọng. Lão già này, giả bộ giống như, cũng chung quy là phàm nhân, tại chính thức nói trước mặt, lộ ra chân thật nhất sắc mặt. Khu cụ vô cùng suy yếu tiếng ho khan, đem mọi người tâm thần kéo lại. Lục Cửu sắc mặt tái nhợt, dường như vừa rồi lấy ra cái này gốc tiên dược, đã hao hết hắn tất cả khí lực. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Mộ Thiên Thương, trong mắt lộ ra một tia dãy rủa cùng không bỏ, cuối cùng hóa thành kiên quyết. Dược trưởng lão, thanh âm hắn khàn khàn, vật này tên là Thất Khiếu Linh Lung Thảo, tuy không phải trong truyền thuyết bất tử tiên dược, nhưng thật có sinh tử người, mọc lại thịt từ xương chi kỳ hiệu. Chỉ là thảo dược này tính bá đạo vô cùng, cần lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế, hơi không cẩn thận liền sẽ dược tính mất hết, hóa thành phản thảo. Hắn nói, liền muốn đem hộp ngọc khép lại. Tuyệt đối không thể. Dược bất nhiên cơ hồ là đánh tới, tốc độ kia nhanh đến mức không giống một cái cả ngày cùng đan lô làm bạn luyện đan sư. Hắn vươn tay, dường như muốn đi đụng vào hộp ngọc kia, nhưng lại ở giữa không trung sinh sinh dừng lại, dường như kia là thế gian nhất nóng hổi bản ủi. Lục tiên sinh, như thế thần vật, há có thể qua loa như vậy? Hắn ngữ khí bội vàng, trên mặt viết đầy đau lòng nhức óc. Quỷ vương đại nhân thương thế kéo dài không được, lão phu nguyện lấy suốt đời tu vi bảo đảm, là quỷ vương đại nhân khai lò luyện đan. Lão phu nghiên cứu đan đạo hơn 500 năm, tự tin đối với dược lý trường khống, Nam Cương bên trong không làm người thứ hai muốn. Dược bất nhiên lồng ngực đập đến bang bang bang, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, mời Lục tiên sinh, mời chư vị trưởng lão tin tưởng lão phu, đem này thần dược giao cho lão phu xử lý, trong vòng 3 ngày nhất định có thể luyện ra cứu mạng kim đan. Nói hay lắm. Lục Cửu trong lòng tán thưởng, lão gia hỏa này diễn kỹ, so với quỷ nô đến cũng là không kịp nhiều nhường. Nếu không phải sớm biết được lai lịch của hắn, chỉ sợ chính mình thật muốn bị hắn lần này trung thành tuyệt đối bộ dáng cho lừa gạt. Thật là Lục Cửu tu lộ ra vẻ làm khó, cỏ này phương pháp luyện chế chính là sư môn ta bí mật bất truyền, chưa hề bày ra tại người ngoài. Quy củ là chết, người là sống. Dược bất nhiên gấp, bây giờ là cứu quỷ vương đại nhân mệnh, còn quản cái gì sư môn quy củ? Lục tiên sinh, ngươi như không tin được lão phu, đều có thể ở một bên toàn bộ hành trình giám sát. Lão phu luyện đan đường, tất cả cấm chế đều có thể vì ngươi rộng mở. Chỉ cần có thể cứu quỷ vương đại nhân, lão phu nguyện lập xuống tâm ma đại thệ, tuyệt không đem đan phương tiết lộ nửa câu. Hắn lời nói này, nói đúng giọt nước không lọt. Đã biểu hiện chính mình đối đan phương khát vọng, lại đem bao khỏa tại là tông môn đại nghĩa vỏ bọc đường phía dưới, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Quỷ nô trưởng lão đúng lúc đó tiến lên một bước, đối với Lục Cửu không người vái chào, "Lục tiên sinh, dược trưởng lão nói cực phải. Bây giờ, quỷ vương đại nhân nguy cơ sớm tối, còn mời tiên sinh lấy đại cục làm trọng. Chúng ta đều có thể là dược trưởng lão bảo đảm. Mời Lục tiên sinh lấy đại cục làm trọng." Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, tất cả áp lực đều cho tới Lục Cửu bên này. Lục Cửu gian nan suy tư hồi lâu, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng, hắn giống như là hạ quyết tâm, thở dài một tiếng. "Cũng được." Hắn đem trong tay hộp ngọc chậm rãi đưa về phía dược bất nhiên. "Đã như vậy, vậy liền làm phiền dược trưởng lão." Dược bất nhiên trong mắt, trong nháy mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang. Hắn rội ra hai tay khẽ run, như là bưng lấy thần thánh nhất tế phẩm, cẩn thận từng ly từng tí, nhận lấy cái kia hộp ngọc. Vào tay một nháy mắt, hắn cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Kia nồng đậm sinh mệnh tinh khí, xuyên thấu qua hộp ngọc, từ dưỡng tứ chi bách hải của hắn, nhường hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. "Là thật, thật là thần dược. Bất quá, ta có một cái điều kiện." Lục Cửu băng lãnh thanh âm, kịp thời đem hắn theo vui mừng như điên bên trong kéo lại. "Lục tiên sinh tỉnh giảng." Dược bất nhiên giờ phút này tâm tình thật tốt, vỗ bộ ngực cam đoan, chớ nói một cái, chính là 100, lão phu cũng bằng lòng. "Luyện đan, ngay tại cái này dẫn hồn tháp đỉnh tiến hành." Lục Cửu chỉ trong tĩnh thất, "Ta sẽ bố trí xuống trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Từ giờ trở đi, thẳng đến đan thành, Dược trưởng lão, ngươi không thể rời đi nơi đây nửa bước. Cần thiết tất cả phụ dược, ngươi mở ra tờ đơn, ta để cho người ta đi lấy. Điều kiện này, hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là thần dược, cẩn thận một chút, không gì đáng trách." "Không có vấn đề." Dược bất nhiên không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Hắn ước gì như thế. Ở chỗ này luyện đan, không có người ngoài quấy rầy, hắn có rất nhiều cơ hội, có thể nghiên cứu thần dược này huyền bí, thậm chí vụng trộm giữ lại một bộ phận. Tốt. Lục Cửu nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn trên giường hơi thở mong manh Mộ Thiên Thương, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Còn mời dược trưởng lão, cần phải tận tâm tận lực. Lục tiên sinh yên tâm, lão phu tất nhiên không phụ nhờ vả. Dựa bất nhiên lời thể son sắt, một trận liên quan đến quỷ vương sinh tử, liên quan đến tông môn tương lai khẩn cấp luyện đan liền triển khai như vậy. Dựa bất nhiên rất nhanh mở ra một chương thật dài phụ dược danh sách, từ quỷ nô trưởng lão tự mình đi bảo khố mang tới. Mà Lục Cửu thì ngay trước mặt mọi người, tại dẫn hồn tháp tầng cao nhất, bày ra một tòa lại một tòa phức tạp trận pháp. Những trận pháp này, bên ngoài là bảo hộ cùng ngăn cách phòng ngừa dược lực tiết ra ngoài, phòng ngừa người ngoài quấy rầy. Nhưng chân chính hạch tâm, lại là một tòa Lục Cửu tự tay bày ra tù long trận. Một khi dược bất nhiên có bất kỳ dị động, tòa đại trận này liền sẽ trong nháy mắt khởi động, đem hắn hoàn toàn khóa kín ở chỗ này, mọc cánh khó thoát. Làm xong đây hết thảy, những người không liên quan toàn bộ lui ra. Lớn như vậy tinh thất, chỉ còn lại ngồi xếp bằng, chuẩn bị khai lò dược bất nhiên, cùng ngồi giường em bên cạnh, bảo hộ lấy Mộ Thiên Thương Lục Cửu. Tinh thất cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả, cũng ngăn cách dược bất nhiên cặp kia càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng điên cuồng ánh mắt. Đêm lần nữa sâu, dược bất nhiên đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan công tác chuẩn bị bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng đặc chế thủ pháp xử lý từng cây chân quý phụ dược. Ánh mắt của hắn thành kính giống là đang tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Hắn không có chút nào chú ý tới, tại phía sau hắn, tấm kia trên giường êm, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Mộ Thiên Thương, chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Nàng lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, nhìn xem dược bất nhiên bóng lưng, cặp kia thanh lanh mắt vượng bên trong, không có nửa phần tổn thương sau suy yếu, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thất vọng cùng sát ý Lục Cửu đối với nàng, làm một cái suy thủ thế, sau đó dùng thần niệm truyền âm. Cảm giác như thế nào? Nhìn tận mắt chính mình tín nhiệm nhất quang cổ chi thần, mong muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Mộ Thiên Thương bờ môi nhấp thành một đầu băng lãnh thẳng tắp. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu 2. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu 2. Nàng không có trả lời, mà là chậm rãi vươn tay. Cái kia đã từng bị Lục Cửu đánh giá là dùng để nắm hắn tay, giờ phút này trong lòng bàn tay lại ngưng tụ một đoàn, đủ để cho hóa thần kỳ đều kinh hồn tăng đảm, đen nhánh thái âm quỷ khí. Hiển nhiên nàng động sát tâm. Chớ nóng nổi. Lục Cửu cầm tay của nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình hòa tan vào đoàn kia sát khí lạnh lẽo. Con cá này thật vất vả mới lên câu, cũng không thể cứ như vậy vụ chạy, hắn còn có càng lớn tác dụng. Mộ Thiên Thương ngực có chút chập trùng, cuối cùng vẫn là tán đi lòng bàn tay quỷ khí. Nàng quay đầu, không nhìn nữa dược bất nhiên, dường như nhìn nhiều đều là một loại vũ đủ. Thanh đoàn kiếm này bên trên vệ hồn chi chúng ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Nàng giống nhau dùng thần niệm đáp lại, trong thanh âm mang theo một tia hoang mang. A, là lạ ở chỗ nào? Lục Cửu nhíu mày. Quỷ vương tử trong điện tịch ghi chép qua tương tự tà thuật, nhưng này loại tà thuật càng bá đạo hơn, càng thêm trực tiếp. Nó không phải là vì thay thế mà là vì thôn vệ cùng dung hợp. Lông mày của nàng chăm chú nhíu lên, hơn nữa loại kia tà thuật không cứ gọi vệ hồn chi trùng, nó có một cái càng cổ lão danh tự. Mộ Thiên Thương ánh mắt biến tĩnh mịt lên, dường như xuyên thấu vạn cổ thời gian. Khống tâm ma trùng, cái tên này vừa ra, Lục Cửu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn lập tức phát giác được, hai cái danh tự này mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng lại có cách biệt một trời. Vệ hồn là cấp đoạn, khống tâm là trường khống, là truyền thừa. Thứ này Mộ Thiên Thương ngữ khí biến vô cùng nghiêm trọng, lai lịch của nó cùng ta quỷ vương từ căn cơ có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nàng nhìn xem Lục Cửu, nói từng chữ từng câu, đi, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Như thế chỉ có lịch đại quỷ vương mới có tư cách xem cấm kỵ chi vật. Dẫn hồn tháp chỗ càng sâu, có một gian không muốn người biết mật thất. Nơi này không có bất kỳ cái gì xa hoa trang trí, chỉ có tứ phía từ cứng rắn nhất hắc diệu thạch chế tạo vách tường, cùng trên vách tường khắc rõ lít nha lít nhít trấn hồn phù văn. Mật thất trung ương chỉ có một cái màu đen bệ đá, trên bệ đá lặng lặng lơ lửng một quyển từ không biết tên hung thú ra thú chế thành cổ lão quyển trục. Quyển trục cũng không triển khai, lại một cách tự nhiên tản ra một cỗ dường như đến từ thái cổ hồng hoang thê lương mà khí tức bá đạo. Khí tức kia bên trong hô tạp ngập trời ma diễm cùng bất khuất chiến ý, vẹn vẹn tới gần cũng làm người ta thần hồn cảm thấy trận trận run rẩy. Mộ Thiên Thương mang theo Lục Cửu đi vào căn này mật thất. Nàng vươn tay, quỷ vương ấn tại lòng bàn tay hiện hiện, một đạo hắc quang bắn tại trên bệ đá, giải khai tầng ngoài cùng phong ấn. Kia quyển trục bằng da thú chậm rãi rơi vào nàng trong tay. Đây là sơ đại quỷ vương lưu lại duy nhất di vật. Mộ Thiên Thương thanh âm tại đây tuyệt đối yên tĩnh trong mật thất lộ ra phá lệ rõ ràng, phía trên ghi lại là quỷ vương tử chân chính lai lịch. Nàng đem quyển trục đưa cho Lục Cửu. Lục Cửu tiếp nhận quyển trục, vào tay một máy mắt, một cỗ cùng bạo tinh thần xung kích liền theo cánh tay của hắn bay thẳng thức hải. Kia xung kích bên trong dường như ẩn chứa một cái thế ma đầu, phần thiên trừ hải, phá toái hư không kinh khủng ý chí. Đổi lại bất kỳ một cái nào hóa thần kỳ ở đây, chỉ sợ tại chỗ liền phải thần hồn bị thương. Nhưng Lục Cửu chỉ là lông mày hơi nhíu, thức hải bên trong một tôn kim sắc thần niệm tiểu nhân mở hai mắt ra, kia cỗ cùng bạo ý chí tựa như xuân tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn chậm rãi triển khai quyển trục bằng da thú. Quyển trục phía trên không có văn tự, chỉ có một vài bức dùng cổ xưa nhất ma đạo bí pháp in dấu lên đi thần hồn lạc ấn. Khi hắn thần niệm tiếp xúc đến bức thứ nhất lạc ấn trong nháy mắt, vâng, Lục Cửu trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hắn dường như đưa thân vào một mảnh vô biên băng ác huyết sát tinh không chi hạ, từng tòa từ ước vạn xương trắng đắp lên mà thành lơ lửng ma điện, lơ lửng tại trong tinh hà. Vô số người mặc màu đen chiến giáp Khí tức kinh khủng ma thần, khống chế lấy giữ tợn cốt long, tại cung điện ở giữa xuyên thẳng qua. Mà ở đằng kia vô số ma điện trung ương nhất, là một tòa, quán xuyên toàn bộ tinh vực, chí cao vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân ảnh lại đủ để áp sập vạn cổ chư thiên, kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, Lục Cửu cũng cảm giác được, thần hồn của mình đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thiên Ma Tông Lục Cửu trong miệng thì thào phun ra ba chữ này. Nay tấm cảnh tượng, cùng hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, một ít liên quan tới thượng cổ ma đạo lẻ tẻ đi chép, sao mà tương tự. Kia là một cái, tại xa xôi thái cổ thời đại, đã từng thống trị mấy cái tinh vực, vô thượng ma đạo cự phách. Chúng ta Quỷ Vương từ người sáng lập, sơ đại Quỷ Vương. Mộ Thiên Thương thanh âm, ở một bên ung dung băng lên, phản phất là một cái vượt qua thời không lời của bạch. Hán, từng là Thiên Ma Tông, 72 ma điện điện chủ một trong. Cũng là Thiên Ma Tông trong lịch sử, nhất kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại nhất ly kinh phản đạo một vị trưởng lão. Lục Cửu thân niệm, tiếp tục nhìn xuống đi. Bước thứ hai hình tượng, là tại một tòa huyết trì bên trong. Một gã oai hùng bất phàm hắc giáp thanh niên, đang khoanh chân ngồi ở giữa ao máu. Đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một cái, toàn thân đen nhánh, lại tản ra yêu dị quang mang, hình thoi tinh thể. Tinh thể kia, chính là Không Tâm Ma Chủng. Vô số vật mèo, tràn đầy thống khổ cùng oán hận tàn hồn, theo trong huyết chỉ bị rút ra, tụ hợp vào viên kia ma chủng bên trong. Ma thanh niên thì tại thừa nhận, không phải người trả tấn. Thân hồn của hắn tại bị từng lần một xé rách, gây dựng lại, lại xé rách, lại xây lại. Thiên Ma Tông truyền thừa, cùng tất cả tông môn cũng khác nhau. Bọn hắn không dựa vào sư đồ truyền thụ, không dựa vào cảm ngộ thiên địa. Truyền thừa của bọn hắn dựa vào là cướp đoạt cùng dung hợp. Mỗi một thời đại Thiên Ma Tông chủ, khi tọa hóa trước đó, đều sẽ đem chính mình suốt đời tu vi, ký ức, kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí đối đại đạo cảm ngộ, toàn bộ phong nhập một cái Không Tâm Ma Chủng bên trong, chuyển cho đời sau. Mà người thừa kế thì cần phải dùng thần hồn của mình đi thôn vệ, dung hợp cái này mai ma chủng. Một khi thành công, liền có thể một bước lên trời, trong thời gian cực ngắn nắm giữ trước đây tông chủ tất cả. Nghe đến đó, Lục Cửu lông mày nhăn sâu hơn. Loại này truyền thừa phương thức có chí mạng thiếu hụt. Hắn trầm giọng nói rằng, không sai. Mộ Thiên Thương trong mắt toát ra một tia phức tạp cảm xúc, thiếu hụt ngay tại ở bản thân. Người thừa kế khi lấy được lực lượng đồng thời, cũng sẽ nhận lịch đại tông chủ tàn hồn ý chí ảnh hưởng, giết chóc, bạo ngược, khuyết trương. Những này tâm tình tiêu cực sẽ bị vô hạn phóng đại. Dần dà, người thừa kế sẽ dần dần mê thất bản thân, quên chính mình là ai, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết là tuân theo lịch đại tông chủ bản năng, điên cuồng giết chóc cùng khuyết trương, tập hợp vô số ma đầu ý chí, quái vật. Cái này cũng là Thiên Ma Tông cuối cùng đi hướng hủy diệt căn nguyên. Bọn hắn quá mạnh, mạnh đến cuối cùng hủy diệt chính mình. Lục Cửu thân nghiệm thấy được bức thứ ba hình tượng, cái kia hắc giáp thanh niên cũng chính là sơ đại Quỷ Vương thành công. Hắn dung hợp ma chủng, tu vi tăng vọt, trở thành Thiên Ma Tông trẻ tuổi nhất điện chủ. Nhưng hắn trong mắt lại không có nửa điểm vui sướng, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng chán ghét. Hắn thấy được tương lai của mình, hắn nhìn thấy chính mình biến thành một cái, ngay cả mình đều cảm thấy xa lạ, chỉ biết giết chóc ma đầu. Thế là hắn làm ra một cái chấn kinh toàn bộ Thiên Ma Tông quyết định. Hắn phản bội chạy trốn, hắn không có mang đi bất kỳ pháp bảo nào, bất kỳ tài nguyên. Hắn chỉ là theo Thiên Ma Tông truyền thừa bí điển bên trong thác ấn một bộ phận liên quan tới như thế nào rèn luyện thần hồn, như thế nào chống cự tâm ma pháp môn. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu 3. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu 3. Hắn một đường bị đuổi giết, cựu tử nhất sinh, cuối cùng vượt qua vô tận tinh vực, chật vật không chịu nổi, giáng lâm đến khu này. Tại lúc ấy vẫn là một mảnh man hoang, Nam Cương đại địa. Ở chỗ này, hắn sáng lập Quỷ Vương tử. Hắn đem Thiên Ma Tông kia bá đạo vô cùng ma công tiến hành sửa chữa cùng diễn hóa, bỏ đi trong đó dễ dàng nhất làm cho người sa đọa bộ phận, ngược lại lấy rèn luyện thần hồn, ngưng tụ quỷ thể làm chủ. Hắn ý đồ đi ra một đầu cùng Thiên Ma Tông hoàn toàn khác biệt con đường mới. Một đầu có thể khống chế lực lượng mà không bị lực lượng chôn nô dịch con đường. Cho nên Quỷ Vương tử công pháp cùng Thiên Ma Tông đồng nguyên nhưng lại tương khắc. Mộ Thiên Thương chọn ra tổng kết, mà Không Tâm Ma Chủng chính là Thiên Ma Tông hạch tâm nhất, bí mật bất truyền. Lục Cửu chậm rãi khép lại quyển trục bằng da thú trong mật thất huyết tượng, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của hắn không có trước đó nhẹ nhõm, thay vào đó là một mảnh tan không gian ngưng trọng. Hắn rốt cuộc minh bạch huyết đổ lao tổ trong nhận chứa đổ viên kia phệ hồn chi trùng tại sao lại nhường hắn cảm thấy không được bình thường. Vậy căn bản không phải cái gì phệ hồn chi trùng, cái kia chính là một cái hàng thật giá thật Không Tâm Ma Chủng. Chỉ là viên kia ma trùng tựa hồ là không trọn vẹn, hoặc là nói là trống không. Bên trong không có lịch đại ma đầu truyền thừa, chỉ còn lại một cái nguyên thủy nhất thôn phệ cùng dung hợp giàn cung. Vạn xúc thần giáo Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia dọa người hàn mang. Bọn hắn tại huyết đồ lao tổ trong nhận chứa đồ thả như thế một cái trống không ma trùng, mà Yến Kinh Hồng lại vừa lúc đạt được nó. Đây không phải trùng hợp. Mộ Thiên Thương tiếp lời nói, thanh âm của nàng băng lãnh như sương. Đây là một cái nhằm vào ta Quỷ Vương tử, vượt ngang vạn cổ, kinh thiên sát cục. Lục Cửu đại não cấp tốc vận chuyển, vô số manh mối tại trong đầu hắn sâu chối thành một đầu hoàn chỉnh mà kinh khủng án cấp liên. Vạn xúc thần giáo không biết từ chỗ nào đạt được Thiên Ma Tông di tích. Bọn hắn không cách nào sử dụng Không Tâm Ma Chủng, nhưng bọn hắn lại biết được ma chủng cùng Quỷ Vương tử ở giữa khắc sâu nguồn gốc. Thế là bọn hắn thiết hạ một cái bẫy. Bọn hắn đem một cái trống không ma chủng thông qua phương thức nào đó giao cho Yến Kinh Hồng trên tay, lại lấy Bắc Vực cùng Nam Cương xung đột làm dẫn, bước bách Yến Kinh Hồng vận dụng cái này mai ma chủng. Lục Cửu bước chân đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn xem Mộ Thiên Thương, nói từng chữ từng câu, bọn hắn mong muốn, không phải bồi dưỡng một cái khôi lỗi. Bọn hắn làm muốn, tại cái này Nam Cương đại địa bên trên, người vị chế tạo ra một cái mới Thiên Ma tông chủ. T, dù là Mộ Thiên Thương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị Lục Cửu cái này suy luận, cả kinh hít sâu một hơi. Một khi cái kia bị gieo xuống ma chủng người, bắt đầu thôn phệ sinh linh, trưởng thành. Lục Cửu trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, hắn sẽ đối với cùng hắn đồng nguyên, nhưng lại càng thêm tinh khiết quỷ vương tử, sinh ra một loại đến từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn, bản năng, không chết không thôi, thôn phệ dục vọng. Quỷ vương tử mấy vạn đệ tử thần hồn, cùng ngươi cái này thái âm quỷ thể, đối với hắn mà nói, đều chính là hoàn mỹ nhất đại bổ chi dược. Hắn sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế, liều lĩnh phóng tới chúng ta. Mà chúng ta chính là hắn đăng lâm ma chủ chi vị, cuối cùng một khối, cũng là một khối trọng yếu nhất, đá kê chân. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Một cái truyền thừa vạn cổ âm mưu, một cái đủ để phá vỡ toàn bộ Nam Cương sắc cục, tại lúc này, bị triệt để mở ra nó kia giữ tận mạng che mặt. So với cái này âm mưu, cái gì bắt vượt cắm nhà, cái gì hóa thần lão tổ, đều lộ ra buồn cười như vậy không có ý nghĩa. Bọn hắn đều chỉ là cái này to lớn trên bàn cờ, dùng để thôi động thế cuộc, không có ý nghĩa, quân cờ. Mộ Thiên Thương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Nàng vẫn cho là chính mình địch nhân lớn nhất là trong tông môn bên ngoài phản đối thế lực, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một cái theo tông môn sáng lập mới bắt đầu liền chôn xuống, bởi vì sẽ ở vạn năm về sau kết xuất dạng này một cái đủ để đem toàn bộ quỷ vương tử đều kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Quả đây là một loại đối mặt số mệnh lúc thật sâu cảm giác bất lực. Đúng lúc này một cái ấm áp đại thủ cầm nàng lạnh buốt tay. Số mệnh. Lục Cửu nhìn xem nàng, đống nhiên cười, ta chưa từng tin thứ này. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một cỗ đủ để nghiền nát tất cả tự tin cùng tùy tiện. Bọn hắn muốn đánh cờ, chúng ta liền bồi bọn hắn hạ. Bọn hắn muốn chế tạo một cái quái vật, chúng ta liền đem cái quái vật này biến thành trong tay chúng ta đao. Ta ngược lại muốn xem là bọn hắn cái này vạn cổ âm nhu cứng rắn, vẫn là ta này đôi bóp nát vô số âm nhu tay cứng hơn. Nhìn xem cái kia song trọng mới giấy lên ngập trời chiến ý con người, Mộ Thiên Thương sợ hãi trong lòng cùng bất lực dần dần tan đi. Đúng vậy, a số mệnh lại như thế nào? Nàng nam nhân thật là ngay cả thiên đạo cũng dám tính toán tồn tại. Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, kia, ngươi biết ai có khả năng nhất trở thành cái kia dung khí sao? Lục Cửu trầm ngâm một lát, trong đầu hiện lên mấy cái danh tự. Cái nào đó dị bẩm thiên phú Nam Cương tán tu, cái nào đó ẩn giấu cực sâu ma đạo cự phách. Nhưng mà Mộ Thiên Thương lại lắc đầu. Nàng trầm mặc một lát, môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái, nhường Lục Cửu đều không tưởng tượng được danh tự. Hắc Phong Trại, Sơn Dương Hồ Tử. Chương 99, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao Hắc Phong Trại, Sơn Dương Hồ Tử. Làm cái tên này theo Mộ Thiên Thương trong miệng thốt ra lúc, Lục Cửu trên mặt biểu lộ đông lại. Hắn trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới dùng một loại không xác định ngữ khí hỏi, ngươi nói là cái kia bị ta hố đi đào quáng, về sau lại bị dọa đến kẻ ra quần, cái kia Sơn Dương Hồ Tử? Là hắn. Mộ Thiên Thương trả lời đơn giản mà khẳng định. Lục Cửu biểu lộ biến cổ quái, hắn nuốt mi tâm, cảm giác suy nghĩ của mình có chút theo không kịp. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, cái kia dung khí có thể là một cái thiên phú tuyệt đỉnh, lại tâm thuật bất chính thiếu niên thiên tài, cũng có thể là một cái dã tâm bừng bừng, ẩn giấu cực sâu kiêu hùng, thậm chí khả năng là cái nào đó nhìn như chính đạo, kỳ thực đã sớm bị ăn mòn đại tông môn trưởng lão. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là Sơn Dương Hồ Tử cái kia. Tôn Kép lại nhép, cảm giác này tựa như là ngươi đang chuẩn bị một trận cùng tuyệt thế kiếm khách sinh tử quyết đấu, kết quả phát hiện đối phương đưa cho ngươi là một cây thiêu hỏa côn. Tại sao là hắn? Lục Cửu trăm mối vẫn không có cách giải. Tên kia tham sống sợ chết, tu vi thấp kém, tâm tính càng là hạ lưu, loại người này làm sao có thể gánh chịu khống tâm ma trùng? Chính vì vậy hắn mới là tốt nhất dung khí. Mộ Thiên Thương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo trí tuệ quan mang. Người suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành một cái tâm trí kiên định, tu vi cao thâm tu sĩ, sẽ xảy ra cái gì? Nàng hỏi ngược lại. Lục Cửu lập tức minh bạch, hắn sẽ chống cự. Không sai. Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu, một cái cường đại linh hồn, bản thân liền có cường đại bản thân. Làm khống tâm ma chủ ý đồ dung hợp hắn lúc, tất nhiên sẽ lọt vào hắn tự thân ý chí ương ngạnh chống cự. Quá trình này không chỉ có sẽ cực kỳ gia tăng thất bại phong hiểm, hơn nữa, coi như thành công, dung hợp sau mới cá thể cũng biết bởi vì hai cái ý chí cường đại xung đột mà xuất hiện không thể dự báo thiếu hụt. Nhưng Sơn Dương Hồ Tử khác biệt. Khoe miệng của nàng câu lên một vệt trào phúng độ cong. Hắn chính là một chương giấy trắng, một chương vừa dơ vừa thối giấy trắng. Hắn không có kiên định ý chí, không có cao thâm tu vi, càng không có cái gọi là đạo tâm. Trong đầu của hắn chỉ có tham lam, sợ hãi cùng nguyên thủy nhất dục vọng. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu 4. Chương 96, tiên dược làm mồi nhử, người nguyện mắc câu 4. Linh hồn của hắn đối với khống tâm ma chủng mà nói, tựa như là một tòa không để phòng thành trì. Ma chủng có thể dễ dàng mà đem hắn điểm này đáng thương bản thân hoàn toàn phá tan, sau đó tại mảnh này chống không phế tích bên trên tùy tâm sử dụng, thành lập được thuộc về mình mới tinh ma cách, hoàn mỹ nhất chống không bại vẽ, hèn mọn nhất sâu kiến chi hồn. Cái này mới là khống tâm ma chủng lý tưởng nhất, dương ấm. Nghe xong Mộ Thiên Thương phân tích, Lục Cửu trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận nàng nói đúng. Địch nhân nguy hiểm nhất thường thường liền giấu ở tầm thường nhất địa phương. Tất cả mọi người coi là Yến Kinh Hồng sẽ chọn lựa một cường giả xem như hắn xưng bá Nam Cương lưới dao. Ai có thể nghĩ tới, hắn chân chính đòn sát thủ lại là một cái tất cả mọi người sẽ không đặt tại trong mắt sơn tặc đầu lĩnh. Tốt một chiêu, dưới đĩa đèn thì tối. Tốt một chiêu, man thiên quá hải. Ta hiểu được. Lục Cửu thật dài phun ra một mạch, trước đó trong đầu, một chút nhìn như không quan hệ chi tiết, giờ phút này, tất cả đều sâu chuỗi. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn, tiến kinh hồng đại quân, cơ hồ đem toàn bộ dãy núi đều lật lên, lại duy chỉ có Vương Tha Hát Phong trại. Sơn Dương Hồ Tử bị huyết ẩm môn truy sát, nhìn như chật vật, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt may mắn đào thoát. Còn có chúng ta lần trước đi Hát Phong trại, cái kia phiên bụng bề biểu diễn, cùng trên người hắn kia cố, như có như không, không thuộc về hắn, quỷ dị khí tức tất cả đều đứng lên. Đây không phải là may mắn, kia là Yến Kinh Hồng, hoặc là nói là Vạn Súc Thần Giáo trong bóng tối bảo hộ lấy bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa vật thí nghiệm. Bọn hắn muốn đem Sơn Dương Hồ Tử bồi dưỡng thành một đầu chỉ biết thôn vệ chó dại, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại giải khai dây xích, nhường hắn đến cắn chúng ta. Lục Cửu trong mắt hiện lên một nụ cười gần ý chỉ tiếp, bọn hắn không biết rõ con chó này chủ nhân lập tức liền muốn đổi. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn bộ kia ma quyền sát trưởng chuẩn bị gây sự bộ dáng, trong lòng ngưng trọng cũng tiêu tán không ít. Nàng phát hiện bất luận bao lớn nguy cơ, bao sâu âm mưu, chỉ cần tại trước mặt người đàn ông này, dường như đều có thể biến thành một trận thú vị đi săn trò chơi. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi, trực tiếp giết hắn? Vẫn là giết. Lục Cửu lắc đầu, cười đến giống con hồ ly, vậy quá lãng phí. Tốt như vậy một cây đao, người ta tân tân khổ khổ giúp chúng ta mài lâu như vậy, làm sao chúng ta có thể không hảo hảo dùng một chút đâu. Hắn đi đến Mộ Thiên Thương trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đuốt một cái mũi của nàng. Chúng ta không chỉ có không thể giết hắn, chúng ta còn muốn giúp hắn. Giúp hắn? Mộ Thiên Thương ngây ngẩn cả người. Đối. Lục Cửu trong mắt lóe ra tính toán quan mang, giúp hắn tốt hơn trưởng thành. Tiến Kinh Hồng muốn cho hắn thôn vệ sinh linh, chúng ta liền cho hắn sáng tạo thôn vệ cơ hội. Vạn Súc Thần Giáo muốn cho hắn mạnh lên, chúng ta liền cho hắn cung cấp mạnh lên tài nguyên. Chúng ta muốn đem hắn dưỡng thành một đầu, mặt ngoài nghe theo Yến Kinh Hồng cùng Vạn Súc Thần Giáo mệnh lệnh, nhưng trên thực tế, nó mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu đều khắc lấy chúng ta ân ký, tuyệt thế hung khí. Kế hoạch này quá lớn mật, cũng quá điên cuồng. Quả thực chính là tại nhảy múa trên lưới đao. Một cái sơ sẩy, trôi này bọn hắn tự tay dưỡng thành hung khí, cái thứ nhất muốn phản vệ chính là chính bọn hắn. Nhưng Mộ Thiên Hương lại không có do dự chút nào. Nàng chỉ là nhìn xem Lục Cửu, hỏi, ta cần làm cái gì? Ánh mắt của nàng tràn đầy tin tưởng vô điều kiện. Lục Cửu tâm có chút tấm áp. Hắn thích nàng loại này, cái gì cũng không hỏi, liền bằng lòng đối tiếp hắn cùng một chỗ bị điên cảm giác. Ngươi cần làm, rất đơn giản. Lục Cửu giắt tay của nàng, đi ra mật thất, tiếp tục diễn tốt ngươi hí. Diễn một cái, bởi vì bản nguyên bị thương, không thể không bế quan tu dưỡng, đối tông môn sự tình, lực bất tòng tâm, suy yếu quỷ vương. Đem tất cả quyền lực đều chuyển xuống ra ngoài. Nhường Quỷ Nô trưởng lão đi xử lý những cái kia bên ngoài phiền toái, cũng cho chúng ta dược sư đại nhân có đầy đủ không gian cùng quyền hạn đi chấp hành cái kia đến từ thần giáo vĩ đại chỉ lệnh. Hai người về tới dẫn hồn tháp tầng cao nhất tính thất. Dược Bất Nhiên vẫn như cũ quanh chân tại trước lò luyện đan, thần sát chuyên chú. Hắn dường như đã nhận ra sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương kiêng ngưng trọng sắc mặt lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, xem ra bọn hắn là đi thương lượng hậu sự, cũng là thái âm quỷ thể phản vệ, thần tiên khó cứu. Chỉ cần chờ nữ nhân này vừa chết, quỷ vương từ rắn mất đầu sẽ giải quyết Lục Cửu cái này vướng bận ra hỏa, vậy cái này gốc thần dược, cái này toàn bộ quỷ vương tử còn không đều là chính mình vật trong bàn tay. Đến lúc đó chính mình đem thần dược hiến cho thần giáo, đây là như thế nào đại công. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn cơ hồ muốn cười lên tìm đến, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì bộ kia trách trời thương dân trầm thống biểu lộ. Lục tiên sinh, quỷ vương đại nhân nàng hắn lo lắng mà hỏi thăm, tình huống không tốt lắm. Lục Cửu diễn kỹ giống nhau không thể bắt bẻ, hắn vẻ mặt chán nản cùng bi thương, ta vừa mới đã đem tông môn đa số sự vụ đều phó thác cho Quỷ Nô đại trưởng lão. Ai Dược Bất Nhiên thở dài một tiếng, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, Lục tiên sinh nén bi thương. Việc cấp bách vẫn là mau chóng luyện thành kim đan, là quỷ vương đại nhân kéo dài tính mạng. Tất cả làm phiền Dược trưởng lão. Lục Cửu đối với hắn thật sâu vai chào. Dược Bất Nhiên liền vội vàng đứng lên đáp lễ, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Một trận mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có thể xưng Oscar cấp bậc báo tố hí, như vậy chỉ diễn. Cùng lúc đó, xa ngoài và rậm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ tử vong triệu trạch chỗ sâu. Một cái bị đấu đồng màu đen bao phủ người thần bí đang đứng tại một tòa từ vô số thi hài đắp lên mà thành tế đàn trước. Chính giữa tế đàn, một cái tản ra u quang nhãn cầu tinh thạch, đột nhiên nhẹ nhàng lóe lên một cái. Người thần bí rũa ra tay cô héo, đặt tại tinh thạch phía trên. Một lát sau, hắn phát ra một hồi, như là như cú đêm, khàn khàn mà khó nghe tiếng cười. Ha ha, thú vị. Quỷ vương tử, nội loạn, quỷ vương trọng thương ngã gục dược sư quân cờ, rốt cục động. Huyết độ tên phế vật kia, chết được cũng là tính có chút giá trị. Y ra, cho chúng ta xé mở nam cương khối này tấm sắt một đường vết rách. Hắn xoay người, nhìn về phía tế đàn phía dưới, quỷ sát, mười mấy tên giống nhau người mặc hắc bào giáo đồ. Chuyển ta thần dụ. Thông chi dung khí người dẫn đạo, có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhường hắn đi, nuốt lấy huyết sát tông. Ta cần, càng nhiều, tươi mới huyết nhục cùng linh hồn, đến tẩm bổ chúng ta tương lai, ma chủ đại nhân. Tuân mệnh. Mười mấy tên giáo đồ, cùng kêu lên đáp lời, thanh âm, rót thành một cô âm lanh hồng lưu. Bọn hắn không có chút nào phát giác được, liền đại bọn hắn đỉnh đầu hư không bên trong. Một cái con mắt vô hình, đang lặng lặng, đem nơi này phát sinh tất cả, đều nhìn thấy rõ ràng. Dẫn hồn tháp đỉnh. Lục Cửu khoe miệng, chậm rãi câu lên. Huyết sát tông. Hắn sờ lên cái cằm, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngàn thương ta nhớ được, cái này huyết sát tông, tựa như là Nam Cương Ma Đạo bên trong, xếp hạng thứ 2 tông môn a. Tông chủ, còn giống như là Hóa Thần sơ kỳ lão ma đầu. Ân. Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu, làm việc quái đản, tiếng xấu rõ ràng. Cùng ta Quỷ Vương tử, cũng muốn có ma sát. Vậy thì thật là tốt. Lục Cửu vỗ tay phát ra tiếng, cười đến như cái chuẩn bị trò đùa quái đản hải tử. Người ta thần giáo, đều giúp chúng ta đem mục tiêu cho tốt. Chúng ta, tổng thật không tiện, cự tuyệt phần này ý tốt ta. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phương xa, kia phiến thuộc về Hắc Phong trại phương hướng. Đi thôi, ta thân yêu Sơn Dương Hồ tử. Người thành ma con đường, từ hôm nay trở đi, chính thức mở màn. Khi bọn ngươi, đừng để ta thất vọng a. Chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao, 1, chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao, 1, Hắc Phong trại, Sơn Dương Hồ tử. Cái này năm chữ theo Mộ Thiên Thương trong miệng thoát ra, dường như một đạo vô hình tinh lôi, tại tĩnh mịch trong mật thất nổ vang. Lục Cửu trên mặt biểu lộ có một nháy mắt ngưng kết. Hắn trừng mắt nhìn, dường như đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không, dùng một loại cực không xác định ngữ khí, lại xác nhận một lần, ngươi nói là, cái kia tại Bách Đoạn Sơn bị ta hố đi đào quáng, về sau lại bị Huyết Ẩm Môn đuổi đến tè ra quần, khóc hô hào muốn ôm ta bắt đuổi. Cái kia Sơn Dương Hồ tử, là hắn. Mộ Thiên Thương trả lời, không chút do dự, đơn giản mà khẳng định. Lục Cửu biểu lộ trong nháy mắt biến cổ quái. Hắn nhịn không được đưa tay, vuốt vuốt mi tâm của mình, cảm giác ý nghĩ của mình giống như bị một thanh đại truy tròn nện đến có chút ngập mất quá con đến. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Cái kia bị Vạn Súc Thần Giáo cùng Yến Kinh Hồng chọn chúng dung khí có lẽ là một cái thiên phú tuyệt đỉnh, lại tâm thuật bất chính thiếu niên thiên tài. Có lẽ là một cái dạ tâm bừng bừng, ẩn dấu cực sâu ma đạo tiêu hùng. Thậm chí, có thể là cái nào đó nhìn như quang minh lẫm liệt, kỳ thực đã sớm bị ăn mòn đại tông môn trưởng lão. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đáp án cuối cùng vậy mà lại là Sơn Dương Hồ tử cái kia. Không coi là gì tôm tép ngại nhép. Loại cảm giác này, thật giống như ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một trận cùng đương thời kiếm thần tử cấm chi đỉnh quyết đấu, theo kiếm chiêu tới tâm tính đều thôi diễn vô số lần, kết quả tới ước chiến này, ngươi phát hiện đối phương đưa cho ngươi là một cây mới từ lòng bếp bên trong rút ra thiêu hỏa côn. Cái này, đánh như thế nào? Tại sao là hắn? Lục Cửu là thật muốn không rõ, tên kia tham sống sợ chết, tu vi thấp kém, tâm tính càng là hạ lưu bên trong hạ lưu. Mặt hàng này, làm sao có thể gánh chịu được khống tâm ma chủng loại kia bá đạo đồ vật? Không sợ trực tiếp no bạo sao? Chính vì vậy, hắn mới là tốt nhất dung khí. Mộ Thiên Thương trong mắt lóe ra một tia băng lãnh mà thông thấu trí tuệ quan mang. Nàng không có bị Lục Cửu kinh ngạc ảnh hưởng, mạch suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ. Người thay cái góc độ muốn. Nàng hỏi ngược lại, nếu như Yến Kinh Hồng lựa chọn một cái tâm trí kiên định, tu vi cao thâm tu sĩ, sẽ xảy ra cái gì? Lục Cửu cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu tới. Hắn sẽ chống cự. Không sai. Mộ Thiên Thương khẽ mút cằm, một cái cường đại linh hồn, bản thân liền có được cường đại bản thân. Làm khống tâm ma chủ ý đồ xâm nhập, dung hợp hắn thời điểm, tất nhiên sẽ lọt vào hắn tự thân ý chí ương ngạnh chống cự. Quá trình này không chỉ có sẽ cực kỳ gia tăng thất bại phong hiểm, hơn nữa, coi như cuối cùng miễn cưỡng thành công, dung hợp về sau đạn sinh cái kia mới cá thể, cũng biết bởi vì hai cái ý chí cường đại trưởng kỳ xung đột, mà xuất hiện không thể dự báo thiếu hụt, thậm chí tinh thần rối loạn. Nhưng Sơn Dương Hồ tử khác biệt. Khoe miệng của nàng, câu lên một vẻ không che giấu chút nào trào phúng. Hắn chính là một trương giấy trắng, một trương vừa dơ vừa úi, bị dục vọng cùng ố hế bôi quét đến loạn thất bát tao giấy trắng. Hắn không có kiên định ý chí, không có cao thâm tu vi, càng không có cái gọi là đạo tâm. Trong đầu của hắn, ngoại trừ tham lam, sợ hai cùng nguyên thủy nhất dục vọng, không có vật gì. Linh hồn của hắn, đối với khống tâm ma chủng mà nói, tựa như là một tòa không để phòng thành trì. Ma chủng có thể dễ dàng mà đem hắn điểm này đáng thương lại hèn mọn bản thân ý thức hoàn toàn phá tan, nghiền nát. Sau đó, tại mảnh này chống không phế tích phía trên, tùy tâm sử dụng, thành lập được thuộc về chính nó, mới tinh ma cách. Hoàn mỹ nhất chống không bại vẽ, hèn mọn nhất sâu kiến chi hồn. Cái này, mới là khống tâm ma chủng lý tưởng nhất, dương ấm. Nghe xong Mộ Thiên Thương lần này tỉnh táo tới gần như tàn nhẫn phân tích, Lục Cửu trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, nàng nói đúng. Chí mạng nhất gián độc, thường thường liền giấu ở tầm thường nhất trong bụi cỏ. Tất cả mọi người coi là Yến Kinh Hồng sẽ chọn lựa một thanh phong mang tất lộ bảo đao, xem như hắn xưng bá Nam Cương lưới dao. Ai có thể nghĩ đến, hắn chân chính đòn sát thủ lại là một khối bị tất cả mọi người xem như sát vụn, ném vào góc bên trong, không chút nào thu hút, ngâm kịch độc miếng sát. Tốt một chiêu, dưới đĩa đèn thì tối. Tốt một chiêu, man thiên quá hải. Ta hiểu được. Lục Cửu thật dài phun ra một mạch. Trước đó trong đầu rất nhiều nhìn như không quan hệ chi tiết, tại thời khắc này bị một đầu vô hình tuyến đống nhiên sâu chuỗi. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn, Yến Kinh Hồng đại quân cơ hồ đem toàn bộ dãy núi đều lật cả đáy lên trời, lại duy chỉ có đối nho nhỏ Hắc Phong trại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Sơn Dương Hồ tử bị Huyết Ẩm môn truy sát, nhìn như chật vật không chịu nổi, cửu tử nhất sinh, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất may mắn đào thoát. Còn có chúng ta lần trước đi Hắc Phong trại, cái kia phiên bụng về tới buồn cười biểu diễn, cùng trên người hắn kia cố như có như không, không thuộc về chính hắn, bị dị khí tức âm lãnh tất cả đều đứng lên. Vậy căn bản không phải cái gì may mắn, kia là Yến Kinh Hồng, hoặc là nói là Yến Kinh Hồng phía sau Vạn Súc Thần Giáo, trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí, bảo hộ lấy bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa vật thí nghiệm. Yến Kinh Hồng coi là hắn tại tầng thứ 5. Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo ý cười, hắn cho là chúng ta coi như có thể đoán được hắn sẽ phái người đến Nam Cương làm rối, cũng tuyệt đối đoán không được, trong tay hắn còn có khống tâm ma chủng chương này, đến từ thượng cổ Thiên Ma Tông trung cực các chủ bài. Nhưng hắn càng không nghĩ tới là Lục Cửu đủ cười, biến nghiền ngẫm lên, chúng ta không chỉ có biết hắn có lá bài tẩy này, chúng ta liền hắn lá bài tẩy này sách hướng dẫn, đều thấy rõ rõ ràng ràng. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn, nàng biết, nam nhân này lại muốn bắt đầu cái kia điên cuồng mà to gan biểu diễn. Quả nhiên, Lục Cửu sau đó nói lời nói, nhường trong mật thất không khí đều dường như bắt đầu cháy rừng rực. Cho nên, chúng ta không thể vật trần, càng không thể ngăn cản. Tương phản, Lục Cửu trong mắt nhảy lên hưng phấn mà nguy hiểm quan mang, chúng ta muốn giúp hắn. Từ chúng ta Quỷ Vương tử, âm thầm trợ giúp vị này tương lai ma chủ đại nhân, nhường hắn càng nhanh trưởng thành, càng nhanh bị ma chủng hoàn toàn ăn mòn. Kế hoạch này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Đây quả thực là tại trên vực sâu, đi một cây dùng tơ nhện bệnh thành dây thừng. Một cái sơ sẩy, bọn hắn tự tay dưỡng thành đầu này tuyệt thế hung thú, cái thứ nhất muốn phản vệ chính là chính bọn hắn. Nhưng Mộ Thiên Hương lại không có do dự chút nào cùng chất vấn. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lục Cửu, dùng một loại đương nhiên ngữ khí hỏi, ta cần làm cái gì? Trong ánh mắt của nàng là loại kia, toàn thế giới đều phản đối ngươi, ta cũng biết đứng tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ, đem ngày này cho đâm cho lỗ thủng, tin tưởng vô điều kiện. Lục Cửu tâm bị ánh mắt này hung hăng xúc động một chút. Hắn thích nàng loại cảm giác này, cái gì cũng không hỏi, liền bằng lòng đối tiếp hắn cùng một chỗ điên. Hắn đi lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một cái nàng ngạo nghệ ưỡn lên trong mũi, trong tươi cười tràn đầy cương triều. Chúng ta muốn đem Sơn Dương Hồ Tử, viên này đến Kinh Hồng hao tổn tâm cơ chôn xuống bom hẹn giờ biến thành một thanh, từ chúng ta tự tay trường khống, cuối cùng sẽ đưa về phía Yến Kinh Hồng cổ họng của mình, ngâm độc đao. Mà ngươi cần làm rất đơn giản. Chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao 2, chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao 2, Lục Cửu dắt tay của nàng, đi ra căn này gánh chịu lấy Quỷ Vương từ vạn cổ bí mật mật thất. Tiếp tục diễn tốt ngươi hí. Diễn một cái, bởi vì bản nguyên bị thương, vết thương cũ tái phát, không thể không bế quan tu dưỡng, đối tông môn sự tình, đã lực bất tòng tâm, suy yếu Quỷ Vương, đem tất cả quyền lực đều chuyển xuống ra ngoài. Nhường Quỷ Nô trưởng lão bọn hắn đi xử lý những cái kia bên ngoài phiền toái, cũng cho chúng ta dược sư đại nhân có đầy đủ không gian cùng quyền hạn đi chấp hành cái kia đến từ thần giáo vĩ đại chỉ lệnh. Về phần ta Lục Cửu dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta quyết định làm một cái càng mạo hiểm sự tình, ta muốn đích thân đi một chuyến Bắc Vực. Cái gì? Mộ Thiên Thương bước chân đột nhiên dừng lại, nàng đỗng nhiên quay người bắt lấy Lục Cửu cánh tay, cặp kia thanh lanh mắt vượng bên trong lần thứ nhất toát ra rõ ràng kinh hoàng. Không được, quá nguy hiểm. Nàng cơ hồ là thoát ra. Bắc Vực kia là Ám Nha đại bản doanh, là Yến Kinh Hồng kinh doanh mấy trăm năm đầm rồng hang hổ. Lục Cửu một người đi, không khác dê vào miệng cọp. Yên tâm. Lục Cửu trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, đưa nàng kéo vào trong ngực, tại bên tai nàng nói nhỏ, ta không phải đi đánh nhau. Trong giọng nói của hắn mang theo một cố để cho người ta an tâm ý cười. Yến Kinh Hồng không phải khắp thế giới muốn tìm ta sao? Vậy ta liền chủ động đưa đi lên cửa. Ta là đi. Cho ta vị kia chưa từng gặp mặt Yến sư huynh đưa một phần, hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Đại lễ. Dẫn hồn tháp tầng cao nhất tính thất, mùi thuốc cùng một loại vô hình khẩn trương cảm giác đan vào một chỗ. Dược Bất Nhiên vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia tôn to lớn bát quái đan lô trước, thần sát chuyên chú xử lý từng cây chân quý phụ dược, động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ, thành kính giống là đang tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Tính thất cửa bị chậm rãi đẩy ra, hắn dường như đã nhận ra sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy Lục Cửu viện sắc mặt trắng bệnh Mộ Thiên Thương đi tới lúc, tấm kia tiểu tụy mặt già bên trên lập tức chất đầy lo lắng cùng trầm thống. Hắn đương nhiên thấy được hai người kia ngưng trọng tới cực điểm sắc mặt, nhất là Mộ Thiên Thương, khí tức phù phiếm, bước chân lảo đảo, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, vậy tuyệt đối không phải chăng có thể giả bộ đi ra. Dược Bất Nhiên trong lòng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, xem ra bọn hắn là đi thương lượng hậu sự, cũng là thái âm quỷ thể phản vệ, thần tiên khó cứu, nữ nhân này chết chắc, chỉ cần chờ nàng vừa chết, Quỷ Vương tử tất nhiên rắn mất đầu. Đến lúc đó chính mình lại nghĩ biện pháp giải quyết Lục Cửu cái này vướng bận ra hỏa, vậy cái này gốc bất tử tiên dược, cái này toàn bộ Quỷ Vương tử cơ nghiệp còn không đều là chính mình bận trong bàn tay. Đến lúc đó chính mình đem thần dược tính cả toàn bộ Quỷ Vương tử cùng nhau hiến cho thần giáo, đây là như thế nào ngập trời lại công. Thần ân quán đỉnh, chính mình chưa chắc không có cơ hội đi đụng vào cái kia trong truyền thuyết hóa thần phía trên cảnh giới. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn cơ hồ sắp nhịn không được cười ra tiếng, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì bộ kia trách trời thương dân, là tông môn tương lai lo lắng trầm thống biểu lộ. Lục tiên sinh, Quỷ Vương đại nhân. Nàng hắn vừa đúng đứng dậy tiến lên đón, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Lục Cửu diễn kỹ giống nhau không thể bắt bẻ, hắn vẻ mặt chán nản cùng bi thương, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tình huống không tốt lắm. Vừa rồi ta cùng Tuyết Nhi đã thương lượng qua, hắn dừng một chút, dường như đã quyết định cực lớn quyết tâm, từ trong lực lấy ra viên kia đại biểu cho Quỷ Vương từ tối cao quyền lực, Quỷ Vương đại ấn. Kể từ hôm nay, ta đem Đại Tuyết Nhi bế quan, toàn lực vì nàng kéo dài tính mạng. Tông môn tất cả sự vụ liền tạm thời giao phó cho Quỷ Nô đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão cộng đồng thương nghị xử lý. Nói, hắn nhìn về phía Dược Bất Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng phó thác. Nhất là luyện đan đường, Quỷ Vương từ trên dưới, tất cả đan dược cung cấp đều muốn dựa vào Dược trưởng lão. Nếu có bất kỳ cần, bất luận là linh thạch vẫn là thiên tài địa bảo, đều có thể theo trong bảo khố tự hành lãnh, không cần hướng ta báo cáo. Lời nói này, không khác đem toàn bộ Quỷ Vương từ túi tiền đều giao vào Dược Bất Nhiên trên tay. Ai? Dược Bất Nhiên thở dài một tiếng, đưa tay, mong muốn đi đỡ Lục Cửu, trong mắt cũng đã lóe ra khó mà ức chế hưng phấn quan mang, Lục tiên sinh nén bi thương, tuyệt đối không thể như thế sa sút tinh thần. Quỷ vương đại nhân cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Lão phu
sẽ làm cúc cung tận tụy, là tông môn phân ưu.
Hắn trên miệng nói lời xa giao, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Cái này Lục Cửu, quả nhiên là chỉ hiểu tình yêu yêu, không có tác dụng lớn phế vật. Nữ nhân vừa ra sự tình, liền trong lòng đại loạn, lại đem lớn như thế quyền lực đều chắp tay nhường lại. Ngu xuẩn, nhưng ta thích. Tất cả làm phiền Dược trưởng lão. Lục Cửu đối với hắn thật sâu vai chào, dáng vẻ thả cực thấp. Dược bất nhiên vội vàng nghiêng người tránh đi, không dám chịu này đại lễ, trong lòng lại sớm đã là tâm hoa nộ phóng. Một trận mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có thể xương tu chân giới Oscar cấp bậc báo tô hí, ngay tại cái này dẫn hồn tháp đỉnh, lặng yên trình diễn. Rất nhanh, quỷ nô chờ một đám hoạch tâm trưởng lão đều bị triệu tập tới dẫn hồn tháp. Khi bọn hắn nghe được Lục Cửu quyết định lại nhìn thấy Mộ Thiên Thương bộ kia dầu hết đèn tắt bộ dáng lúc, nguyên một đám như bị sét đánh bi thống bạt phần. Quỷ nô trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt đấm ngược dậm chân, chỉ thiên họa, thế nhất định không phụ quỷ vương cùng Lục tiên sinh nhờ bà, thế cùng quỷ vương tử cùng tồn vong. Kia tinh xảo diễn kỹ, thấy Lục Cửu đều muốn cho hắn ban thưởng. Tại đem tông môn đại quyền, danh chính ngôn thuận giao tiếp sau khi ra ngoài, Lục Cửu lại lấy cần một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh là quỷ vương chữa thương làm lý do, đem tất cả mọi người đều mời ra dẫn hồn tháp. Lớn như vậy đỉnh tháp tính thất, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại trước lò luyện đan, nhiệt tình mười phần dược bất nhiên, cùng dương em bên cạnh, ngồi đối diện nhau Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương. Người chiêu này, chơi đến thật xinh đẹp. Mộ Thiên Thương dùng thần niệm truyền âm, trong thanh âm mang theo mỉm cười, hiện tại, dược bất nhiên chỉ sợ cảm thấy, hắn đã nắm trong tay tất cả, là chúng ta thịt cá trên thất gỗ. Cá, muốn vô béo, mới tốt ăn. Lục Cửu giống nhau dùng thần niệm đáp lại, ánh mắt của hắn giống như vô ý, nhìn lướt qua dược bất nhiên bóng lưng, hiện tại, nên cho chúng ta một cái khác con cá, vùng điểm con mồi. Hắn bất động thanh sắc, lấy ra một cái truyền âm ngọc giản, bóp nát. Một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Chủ thượng, là quỷ nô thanh âm. Huyết sát tông gần nhất có phải hay không quá an phận?" Lục Cửu nhàn nhạt hỏi. "Bẩm chủ thượng, đúng vậy. Từ khi chúng ta cùng ám nha khai chiến, Huyết sát tông tông chủ Huyết Hà lão ma liền thường xuyên phái người tại tông biên cảnh quấy rối, dường như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của." "Rất tốt." Lục Cửu khoe miệng, câu lên một vẻ lạnh ý, "Truyền mệnh lệnh của ta, nhường quỷ thủ mang một đội người đi biên cảnh thị uy." "Thị uy?" Quỷ nô có chút không hiểu. Chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao, 3, chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao, 3, đúng, thị uy. Lục Cửu ngữ khí, không thể nghi ngờ, đem động tĩnh khiến cho lớn một chút. Nhưng là, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Ta muốn để Huyết Hà lão ma cảm thấy, chúng ta quỷ vương tử, hiện tại chính là miệng cọp gan thọ sắt giống, liền hắn đều đánh không lại. Quỷ nô như thế nào thông minh, lập tức minh bạch Lục Cửu ý đồ. Chủ thượng là muốn dẫn xà xuất động. Không. Lục Cửu cười, ta là muốn mượn đao giết người. Hắn dừng một chút, tiếp tục dặn dò nói, mặt khác, nói cho quỷ thủ, diễn kịch thời điểm, không cẩn thận nhường hắc phong trại đám kia bất thành khí sơ tặc, nhặt chút tiện nghi. Tỷ như, Huyết sát tông cái nào đó trọng yếu phân đà địa đồ, hoặc là, cái nào đó vận chuyển đội ngũ lộ tuyến. Tóm lại, muốn để bọn hắn cảm thấy, đây là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Thuộc hạ minh bạch. Quỷ nô trong thanh âm, lộ ra một cô hưng phấn. Chủ thượng vòng này chụp một vòng kế sách, thật sự là thái âm, quá tổn hại, cũng quá rượu. Cắt đứt truyền âm, Lục Cửu nhìn về phía Mộ Thiên Thương, đối nàng trừng mắt nhìn. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ con cá chính mình, tán câu. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn bộ kia bảy mưu nghĩ kế, đùa bỡn lòng người bộ dáng, lo âu trong lòng cũng dần dần bị một loại kỳ lạ an tâm cảm giác thay thế. Nàng đột nhiên cảm giác được, bắc vực chi hành, có lẽ đối nam nhân này mà nói, thật không tính là gì đầm rồng hang hổ. Kia càng giống là một cái càng lớn, cung cấp hắn vui đùa, du lịch trận. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không dễ tra rõ không bỏ. Hiện tại, Lục Cửu đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc. Sân khấu kịch đã đáp tốt, diễn viên cũng ai vào chỗ đấy. Ta cái này trọng yếu nhất bia ngắm lại không đăng tràng, Yến Kinh Hồng nên sốt ruột chờ. Hắn xoay người đi đến Mộ Thiên Thương trước mặt, cúi người tại nàng chân bóng trên chắn ấn xuống một cái dịu dàng hôn. Chờ ta trở lại. Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có triển miên cáo biệt. Lục Cửu thân ảnh tại thần hy ánh sáng nhạt bên trong hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại dẫn hồn tháp. Mộ Thiên Thương vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình còn có dư ôn cái chán, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến bị mặt trời mới mọc nhuộm thành kim sắc thiên thế. Nàng biết, một trận quét sạch toàn bộ tu chân giới, càng lớn phong bạo, theo nam nhân kia rời đi, đã kéo lên màn mở đầu. Mà nàng sẽ tại nơi này, vì hắn bảo vệ tốt mảnh này, thuộc về bọn hắn hậu phương lớn. Cùng lúc đó, xa ngoài và dậm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ tử vong triệu trạch chốt sâu. Tế đàn trước, cái kia bao phủ tại áo bào đen bên trong người thần bí, đột nhiên phát ra một hồi như là như cú đêm, khàn khàn mà khó nghe tiếng cười. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Chính giữa tế đàn, viên kia nhãn cầu tinh hạch đang có chút lóe ra qua màn, đem quỷ vương từ bên trong phát sinh tất cả trung thực chuyển đối. Quỷ vương trọng thương ngã gục, hư danh. Dược sư con cờ này, rốt cục tạm nên tác dụng. Huyết độ tên phế vật kia, chết được cũng là tính có chút giá trị. Ít ra, cho chúng ta xé mở nam cương khối này tấm sắt một đường vết rách. Hắn xoay người, nhìn về phía tế đàn phía dưới, quỷ sát, mười mấy tên giống nhau người mặc hắc bào giáo đồ. Truyền ta thần dụ. Thanh âm của hắn, âm lãnh mà uy nghiêm. Thông chi dung khí người dẫn đạo, có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhường hắn đi, nuốt lấy cái kia không có mắt huyết sát tông. Ta cần càng nhiều tươi mới huyết nhục cùng linh hồn đến tẩm bổ chúng ta tương lai, ma chủ đại nhân. Tuân mệnh. Mười mấy tên giáo đồ cùng kêu lên đáp lời, thanh âm rót thành một cô âm lãnh hùng lưu, tại đầm lầy trên không quanh quẩn. Bọn hắn không có chút nào phát giác được, liền tại bọn hắn đỉnh đầu hư không bên trong, một cái con mắt vô hình đang lặng lặng đem nơi này phát sinh tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Mà viên kia bị bọn hắn coi là thần vật nhãn cầu tinh hạch, tại truyền lại song đạo này chỉ lệnh sau, trong đó một đạo cực kỳ mịt mở phù văn màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau ba ngày, Bắc Vực cùng Nam Cương quanh năm tràn ngập tầm ước chướng khí u ám khác biệt, Bắc Vực thiên địa lộ ra phá lệ cao xa cùng thê lương. Lạnh đấu xương cương phong theo liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch trên không thổi qua, phát ra như là quỷ khóc sói gào giống như tiếng vang. Nơi này linh khí cũng mang theo một loại cuồng dã mà khí tức bá đạo. Một tòa tên là Hắc Thạch Thành cự hình thành trì, như là một đầu phụ phục cự thú, tọa lạc tại hai ngọn núi mạch nơi giao nhau. Nơi này là Bắc Vực cùng Nam Cương chỗ giao giới, lớn nhất một tòa tu sĩ căn cứ, Ngư Long Hỗn Tạp, Tam Giáo Cửu Lưu, không gì không có. Thành Nam, một nhà tên là Thính Phong lâu trong tử quán, tiếng người huyên náo. Lục Cửu một thân một mình, ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong, chậm ung dung địa phẩm lấy một chén Bắc Vực đặc hữu liệt tiểu tiêu đạo tử. Hắn đổi một thân bình thường trường sang màu xanh, dung mạo cũng dùng bí pháp làm một chút điều khiển tinh vi, nhường hắn nhìn, tựa như một cái thường thường không có gì lạ, đến Bắc Vực du lịch tản tu. Hắn không có vội vã tiến về Ám Nha nội địa, Ám Nha thành. Mãnh Long quá giang, cũng phải trước thăm dò nước sông sâu cạn. Cái này Thính Phong lâu chính là Hắc Thạch Thành tin tức linh thông nhất địa phương. Ai, các ngươi nghe nói không? Trước mấy ngày, chúng ta Bắc Vực đại quân tại Nam Cương đánh trận thắng trận lớn. Bàn bên một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tu vi bất quá kim đan sơ kỳ chẳng hán, đang nước miếng văng tung tóe suy hư, nghe nói Yến Kinh Hồng Yến Minh Chủ tự mình ra tay, một chiều liền đánh cho kia Quỷ Vương Tử Quỷ Vương tại chỗ thổ huyết, hiện tại cũng sắp không được. Thật hay giả? Bên cạnh một cái khỉ ốm bộ dáng tu sĩ, nửa tin nửa ngờ, ta thế nào nghe nói là chúng ta bên này hao tổn một cái hóa thần kỳ lão tổ. Cái rắm. Tráng hán kia vô bàn một cái, trừng mắt hạt châu, kia là lời đồn. Là Nam Cương đám kia nhuyễn đản, vì vãn hồi mặt mũi, cố ý thả ra tin tức giả. Ta Tam Cứu ông ngoại nhị biểu đệ hàng xóm, ngay tại Ám Nha người hầu, hắn chính miệng nói. Huyết đồ lão tổ, kia là tương kế tự kế, giả chết thoát thân, hiện tại, nói không chừng đã chui vào Quỷ Vương tử, chuẩn bị cho kia Quỷ Vương đến một kích chí mạng đâu. Hoa. Thì ra là thế. Yến Minh chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Kia là, đi theo Yến Minh chủ, chúng ta bắt cực, nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay. Trong tử quán, một mảnh thổi phồng thanh âm. Lục Cửu nghe những này thật giả nửa nọ nửa kia, thậm chí có thể nói là không hợp tối thường ngôn luận, trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại là kém chút cười ra tiếng. Xem ra, quỷ nô bọn hắn công việc quảng cáo làm được tương đối đúng chỗ. Hiện tại Bắc Vực quan phương đường tính, chính là bọn hắn đại hoạch toàn thắng, Quỷ Vương từ nội loạn, Quỷ Vương trọng thương ngã gục. Cái này rất tốt. Địch nhân càng là ngạ mạn, liền càng dễ dàng còn té ngã. Hắn đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, lưu lại mấy khối linh thạch, đứng dậy rời đi tử quán. Tin đồn tin tức cuối cùng không coi là gì. Hắn cần chuẩn xác hơn, càng hoạch tâm tình báo. Bóng đêm giáng lâm, Hắc Thạch Thành, Vạn Bảo Các. Đây là Bắc Vực lớn nhất thương hội, bối cảnh thâm hậu, nghe nói liền Ám Nha đều muốn cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Một đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, tránh đi cấm chế dày đặc cùng tuần tra hộ vệ, tiềm nhập Vạn Bảo Các chỗ sâu nhất phòng hồ sơ. Người tới, tự nhiên là Lục Cửu. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là muốn đến mượn đọc một chút tư liệu. Chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao, 4, chương 97, tốt nhất dung khí, trong lòng bàn tay chi đao, 4, phòng hồ sơ bên trong, từng dãy ngọc giá, thẳng đến trần nhà, phía trên bày đầy các loại ghi chép tình báo ngọc giản. Lục Cửu thân niệm, như thủy ngân tả giống như, lặng yên tản ra, nhanh chóng xem lấy những ngọc giản này. Liên quan tới Bắc Vực các đại tông môn thực lực phân bố, nhân vật cao tầng tính cách yêu thích, các đại linh mạch khoáng sản thuộc về, cùng Ám Nha nội bộ phe phái đấu tranh. Rất nhanh, hắn tìm tới chính mình mong muốn đồ vật. Có ý tứ. Lục Cửu đầu ngón tay, tại một cái ghi chép Ám Nha cao tầng tin tức ngọc giản bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc giản bên trên biểu hiện, Yến Kinh Hồng phía dưới có tứ đại hộ pháp, địa vị tôn sùng, đều là nguyên anh hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Ngoại trừ đã chết ở trong tay hắn huyết đổ lao tổ bên ngoài, còn có ba người, theo thứ tự là Mặt Xanh Tư Đồ Không, Trận Pháp Đại Sư, làm người âm trầm, là Yến Kinh Hồng thủ tịch Túi Khôn. Thiết Tí Hùng Chiến, luyện thể công nhân, tính cách táo bạo, trưởng quản lấy Ám Nha hình phạt đường. Cùng vị cuối cùng, Thiên Huyễn Lạc Ly. Nhìn thấy cái tên này, Lục Cửu động tác có chút dừng lại. Ngọc giản bên trên đối vị này Thiên Huyễn hộ pháp miêu tả, chỉ có chút ít mấy lời, nữ tử, tu vi cao thâm, tinh thông huyền thuật cùng dịch dung phương pháp, hành tung quỷ bí, là Yến Kinh Hồng trong tay, thần bí nhất một chương bài. Thiên Huyễn. Lạc Ly Lục Cửu bước cảm, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn thần niệm khẽ động, viên kia bị hắn cải tạo qua, đến từ Vạn Xúc Thần Giáo ánh mắt tinh thạch, đột nhiên, tại trong thức hải của hắn, nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn lập tức phân ra một sợi tâm thần, thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, nét mặt của hắn biến đặc sắc. Dược sư, làm rất tốt. Một đạo băng lãnh mà thanh âm khàn khàn, tại trong tinh thạch vang lên, chính là cái kia đầm lầy chỗ sâu người thần bí. Quỷ Vương sắp chết, Quỷ Vương tử đã là vật trong bàn tay. Người bước kế tiếp nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp tiếp cận cái kia tên là Lục Cửu nam nhân. Căn cứ tình báo, người này trận pháp tạo nghệ cực cao, đối với chúng ta tương lai thần giáng đại trận có tác dụng lớn. Nghĩ biện pháp, ước định ô nhiễm hắn khả năng.
Mặt khác, dung khí trưởng thành rất thuận lợi. Hắn đã thành công thôn vệ huyết sát tông. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ dẫn đạo hắn đi chiếm đoạt Nam Cương bài danh thứ 3 ma đạo tông môn, Thi Quỷ Tông. Nhớ kỹ, tại ma chủ đại nhân chân chính giáng lâm trước đó, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Chỉ lệnh, dừng ở đây. Lục Cửu thu hồi thần niệm, trong mắt ý cười, cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngủ gật, liền có người đưa gối đầu. Hắn đang lo, làm như thế nào cho Yến Kinh Hồng đưa lên một phần đại lễ đến tuyên bố chính mình đến. Hiện tại, Vạn Súc thần giáo trực tiếp đem lễ vật đều chuẩn bị cho hắn tốt. Thi Quỷ Tông. A. Lục Cửu thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, biến mất tại phòng hồ sơ. Sau 3 ngày, một cái bạo tạc tính chất tin tức, như là gió lốc quá cảnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Bắc vực cao tầng. Ám Nha dưới trướng, trọng yếu nhất một đầu, vượt ngang Bắc vực cùng Tây vực thương đạo, xảy ra chuyện. Đầu này thương đạo, từ Ám Nha tinh nhuệ nhất Hắc Vũ vệ trông coi, hàng năm lợi nhuận chiếm cứ Ám Nha tổng thu nhập 3 thành trở lên. Nhưng lại tại trong vòng một đêm, đầu này thương đạo bên trên, trọng yếu nhất một cái trạm trung chuyển, Ưng Sầu Bảo bị san thành bình địa. Đóng tại Ưng Sầu Bảo, 300 tên Hắc Vũ vệ, bao quát một gã nguyên anh sơ kỳ thống lĩnh, toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Không có đánh nhau vết tích, không có vết máu, thậm chí liền một cỗ thi thể đều không có để lại. Thật giống như cái này hơn 300 người, tính cả hồn phách của bọn hắn, đều bị thứ gì cho một ngụm nuốt xuống. Duy nhất lưu lại là tại Ưng Sầu Bảo kia hóa thành phế tích trung ương trên quảng trường, dùng một loại cực kỳ bá đạo kiếm khí khắc xuống hai cái chữ to, Thi Quỷ. Tin tức truyền về Ám Nha thành. To lớn Ám Nha bên trong đại điện, không khí ngột ngạt đến có thể chảy ra nước. Thi Quỷ Tông, thật là lớn gan chó. Thiết Ý Hùng chiến một trường vô nát trước người Ngọc Thạch Bàn, nổi giận tiếng gầm, chấn động đến toàn bộ đại điện, ông tắc hưởng. Dám đụng đến chúng ta Ám Nha túi tiền, đây là muốn chết. Minh chủ, cho ta 3000 hắc vũ vệ, ta cái này đi Nam Cương, đem kia Thi Quỷ Tông nhổ tận gốc, chó gà không tha. Chủ vị phía trên, người mặc màu đen kim văn trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo một tia tà dị Yến Kinh Hồng, cũng không nói lời nào. Ngón tay của hắn có tiết tấu, lập vương tọa lan can, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Hùng hộ pháp, an tâm chớ đội. Một bên, cái kia sắc mặt xanh trắng, dường như lâu dài không thấy dương quang mặt xanh Tư Đồ Không, chậm rãi mở miệng. Thi Quỷ Tông, bất quá là Nam Cương bài danh thứ 3 ma đạo tông môn, tông chủ cũng mới nguyên anh trung kỳ. Cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám chủ động trêu chọc chúng ta. Việc này, tất có kỳ quặc. Tiễn Kinh Hồng cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run uy nghiêm. Các ngươi không cảm thấy Thi Quỷ hai chữ này xuất hiện đến thật trùng hợp sao? Hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến trong đại điện, ánh mắt đảo qua mỗi người. Quỷ Vương từ nội loạn, Quỷ Vương sắp chết. Chúng ta đang chuẩn bị đối Nam Cương tiến hành bước kế tiếp từng bước xâm chiếm. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Thi Quỷ Tông nhảy ra ngoài, dùng loại này kịch liệt phương thức hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Cái này như cái gì? Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười gằn. Cái này giống như là tại vây ngụy cứu triệu, càng giống là tại khiêu khích. Một cái nút trong bóng tối người, tại dùng loại phương thức này, nói cho ta Yến Kinh Hồng trong mắt, bộc phát ra dọa người tình bằng, nói từng chữ từng câu, hán, tới. Bên trong đại điện, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người minh bạch, minh chủ trong miệng hắn chỉ là ai? Cái kia tại Bách Đoàn Sơn, lấy lực lượng một người, gãy phong vân, lừa giết bọn hắn vô số cao thủ, thậm chí liền huyết đồ lao tổ, đều hư hư thực thực gãy trong tay hắn, thần bí nam nhân. Minh chủ có ý tứ là, đây là cái kia Lục Cửu, đang cố tình bày nghi trận. Tư Đồ Không lập tức phản ứng lại. Ngoại trừ hắn, còn có ai có loại thủ đoạn này, cùng loại này lá gan? Tiễn Kinh Hồng cười lạnh một tiếng, im hơi lặng tiếng, thôn vệ 300 hắc vũ vệ, liền nguyên anh thống lĩnh đều không thể may mắn thoát khỏi. Thủ đoạn này, có thể so sánh Thi Quỷ Tông, muốn cao minh nhiều. Hắn muốn đem tầm mắt của chúng ta dẫn hướng Nam Cương, dẫn hướng Thi Quỷ Tông. Hắn coi là chúng ta sẽ mắc lửa. Chỉ tiếc, hắn tính sai một chút. Tiễn Kinh Hồng xoay người, một lần nữa đi trở về vương tọa, ngồi xuống. Trong mắt của hắn không có phẫn nộ, ngược lại, tràn đầy thợ săn nhìn thấy con mồi lúc, loại kia hưng phấn cùng chờ mong. Ta chờ hắn, đã chờ lâu rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn bộ Bắc vực, tất cả thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Tra rõ tất cả ra vào Hắc Thạch Thành tu sĩ. Mặt khác, nói cho Tư Đồ hộ pháp, ánh mắt của hắn rơi vào thanh diện hộ pháp trên thân. Khởi động Tiên La Địa Vong đại trận. Ta muốn để toàn bộ Bắc vực biến thành một cái, chỉ được phép vào, không cho phép ra, to lớn lồng giam. Hắn không phải ưa thích chơi game sao? Vậy ta liền bồi hắn, thật tốt chơi một trận. Tiễn Kinh Hồng tiếng cười, tại trong đại điện, chậm rãi quanh quẩn. Hoan nên đi bảo, Bắc vực. Ta. Khách nhân. Chương 98, Ủy Vương bảo khố, không có quy củ, 1, chương 98, Ủy Vương bảo khố, không có quy củ, 1, dẫn hồn tháp đỉnh, tính thất cửa lần nữa đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Dược Bất Nhiên đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế thần đan cuồng nhiệt trong tưởng tượng, đối sau lưng phát sinh tất cả, không hề hay biết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy gốc kia thất khiếu linh lung thảo, hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất tại thưởng thức một cái tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tất cả đều là chút ít thấy dược lý thuật ngữ. Mộ Thiên Thương nhìn hắn bóng lưng, kia phiến sát ý lạnh như băng lần nữa hiện lên ở đáy mắt. Một cái phản đồ liền có thể quấy như thế phong vân. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tự giễu, ta cái này quỷ vương nên được thật đúng là thất bại. Không. Lục Cửu đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng nắm chặt nàng hơi lạnh tay, không phải ngươi thất bại, là bọn hắn kịch bản viết quá lâu. Một cái theo vạn năm trước liền bắt đầu làm nền âm mưu, đổi ai đến đều khó lòng phòng bị. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương khóa chặt lông mày, biết nữ nhân này trong lòng áp lực xa so với nàng biểu hiện ra muốn nặng nề được nhiều. "Đừng suy nghĩ." Hắn nắm tay nàng tâm, "Hiện tại nên muốn chút vui vẻ sự tình." "Vui vẻ?" Mộ Thiên Thương dương mắt nhìn hắn, trong mắt vượng tràn đầy hoang mang. "Đều lửa cháy đến nơi, đâu còn có cái gì vui vẻ sự tình?" Lục Cửu chợt cười, nụ cười kia mang theo vài phần giảo hoạt, mấy phần đương nhiên. Tỷ như nói, một cái sắp đi xa nhà thư sinh nghèo, làm như thế nào theo hắn phú khả địch quốc phu nhân nơi đó, đòi hỏi chút bằng mẹo. Mộ Thiên Thương bị hắn cái này không đầu không đuôi ví von làm cho sức sở, lập tức kịp phản ứng, hắn chỉ là đi bắt vực sự tình. Trong lòng ngưng trọng, trong nháy mắt bị một loại dở khóc dở cười cảm xúc hòa tan một chút. Thư sinh nghèo. Nàng quan sát toàn thể hắn một phen, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta thấy thế nào, cũng giống như muốn đi tìm hoa hỏi liễu đàn ông phụ lòng. Thiên địa lương tâm. Lục Cửu lập tức giơ lên ba ngón tay, vẻ mặt nghiêm mặt, ta lần này đi bắt vực, màn trời chiếu đất, nguy cơ từ phía, trong lòng nghĩ, trong lòng động, tất cả đều là phu nhân an nguy của ngươi. Ngươi có thể nào như thế chống rông âu người thanh bạch? Nhìn xem hắn chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn dáng vẻ, Mộ Thiên Thương căng cứng quẹ miệng, rốt cục nhịn không được, hướng lên dương lên một tia đường cong. Cái này tia tiểu ý, như băng tuyết ban đầu tan, làm cho cả tinh thất đều dường như sáng mấy phần. Nàng biết, nam nhân này đang dùng chính hắn phương thức trấn an nàng, để nàng không nên quá mức sầu lo. Trong lòng kia phần mềm mại bị xúc động, nàng trở tay nắm chặt Lục Cửu tay. Đi, đi cái nào? Đi cho ngươi lấy vào mẹo. Mộ Thiên Thương lôi kéo hắn, vòng qua hết sức chuyên chú dựa bất nhiên, đi hướng tính thất khác một bên. Nơi đó là một mặt bóng loáng như gương màu đen bích đá. Nàng duỗi ra một cái tay khác, lòng bàn tay quỷ vương ấn sáng lên, nhẹ nhàng đặt tại trên thạch bích. Ông, vách đá vô thanh vô tức hướng hai bên trở ra, lộ ra một đầu thâm thủy u ám thông đạo. Hai bên lối đi là không ngừng lưu chuyển phù văn màn sáng, một cỗ cường đại đến đủ để cho nguyên anh tu sĩ đều tim đập nhanh cấm chế khí tức đập vào mặt. Đây là thông hướng quỷ vương từ chân chính hạch tâm, vạn bảo quật mật đạo. Lần trước ta để ngươi theo bên ngoài kho chọn ba loại, là làm cho người ngoài nhìn quỷ củ. Mộ Thiên Thương lôi kéo hắn đi vào thông đạo, sau lưng vách đá lặng yên khép lại. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong thông đạo tiếng vọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng kiên quyết. Hôm nay không có quý củ. Lục Cửu Tâm hơi chấn động một chút, hắn nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh nữ nhân. U ám kia sáng hạ, nàng tuyệt mỹ bên mặt đường cong căng cứng, cặp kia thanh lanh trong mắt phượng chiếu đến hai bên lối đi lưu chuyển phủ văn quang hoa, lại so kia quang hoa càng thêm kiên định. Thông đạo không dài, rất nhanh hai người liền tới cuối cùng. Kia là một cái từ cả khối không biết tên màu đen tinh thạch điêu khắc thành to lớn cửa đá, trên cửa khắc rõ chín đầu sinh động như thật màu đen giao long, miệng rồng bên trong ngập lấy chín cái to lớn vòng xích. Một cỗ thê lương, nặng nề khí tức từ sau cửa chuyển đến, dường như bên trong phong ấn, không phải tài bảo, mà là một đoạn ngủ say vạn cổ thời gian. Mộ Thiên Thương bung ra Lục Cửu tay, đi tới cửa trước. Nàng vô dụng quỷ vương ấn, mà là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại mi tâm của mình, nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt đỏ thắm như máu, nhưng lại tản ra chí âm chí hàn khí tức bản mệnh tinh huyết, theo nàng mi tâm hiện hiện. Nàng cong ngón đúng ra, giọt kia tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, tinh chuẩn chui vào trong cửa đá trung tâm. Ầm ầm, cửa đá khổng lồ phát ra trầm muộn ánh minh. Kia chín đầu hắc dao, dường như sống lại, trong mắt phù văn dần dần sáng lên, chín đạo vòng xích ứng thanh mà mở, cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất bảo quang, hỗn hợp có các loại thiên tài địa bảo đặc lưu khí tức từ sau cửa dâng lên mà ra. Quang mang kia chi thịnh, thậm chí nhường Lục Cửu đều vô ý thức híp mắt lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, mà lấy hắn làm người hai đời tâm tính, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tưởng tượng qua quỷ vương từ bảo khố sẽ rất giàu có, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ giàu có tới loại trình độ này. Nơi này căn bản không phải cái gì quật mà là một phương tự thành không gian tiểu thế giới. Dưới chân là từ cực phẩm linh thạch lát thành mặt đất, đạp lên cũng có thể cảm giác được tinh thuần linh khí theo lòng bàn chân hướng toàn thân bên trong chui. Nơi xa từng tòa từ vạn năm dưỡng hồn một dựng mà thành trên kệ, chỉnh tề trưng bày các loại pháp bảo, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp ấn, rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều tản ra cường đại linh lực ba động, kém nhất đều là thượng phẩm pháp khí, thậm chí không thiếu linh bảo cấp bậc tồn tại. Một bên khác là một mảnh bị trận pháp bao phủ dự viên, bên trong từng cây ngoại giới sớm đã tuyệt tích linh dược, tại mờ mịt linh vụ bên trong thư triển cánh lá, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Lục Cửu thậm chí thấy được một gốc chỉ ở trong điển tịch ghi chép qua có thể tái tạo lại toàn thân luân hồi hoa. Mà tại tiểu thế giới trung ương nhất có một cái to lớn ngọc trì, trong ao đựng đầy bảy biển ra màu ngà sữa chất lỏng sền sệt, kia rõ ràng là dòng dã một ao vạn năm thạch trung lũ. Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, đây quả thực là phát rồ. Quỷ vương tử, một cái tại Nam Cương xếp hạng không tính đứng đầu nhất tông môn nội tình, vậy mà kinh khủng như vậy. Quỷ vương tử truyền thừa vạn năm, sơ đại quỷ vương càng là theo thiên ma tông loại kia quái vật khổng lồ bên trong phản bội chạy trốn đi ra tồn tại. Mộ Thiên Thương thanh âm tại phía sau hắn băng lên, mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Hắn mang ra đồ vật không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều đủ để nhường ngoại giới điên cuồng. Lại thêm lịch đại quỷ vương tích lũy, mới có bây giờ cảnh tượng. Chương 98, quỷ vương bảo khố không có quy củ 2. Chương 98, quỷ vương bảo khố không có quy củ 2. Nàng đi đến Lục Cửu bên người, cùng hắn đứng song vai, nhìn xem mảnh này sáng chói thế giới. Ta mặc kệ ngươi muốn đi Bắc Vực làm cái gì, cũng mặc kệ kế hoạch của ngươi có nhiều chú đáo. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại đủ để đè xuống cái này cả phòng bảo quang trọng lượng. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Nàng quay đầu nhìn xem Lục Cửu ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu. còn sống, trở về. Cho nên nàng vươn tay, xét qua trước mắt toàn bộ thế giới, chỉ cần có thể để ngươi nhiều một phần sống sót cơ hội, chuyển không nơi này, lại có làm sao? Lục Cửu nhìn xem nàng, nhìn xem trong mắt nàng kia không che giấu chút nào lo lắng, cùng kia phần chịu nặng, bất kể một cái giá lớn nỗ lực, trong lòng mềm mại nhất địa phương, bị hung hăng va vào một phát. Hắn đông như cười. Tốt. Hắn không có giả mồm chối từ, cũng không có nói cái gì người chính là ta loại hình nói nhảm. Hắn chỉ là vươn tay, đem bên cạnh nữ nhân, chăm chú, ôm vào trong ngực. Đều nghe phu nhân. Hắn đem cái cằm, chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng cọ sát. Bất quá, nếu là thật rời trống, chúng ta về sau, sẽ phải uống gió Tây Bắc. Mộ Thiên Thương tựa ở trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực nhiệt độ cùng nhịp tim, viên kia bởi vì lo lắng mà nỗi lòng lo lắng, rốt cục trở về thực chỗ. Nàng nhắm mắt lại, khoe miệng câu lên một vẻ an tâm ý cười. Vậy ta liền đem Quỷ Vương từ bán, nuôi ngươi. Đuốt ve an ủi một lát, hai người liền bắt đầu càn quét bảo khố. Lục Cửu mục tiêu rất rõ ràng. Tính công kích pháp bảo, hắn một cái không có cầm. Lấy hắn tu vi hiện tại, cầm thần khí cũng không phát huy ra uy lực, ngược lại làm cho người ta ngấp nghé. Hắn muốn, là ẩn nấp, là phòng ngự, là đảm bệnh. Cái này, quy giáp tuấn hạ phẩm linh bảo, rót vào linh lực, có thể hóa thành huyền quy hư ảnh, ngạnh kháng hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà không nát. Lục Cửu cầm lấy một mặt lớn chừng bàn tay, che kín huyền ảo đường vân mai rùa, ước lượng, rất hài lòng. Cái này không được. Mộ Thiên Thương trực tiếp theo trong tay hắn cầm tới, tiện tay ném qua một bên. Sau đó, nàng theo trong một cái góc, ném ra một mặt, cơ hồ có cao cỡ nửa người, toàn thân đen nhánh, tản ra trận trận ma khí, to lớn tấm chắn. Ma Long Chi Lân thượng phẩm linh bảo. Sơ đại quỷ vương, theo một đầu thượng cổ ma long trên thân, lột xuống lịch lân luyện chế mà thành. Đừng nói hóa thần sơ kỳ, chính là hóa thần hậu kỳ tới, cũng phải bành trước đường này, khả năng ở phía trên giữ lại bảy đấn. Lục Chín nhìn xem kia mặt so với hắn còn rộng tâm chán, khóe miệng giật một cái này, có phải hay không có chút quá lớn? Ra khiến nó, còn thế nào đi đường? Nó có thể tùy tâm ý biến ảo lớn nhỏ. Mộ Thiên Thương tức giận lườm hắn một cái, đem một đạo pháp quyết đánh vào tâm chán. Kia mặt to lớn tâm chán, trong nháy mắt quang mang lóe lên, biến thành một mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen tiểu thuẫn, rơi vào Lục Cửu trong tay. Vào tay lạnh bước, lại có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó, bạo tạc tính chất lực phòng ngự. Đồ tốt. Lục Cửu nhãn tình sáng lên. Còn có cái này. Mộ Thiên Thương lại chỉ hướng một đôi, nhìn thường thường không có gì lạ màu đen dày, xúc địa ngoa trung phẩm linh bảo. Ngày đi 10 vạn dặm, không đáng kể. Mấu chốt là, nó thôi động thời điểm, im hơi lặng tiếng, sẽ không sinh ra bất kỳ linh lực ba động, là đi đường không có chỗ thứ hai. Lục Cửu không khách khí chút nào thay đổi. Cái này ẩn thân ý liễu cũng cầm, mặc dù đối thần niệm cường đại tu sĩ vô dụng, nhưng ít ra có thể ngăn cách phần lớn nhìn trộm. Cái này mai chết thay khôi lỗi thời khắc mấu chốt, có thể thay ngươi cản một lần tử kiếp, cầm. Bình này cựu chuyển hồi hồn đan chỉ cần còn có một mạch, là có thể đem ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về, cầm. Còn có cái này, phá giới phù mặc dù là duy nhất một lần, nhưng trong lúc nguy cấp, có thể ngẫu nhiên chuyển tống ra bên ngoài 10 vạn dặm, bảo mệnh át chủ bài, nhất định phải cầm. Mộ Thiên Thương tựa như một cái sợ hãi tử đi ra ngoài chịu ủy khuất mẹ già, không ngừng mà theo bảo khố các ngõ ngách bên trong, lật ra các loại bảo mệnh gia sản, thường kiện, hướng Lục Cửu trên thân nhét. Lục Cửu từ lúc mới bắt đầu vui vẻ tiếp nhận, càng về sau trận mắt hốt mồm, lại đến sau cùng dở khóc dở cười. Hắn cảm giác chính mình không giống một cái muốn đi chấp hành nhiệm vụ bí mật thích khách, càng giống một cái chuẩn bị đi xa trình, pháo đài di động. Đủ, đủ, lấy thêm, ta liền đi không được đường. Lục Cửu đội vàng khoát tay. Không được. Mộ Thiên Thương lại dị thường kiên trì, nàng lại từ một cái hộp ngọc bên trong lấy ra một cái, dường như từ ánh trăng dệt thành, mỏng như cánh ve mặt nạ màu bạc, cuối cùng một cái này, ngươi nhất định phải cầm. Lục Cửu ánh mắt rơi vào kia trên mặt nạ. Mặt nạ vào tay, nhẹ như không có vật gì, mang theo một tia lạnh buốt xúc cảm. Phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, chỉ là một mảnh thuần túy ngân sắc, lại dường như ẩn chứa thiên biến vạn hóa khả năng. Thiên huyễn mặt nạ. Mộ Thiên Thương ngữ khí, trước nay chưa từng có ngưng trọng, thượng phẩm linh bảo, cũng là toàn bộ quỷ vương tử, chân quý nhất mấy món pháp bảo một trong. Đeo nó lên, không chỉ có thể tùy ý cải biến dung mạo, thân hình, trọng yếu nhất là nó có thể hoàn mỹ cải biến một người khí tức, thậm chí là thần hồn ba động. Chỉ cần tu vi của ngươi không cao hơn này mặt nạ người luyện chế, liền không người có thể xem thấu ngươi ngụy trang. Lục Cửu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thứ này quả thực chính là vì hắn lần này bắt vực chi hành, đo thân mà làm. Nó người luyện chế là tu vi gì? Độ kiếp kỳ. Lục Cửu, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đem mặt này thiên huyễn mặt nạ đeo ở trên mặt. Mặt nạ dán vào trong ngáy mắt, hắn cảm giác một cỗ thanh lương khí lưu dung nhập thần hồn của mình. Hắn tâm niệm khẽ động, trong gương cái kia tuấn lãng thanh niên biến mất, thay vào đó là một cái tướng mạo thường thường, khí chất bình thường, tu vi chỉ có kim đan trung kỳ, trung niên tán tu. Bất luận là dung mạo, khí tức, vẫn là thần hồn ba động, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, liền chính hắn đều cảm thấy một tia lạ lẫm. Mộ Thiên Thương nhìn trước mắt cái này người xa lạ mắt vượng bên trong, hiện lên một tia kinh diễm. Nàng đi lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Cửu gương mặt, phảng phất muốn xuyên thấu qua tầng này ngụy trang, thấy rõ hắn dáng vẻ vừa có. Từ giờ trở đi, trên đời lại không Lục Cửu. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chỉ có một cái, tên là Lý Cửu bình thường tán tu. Vạn bảo quật bên trong, bảo quang vẫn như cũ. Lục Cửu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.